Chương 385, mà bây giờ, Tinh La Linh Châu xuất hiện không thể nghi ngờ là giải quyết triệt để Hứa Cửu Cửu sau chú ý chi lo, nhìn trung Tinh Quan Tông trên vạn năm lịch sử, cũng không có mấy người có thể có được 10 vạn năm hồn hoàn, mà nàng chẳng những sắp thành vì một trong số đó, còn đem thành vì tông môn xưa nay chưa từng có được 3 cái 10 vạn năm hồn hoàn phong hào đấu la. Nặng như thế giờ tin tức, biết được sau Hứa Gia Vi tự nhiên là kích động dị thường, thậm chí trong lúc cấp bách còn dành thời gian tự mình bái phòng một chuyến truyền linh tháp, biểu thị như thế làm dạng dỡ tổ tông sự tình, hắn trở về liền cho Hứa Cửu Cửu tại gia phả trên đơn mở một tờ. Rồi mới chính là Giang Nam Nam, đối với thích hợp nàng hồn linh, Hoắc Vũ Hạo ngược lại là trong lúc nhất thời có chút khó mà lựa chọn, cũng không phải bởi vì không có thích hợp, mà là thích hợp có chút nhiều lắm. Với tư cách nu cốt mị thỏ võ hồn người sở hữu, ngoại trừ cực kỳ cá biệt tiên thảo bên ngoài, cơ hồ là chu tiên thảo đều có thể tăng lên Giang Nam Nam năng lực, nhưng vấn đề là những này tăng lên kỳ thật đều không thế nào hàng đầu. Cuối cùng, tại cùng tiên thảo môn thảo luận phía dưới, Hoắc Vũ Hạo cho ra hai bộ, đều do hai gốc tiên thảo tổ hợp mà thành phương án. Bên trong một cái phương án là khỉ lạc lịm, cùng nó huyên ương tiên thảo tám cánh tiên lan tổ hợp. Cái này tổ hợp mặc dù đối tố chất thân thể tăng lên cũng không lớn, nhưng lại có thể cực tăng lên trên diện rộng Giang Nam Nam tu vi, tốc độ tu luyện, cùng với mấy cái kia hết sức tốt dùng hồn kỹ hiệu quả, có thể làm cho nàng tại bảo trì vốn có phong cách chiến đấu đồng thời càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mà đổi thành một cái phương án, thì là kỳ nhung thông tiên quốc cùng thủy tiên ngọc xương cốt tổ hợp. So sánh với trước mặt tiên thảo tổ hợp, cái này hai gốc thì càng thêm chú trọng thể chất tăng lên, nếu là đem hoàn toàn hấp thu, cho dù thân vị mẫn công hệ, Giang Nam Nam cũng sẽ có được siêu việt cường công hệ tố chất thân thể cùng sức mạnh, mặc dù còn không đến mức có thể cùng cùng cấp bậc thu nhi cứng đối cứng, nhưng cũng tuyệt đối là người chung quanh bên trong số một số hai tồn tại. Đối với cái này, Giang Nam Nam tại một phen xoắn suýt qua sau, vẫn là lựa chọn bộ thứ nhất. Sở dĩ như thế lựa chọn, thứ nhất là bởi vì nàng tu vi đã đạt đến hồn đế, hồn hoàn đều đã có 6 cái, phong cách chiến đấu đi qua như thế nhiều năm lắng động cũng đã cơ bản định hình, nếu là tùy ý cải biến phong cách sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Suy nghĩ kỹ một chút liền minh bạch, coi như thân thể của nàng tố chất có thể đuổi sát thu nhi, nhưng cường công hệ hồn sư thường thường có rất nhiều thân thể tăng phúc loại hồn kỹ, cái này khiến cho nàng về mặt sức mạnh vẫn như cũ không chiếm được quá nhiều tiện nghi. Thứ hai, vốn có Hoắc Vũ Hạo chế tạo riêng hồn đạo khí tình huống dưới, nàng căn bản sẽ không thiếu khuyết thủ đoạn công kích, mà nàng hồn kỹ thì hoàn toàn tương phản, chẳng những mỗi một cái đều hết sức tốt dùng, lại hồn đạo khí rất khó thay thế, đây mới là nàng chân chính ưu thế. Ừm. Đối với Hoắc Vũ Hạo lời nói, Hoắc Vân Nhi ngược lại là không có quá nhiều phản ứng, như thế nhiều năm tới, nàng hiển nhiên là sớm đã thành thói quen tiểu tử túi này không có nhà luận điệu, nhẹ gật đầu liền thuận miệng truy vấn. Đại khái đi bao lâu? Hoắc Vũ Hạo nhấp một miếng nước trái cây, cân nhắc đáp lại, địa phương muốn đi thật nhiều, nói không chính xác thời điểm nào có thể trở về. À đúng, Na Nhi cùng Cốt Y Lìa sẽ cùng ta cùng đi. Vừa dứt lời, Cổ Nguyệt Na cùng Diệp Cốt Y Lìa liền thu hoạch đến từ mọi người cái kia hoặc là ghen ghét, hoặc là hâm mộ ánh mắt, trong nháy mắt biến thành trên bàn cơm tiêu điểm. Dường như phát giác được không khí có chút vi diệu, Hoắc Vân Nhi nghiêng đầu nhìn về phía từ đầu đến cuối đều một mặt yên ổn Cổ Nguyệt Na, cùng với không chịu nổi chúng tầm mắt của người, mặt lộ vẻ ngượng ngùng Diệp Cốt Y Lìa cười nhẹ đánh cái giảng hòa. Vậy liền làm phiền các ngươi hai cái trên đường hao tổn nhiều tâm trí, giúp ta chiếu cố một chút Vũ Hạo. Được rồi bá mẫu. Diệp Cốt Y Lìa gương mặt từng đỏ, giống như là có chút ngượng ngùng thẳng thắn nói, kỳ thật ngày bình thường là Vũ Hạo chiếu cố ta càng nhiều một điểm. Nghe vậy, Hoắc Vân Nhi lộ ra một vòng nụ cười ý vị thông trường. Như vậy à, vậy nếu là hắn bình thường khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho ta biết, ta giúp ngươi làm chủ. Được rồi. Diệp Cốt Y Lìa gương mặt càng đỏ, không bị khống chế hồi tưởng lại xế chiều hôm nay, Hoắc Vũ Hạo trong phòng cho mình cưỡng ép học đủ chẳng cảnh, trong lòng run sợ một hồi đồng thời, đùi vô ý thức kẹp chặt mấy phần. Quả nhiên như nàng ban đầu dự đoán như thế, cái này thiên sinh tà ác tà hồn sư chi vương rõ ràng chính là ôm đùa bỡn tình cảm mình ý nghĩ mới tiếp cận nàng. Nó mục đích rất có thể chính là vì nhường nàng cái này thân phụ thần thánh huyết mạch người buông xuống cảnh giác, trầm luân tại dục vọng, không biết ngày đêm cùng hắn tạo tiểu nhân. Vừa nghĩ tới chính mình thế mà chân luân lạc tới bị Hoắc Vũ Hạo dăm ba câu đánh tan tâm thần, mơ mơ hồ hồ địa bị đối phương nắm mũi dẫn đi, trong nội tâm nàng liền dâng lên một cỗ xấu hổ. Bất quá là thừa dịp đột nhiên tập kích, đánh chính mình một trở tay không kịp thôi. Chỉ cần mình lần sau sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhất định có thể chống lại hấp dẫn, kiên trì bản tâm. Hoắc Vũ Hạo cũng không biết Diệp Cốt Y Dìa đang suy nghĩ chút cái gì loạn thất bát tao quỷ đồ vật, bởi vì hắn nói dứt lời liền bưng lên bát đũa đi tới phòng bếp, chuẩn bị lại ban thưởng chính mình một bát gạo cơm. Năng lượng trong cơ thể tiếp cận bão hòa, hồi lâu chưa từng vận dụng bạo thực bản nguyên, Hoắc Vũ Hạo lượng cơm ăn cũng bắt đầu mắt trần có thể thấy hạ xuống, trước kia một nồi lớn chỉ có thể miễn cưỡng đệm cái bụng hắn, hiện tại tùy tiện ăn 3 bát cơm liền đã no đầy đủ. Ân, nơi này còn có chỗ trống, có thể lại thêm một điểm. Đem cơm trong chén như đánh nền tảng giống như ép chặt, lại tại phía trên thêm lượng muối, Hoắc Vũ Hạo lúc này mới hài lòng xoay người, lại vừa vặn bắt gặp cái kia đạo đâm đầu đi tới tóc đen thân ảnh. Ừm. Chu Lậu ngươi cũng phải thêm cơm sao? Hắn vô ý thức đem bát cơm buông xuống, hướng phía thiếu nữ đưa tay ra, ta giúp ngươi đi. Ngạch. Vô ý thức liếc mắt Hoắc Vũ Hạo chén kia tràn đầy cơm thắt cao, Chu Lậu có chút chần chờ lùi lại nửa bước, lưỡi khí lúng túng từ chối đạo. Không, không cần, ta tự mình tới liền. Nhưng mà nàng chưa kịp nói hết lời, cái chén trong tay liền bị tiếp tới. Cùng ta còn khách khí cái gì? 17-18 tuổi vốn chính là thân thể phát dục thời kỳ mấu chốt, nhất là như ngươi loại này mẫn công hệ, ngày bình thường tiêu hao càng là so với cái khác hồn sư phải lớn hơn nhiều, không ăn nhiều điểm thế nào dài. Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo bắt chước làm theo địa cho đối phương cũng cứ vậy mà làm cái cùng khoảng cơm tháp, nhưng theo hắn dư quang lưu ý đến Chu Lộ cái kia đã viễn siêu mọi người, vẹn vẹn kém hơn tiểu đảo tỷ nóng bỏng dáng người sau, thừa lại nửa câu nói sau lại là thế nào cũng không nói ra miệng.
Ân,
cảm giác cái này vóc người giống như cũng xác thực không cần lại thế nào lớn. Không phải, tiểu đào tỷ có thể lớn lên sao đại, là bởi vì trước kia tại tà hỏa gia chỉ ăn với cơm lượng không nhỏ, có thể cô nương này ngày bình thường ăn đến cũng không nhiều à, sao lại thế như thế lớn. Không phải là trong bóng tối vụng trộm cho mình thêm đồ ăn à. Không biết là đã nhận ra Hoắc Vũ Hạo cái kia mịt mờ dò xét ánh mắt, vẫn là khác cái gì nguyên nhân, Chu Lộ gương mặt hồng nhuận tơn phất ưỡn ngực.
Xong chưa?
A, thật có lỗi. Sau đó phát hiện phản ứng kịp, chính mình hành vi tựa hồ có chút không quá lễ phép, Hoắc Vũ Hạo liền tranh thủ bắt đưa tới, có chút áy náy giải thích nói:
"Ta đang suy nghĩ sự tình khác."
"Nha." Nếu là lúc trước, Chu Lộ có thể sẽ liền như thế mơ mơ hồ hồ cảm tạ Hoắc Vũ Hạo cho nàng thêm cơm, rồi mới lại mơ mơ hồ hồ đi ra phòng bếp, lần nữa bỏ lỡ cơ hội tốt. Nhưng lần này, trong đầu của nàng đỗng nhiên nổi lên đêm đó cùng Hoắc Vân Nhi đơn độc nói chuyện trời đất hình tượng, ngay sau đó, một cỗ không biết tên sức mạnh đột nhiên từ trong lòng hiện lên, đôn đốc nàng lại ngạnh sinh sinh đã ngừng lại hai chân. Nâng đầu đối đầu Hoắc Vũ Hạo hai con ngươi, nàng cặp kia xinh đẹp đôi mắt đỗng nhiên chớp chớp, nhẹ giọng hỏi:
"Là đang nghĩ liên quan tới ta sự tình sao?"
Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc:
"Cái này không đúng sao? Đến cùng phát sinh cái gì sự tình? Thế nào ngay cả ngươi cũng bắt đầu nói những lời này rồi?"
Đồng thời không biết mình lão mụ trong bóng tối đến cùng làm nhiều ít chuyện tốt, Hoắc Vũ Hạo thần sắc có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng. Ngoài ý liệu, Chu Lộ tựa như là từ phản ứng của hắn ở bên trong lấy được lớn lao cổ vũ bình thường, lại lần nữa tiến lên mấy bước, kéo gần lại khoảng cách của song phương.
"Cái kia, ta vừa rồi tại trên bàn cơm kỳ thật liền muốn nói, ta tu vi phía trước 2 ngày thành công đột phá, đã đạt đến hấp thu càn khôn tạo hóa đang tiêu chuẩn." Nàng răng nhẹ cắn môi dưới, cố gắng đem sung mãn lồng ngực nô lên, thanh âm thẹn thùng hỏi:
"Ngươi đêm nay có thể giúp ta hấp thu một chút không?"
Tấu chương xong, chương 386, cùng vì thiên ngai lưu lạc người, chương 386, cùng vì thiên ngai lưu lạc người đêm khuya. Trời tối người yên hành lang chỗ sâu, cửa phòng đóng chặt lặng yên không tiếng động mở ra, một đạo tóc trắng thân ảnh liền như thế rón rén từ đó đi ra. Cẩn thận từng ly từng tí đóng kỹ cửa phòng, xác định chính mình không có phát ra một điểm động tĩnh sau, Hoắc Vũ Hạo căng cứng thân thể lập tức buông lỏng mấy phần. Nhưng ngay sau đó, thân thể của hắn bỗng nhiên cứng đờ, trên mặt nổi lên một vòng hoang mang chi sắc.
"Cái này không đúng. Ta hiện tại là muốn đi giúp Chu Lộ hấp thu càn khôn tạo hóa đan, cũng không phải làm cái gì chuyện xấu, làm gì khiến cho cùng làm tặc như thế." Nhớ tới ở đây, hắn vô ý thức hết cái eo, một mặt nghiêm nghị đi tới Chu Lộ cửa gian phòng, nghe được môn sau mơ hồ truyền đến tiếng nước chảy, hắn không do dự, trực tiếp đẩy cửa vào. Ba, theo cửa phòng bị nhẹ nhàng linh hoạt khép lại, còn lại mấy cái gian phòng lại giống như là lên phản ứng dây chuyền như thế, không hẹn mà cùng bị từ nội bộ mở ra. Rất nhanh, ba đạo lén lén lút lút thân ảnh liền từ bên trong rón rén địa đi ra, giống như là trước đó hẹn xong giống như tiến tới cửa gian phòng. Nhìn xem trầm mặc không nói đồng bạn, Tiêu Tiêu trên mặt hiện ra một vòng liệu sự như thần vẻ tự đắc.
"Nhìn, ta liền nói Vũ Hạo đêm nay khẳng định sẽ tìm Chu Lộ, không sai a."
Vương Đông Nhi khuôn mặt nhỏ hồng hồng, trong đầu tưởng tượng thấy hảo hữu của mình bị Hoắc Vũ Hạo dạy vào dục tiên dục tử bộ dáng, đỉnh đầu không ngừng bốc lên hơi nước, đây là Chu Lộ việc tư, chúng ta tại cái này nghe lén có phải hay không không tốt lắm. Nam Thu Thu so với nàng muốn tốt một số, mặc dù gương mặt đồng dạng có chút đỏ, nhưng trong lòng hiếu kỳ vẫn là đôn đốc nàng hỏi lên:
"Ngươi sao lại thế biết bọn hắn đêm nay sẽ lén lút tập hợp lại cùng nhau?"
"Hừ hừ, cho nên nói hai người các ngươi còn phải luyện a." Tiêu Tiêu đắc ý cười gần hai tiếng, giống như thành thạo đạo sư dạy bảo học sinh của mình bình thường, chậm rãi nói ra suy đoán của mình. Lúc ăn cơm tối, Chu Lộ rõ ràng chính là cố ý các loại Vũ Hạo tiến vào phòng bếp mới đi theo vào tiệm cơm, kết hợp hai người đợi tại phòng bếp thời gian lâu dài đến có chút không quá bình thường, ta đoán bọn hắn khẳng định là hàn huyên cái gì đồ vật. Đương nhiên, lúc ấy ta cũng chỉ là có chút hoang mang mà thôi, nhưng nhìn thấy Chu Lộ trở về sau ngượng ngùng lại mong đợi biểu lộ, ta bỗng nhiên liên tưởng đến nàng hai ngày trước đột phá hồn đế sự tình, lúc này mới xác định ý nghĩ trong lòng. Nam Thu Thu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, trong lòng vậy mà không khỏi đối Tiêu Tiêu sinh ra một cố kính ý có thể bằng vào một chút dấu vết liền đoán được sự thật, chắc hẳn vị này kinh nghiệm nhất định rất phong phú đi. Có cơ hội nhất định phải thỉnh giáo một chút.
"Ngươi thế nào luôn chú ý loại chuyện này?" Vương Đông Nhi khẽ gắt một tiếng, đứng dậy muốn rời khỏi, lại bị Tiêu Tiêu trước một bước kéo tay trưởng.
"Đến đều tới, vừa vặn nghe lén một lần, nhìn xem Chu Lộ biểu hiện có hay không ngươi lúc đó lợi hại."
Vương Đông Nhi thân thể cứng đờ, lý trí của nàng tại nói cho nàng, hiện tại phải làm nhất chính là giả bộ như cái gì cũng không biết, rồi mới trở lại gian phòng của mình đi ngủ. Có thể hai chân lại giống như là rót trì như thế, mặc cho nàng như thế nào thúc đẩy cũng vô pháp lúc nhích chút nào. Ngay tại nàng chưa quyết định thời điểm, đem lỗ thai dán tại trên cửa, Nam Thu Thu chân mày hơi nhíu lại, không nhịn được nghi hoặc đặt câu hỏi.
Bên trong tựa hồ chỉ có tiếng nước,
phải không?
Tiêu Tiêu học theo địa nghiêng thai dán bảo, lắng nghe một lát sau, có chút chần chừ nói:
"Có thể là đang tắm đi, chờ một chút."
Chu Lộ đúng là tắm rửa.
Đặc biệt là nghe được cửa phòng khép mở động tĩnh, phát giác được Hoắc Vũ Hạo tiến nhập gian phòng của mình sau, nàng xoa càng khởi kỉnh.
"Chớ khẩn trương, Chu Lộ, sự tình đều đến một bước này, nếu là lại lùi bước, cái kia toàn bộ cố gắng liền tất cả đều phí công nọc sức."
Một bên trong lòng không ngừng an ủi chính mình, Chu Lộ một bên nhớ lại lúc ấy tại phòng bếp lúc phát sinh toàn bộ, rồi mới không nhịn được túi đầu nhìn một chút. Khi nhìn đến cái kia hai đoàn ngay cả mình đều cảm thấy to lớn, đến mức căn bản nhìn không thấy mũi chân trắng loãng thịt mềm sau, nàng không nhịn được gương mặt một đỏ. Lúc đó Vũ Hạo tựa hồ chính là đang ngó chừng nơi này đi,
là bởi vì thích không?
Hắn sẽ không cảm thấy có chút quá lớn. Trong lòng không quyết định chắc chắn được, nàng đành phải một lần lại một lần dùng cái kia tràn ngập dày đặc bọt biển hai tay,
không ngừng xoa tẩy mấy chỗ bộ vị mấu chốt, thẳng đến một cô không hiểu dòng điện cảm giác chui vào đại não, cả người mới giật mình bừng tỉnh, rốt cục quyết định giống như từ trong bồn tắm đứng dậy. Đơn giản xoa xoa thân thể, nàng nắm lên món kia tuyển chọn tỉ mỉ thật lâu nội y, run rẩy bọc tại trên thân, nâng tay ủ chia mở cửa lớn phòng tắm. Cung cụt, giống như là rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước như thế, đại lượng xương trắng trong nháy mắt tràn ngập cả phòng, nguyên bản coi như thanh lương nghi nhân nhiệt độ không khí cũng theo đó tăng lên nhiều độ. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác, rõ ràng phòng tắm nhiệt độ so với gian phòng muốn cao hơn một chút, nhưng ở xuyên thấu qua hơi nước trông thấy cái kia đạo tóc trắng thân ảnh sau, Chu Lộ lại là không khỏi cảm thấy trong lòng một trận khô nóng. Chào buổi tối. Nàng có chút thấp cúi đầu, nhỏ giọng chào hỏi. Ngạch, chào buổi tối. Nhìn xem Chu Lộ cái kia toàn thân trên dưới không vài miếng vải vóc bộ dáng, Hoắc Vũ Hạo không nhịn được hô hấp trì trệ, trên mặt nổi lên một vòng kinh ngạc chi sắc. Cái kia, ngươi đêm nay liền xuyên cái này sao? Mặc dù sớm tại trước kia chơi game thời điểm chỉ thấy qua Chu Lộ càng vì thanh lương trạng thái, nhưng hắn không thể không thừa nhận, có lúc nhiều như vậy vài miếng dục tỉnh cho nên tung vải vóc, ngược lại nhìn qua càng thêm mê người. Còn lại là tại đối phương tỉ mỉ chuẩn bị tình huống dưới. Ừm. Chu Lộ nhẹ gật đầu, nói ra đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, ta sợ đợi chút nữa lúc tu luyện đem quần áo vào nát. Mặc dù lời này nghe tới có lý có cứ, nhưng này thanh âm run rẩy vẫn là bán nàng cái kia thấp thỏm nội tâm. Đương nhiên, cho dù phát giác được Chu Lộ nghĩ một đằng nói một nẻo, khéo hiểu lòng người Hoắc Vũ Hạo cũng sẽ không ở thời điểm này đi chọc thủng lời nói dối của nàng. Đã như vậy, vậy chúng ta bắt đầu đi, ngươi trước tiên ở ngồi trên giường tốt. Có chút chật vật đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, Hoắc Vũ Hạo nhẹ ho hai tiếng, từ trong chữ vật không gian lấy ra cái kia bình đã sớm chuẩn bị tốt dược dịch. Được. Chu Lộ thuận theo đáp lại một tiếng, dùng cả tay chân bỏ lên trên mềm mại giường chiếu, trong lúc đó một màn kia miêu tả sinh động tuyết trắng liền như thế lúc gần lúc hiện, không ngừng kích thích đang dùng dư quang lưu ý đây hết thảy Hoắc Vũ Hạo, lệnh hô hấp của hắn cũng hơi dồn dập mấy phần. Theo trong tay bình thủy tinh bị đối phương tiếp nhận, ngay tại Hoắc Vũ Hạo trong lòng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm thời điểm, Chu Lộ chợt động tác dừng một chút, giống như là khó nén nghi ngờ hỏi: "Ngươi không lên đây sao?" Nhìn xem Hoắc Vũ Hạo trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất vẻ ngạc nhiên, nàng đội vàng bồi thêm một câu: "Hấp thu dược lực tựa hồ muốn thời gian không ngắn a. Ta nghĩ đến nếu như có thể ngồi ở trên giường, hẳn là sẽ thoải mái hơn một điểm." Nói đến cuối cùng, Chu Lộ nâng mở mắt, phong tình vạn chủng địa nhìn hắn một cái, "Hơn nữa ta nghĩ cách ngươi thêm gần một số, có thể chứ?" Hoắc Vũ Hạo yết hầu nhẹ nhàng bỗng lúc nhích qua một cái, mặc dù trong lòng không ngừng khuyên bảo chính mình, hắn là đến giúp Chu Lộ hấp thu dược lực, nhưng trước mắt như thế cảnh đẹp, lại thêm cái kia trong lời nói xen lẫn mấy phần kích đảm, quả thực là nhường hắn nói không nên lời cự tuyệt ngữ. Trầm mặc hồi lâu, hắn ôn nhu hỏi thăm, "Ta muốn cởi quần áo sao?" "A, đều có thể." Chu Lộ lừa mình dối người giống như nói, đầu lưỡi giống như là đã kết giống như, bất quá tốt nhất vẫn là thoát, miễn cho đem ngươi quần áo cũng làm nhũ. "Được." Theo thoại âm rơi xuống, thanh âm huyên náo chui vào Chu Lộ trong tai, nhường nàng có chút ngượng ngùng cúi đầu, giả bộ chấn định đánh giá trong tay hòa hợp phục trang đẹp đẽ bình thủy tinh. "Ân, cái này thủy tinh bình có thể chân thủy tinh bình." Trong nội tâm nàng như thế lẩm bẩm, nhìn không chớp mắt, thẳng đến giường chiếu một bên khác có chút sụp đổ, bên hai lần nữa truyền đến Hoắc Vũ Hạo giọng ôn hòa. "Được rồi." Thân thể nàng rung động run một cái, vô ý thức nâng ngẩng đầu lên, vừa bạn đối mặt cặp kia gần trong gang tấc ý trong mắt màu lam. Ngoài ý liệu một màn nhường nàng con ngươi hơi co lại, còn chưa kịp nói chuyện, bờ môi liền chuyển đến ôn nhuận xúc cảm. "A." Chu Lộ thân thể cứng đờ, dưới hai tay ý thức chống đỡ tại Hoắc Vũ Hạo ngực, nhưng lực lượng của thân thể giống như là trong nháy mắt bị đều rút đi bình thường, căn bản không sử dụng ra được nửa điểm. Bất ngờ không đề phòng, nàng cả người không bị khống chế hướng sau ngã xuống, liền như thế bị Hoắc Vũ Hạo đè ép sủi lơ trên giường, muốn gì cứ lấy. Không khỏi, nàng trong mắt lóe lên một vòng vẻ mờ mịt, trong lòng không hiểu sinh ra một loại chính mình có phải hay không đang nằm mơ ảo giác. Không phải nằm mơ. Giống như là từ trong ánh mắt của nàng nhìn trộm đến nội tâm ý nghĩ, Hoắc Vũ Hạo buông ra miệng, một bên tinh tế cảm thụ được, một bên nhẹ giọng hỏi: "Có thể chứ?" "Ân." Chu Lộ yếu ớt môi vo ve đáp lại một tiếng, "Chỉ cần là ngươi ưa thích, đều có thể tùy ý." "À." Lời còn chưa nói hết, nàng cũng cảm giác được nhược điểm bộ vị bị nhẹ nhàng vê thành một lần, thanh âm lập tức giống như là chạm điện đổi giọng. Cố nén cái kia cố cảm giác kỳ dị, nàng cố gắng trợn to cặp kia phảng phất mông lung một tầng hơi nước con mắt, thanh âm nương theo lấy nóng rực thở dốc bị cùng nhau phun ra. Với tư cách trao đổi, có thể giống vừa rồi như thế. "Ân, tiếp tục hôn ta sao?" Hoắc Vũ Hạo trong lòng rung động, giống như không gì làm không được thần minh gần như khẳng khái địa thực hiện tín đồ nguyện vọng bình thường, lần nữa cúi người, ngậm chặt môi của đối phương. Hai người lẫn nhau triền miên, bình thủy tinh cũng vô lực từ Chu Lộ trong tay trượt xuống, an tĩnh nằm ở giường chiếu một góc nào đó, chứng kiến lấy ngay tại phát sinh điên cuồng tiến hành. Hồi lâu, nó mới bị Hoắc Vũ Hạo lần nữa nắm lên, đưa tới trong bất chi bất giác trở nên không mảnh vải che thân Chu Lộ trước mặt. "Trước tiên đem dược uống đi, ta giúp ngươi hấp thu." Chu Lộ hô hấp có chút dồn dập đem tiếp nhận, mở ra nắp bình, lập tức một cỗ làm cho người tâm thần thanh thản mùi thuốc liền từ gian phòng bên trong tràn ngập ra. Nàng hít sâu một hơi, nâng đầu nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, ngựa khí có chút mong đợi hỏi: "Ngươi là muốn giống giúp Nam Nam tỷ như thế sao? Ngươi thế nào biết chuyện này?" Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc: "Nam Nam tỷ nói cho ngươi?" "Không có." Chu Lộ cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói ra: "Vài ngày trước Tiểu Nhã tỷ cùng Nam Nam tỷ thảo luận chuyện này thời điểm quên giữ cửa đóng chặt thực, ta trở về phòng thời điểm không cẩn thận nghe được." Hoắc Vũ Hạo nâng chán, rồi mới có nhiều thâm ý địa liếc mắt cửa phòng đóng chặt miệng. Chỉ thấy bên ngoài gian phòng trên hành lang, nguyên bản lén lén lút lút ba đạo thân ảnh đã trong bất chi bất giác biến thành năm đạo. Mà đang trộm nghe được nói chuyện bên trong sau, trong đó ba người càng là không hẹn mà cùng quay đầu, ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm sắp xấu hổ đến xấu hổ vô cùng người trong cuộc Giang Nam Nam. Về phần cái kia một vị duy nhất không có nhìn về phía Giang Nam Nam, dĩ nhiên chính là nàng tốt khuê mật, bởi vì quên đóng cửa thật kỹ mới đưa đến đây hết thảy đầu sỏ gây ra, Đường Nhã. Mắt thấy chính mình tốt khuê mật luân vì chúng mũi tên chỉ, Đường Nhã xấu hổ sau khi đành phải đứng ra, cùng nàng đứng ở cùng một trận tuyến. Khu khu, thực không dám dâu dếm, không chỉ là Nam Nam, kỳ thật ta cũng đang hấp thu đan dược thời điểm nhận lấy Vũ Hạo trợ giúp. Lời này vừa nói ra, phản ứng lớn nhất không phải Tiêu Tiêu cùng Nam Thu Thu, mà là từ đầu đến cuối đều không có nói qua mấy câu Vương Đông Nhi. Về phần nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì nàng lần thứ hai mượn nhờ Càn Khôn tạo hóa đang ngưng tụ hồn hạch thời điểm, cũng ấm ở cùng Hoắc Vũ Hạo làm một số cảm thấy khó xử sự tình. Nguyên bản nàng mỗi lần nhớ tới chuyện này thời điểm, trong lòng còn cảm thấy có chút xấu hổ, dù sao hấp thu đan dược như thế nghiêm chỉnh sự tình, thế mà bị chính mình cùng Hoắc Vũ Hạo làm thành cái bộ dáng này. Nhưng theo nàng nhìn thấy hảo tỷ bội Chu Lộ sắp tao ngộ cùng mình giống nhau sự tình, thậm chí ngay cả Giang Nam Nam cùng Đường Nhã đều liên tiếp thẳng thắn về sau, đột nhiên giống như là tìm được cùng Vi Thiên Nhai lưu lạc người bạn thân như thế, cả người rộng mở trong sáng. Nguyên lai tất cả mọi người như thế a. Cái kia nàng an tâm nhưng mà một màn này xem ở Tiêu Tiêu cùng Nam Thu Thu trong mắt, lại là để cho hai người mắt tròn váng. Không phải, hợp lấy các ngươi tất cả đều là như thế hấp thu đan dược sao? Vừa nghĩ tới chính mình còn không có hấp thu đan dược, tương lai rất có thể cũng sẽ tao ngộ những chuyện tương tự, hai người liền vô ý thức liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng nuốt nước miếng một cái. Đặc biệt là Nam Thu Thu, hồi tưởng lại Địa Long Môn đêm đó, nàng nhờ ánh trăng nhìn thấy giữ tợn hình dáng, trong lòng không khỏi một trận rụt rè. Món đồ kia thật có thể đi vào sao? Nếu không vẫn là như lần trước như thế, tìm lão mụ hỗ trợ chỉ đạo một lần. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời khắc, một đạo thấp giọng hô âm thanh bỗng nhiên đem lực chú ý của nàng kéo lại. Bên trong giống như không có tiếng âm. Hai người này khẳng định là tại lén lút làm chuyện đó. Ngồi đến vào lúc này, Vũ Hạo liền đưa thích đem gian phòng thanh nhầm che đậy lại ngay tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, hành lang chỗ sâu gian nào đó cửa phòng bỗng nhiên mở ra, Giang Mẫu còn buồn ngủ điệu từ đó đi ra. Khi nhìn đến lén lén lút lút mọi người sau, nàng đầu tiên là giật nảy mình, rồi mới có chút nghi ngờ hỏi: "Mấy người các ngươi, đây là đang làm cái gì?" Vừa nói, nàng một bên mắt nhìn các nàng tụ tập gian phòng kia, trong lòng càng hoang mang. Đây cũng không phải là Hoắc Vũ Hạo gian phòng a. Mọi người một trận đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng tất cả đều nhìn về phía Giang Nam Nam, chờ đợi nàng có thể cho mình lão mụ một lời giải thích. "Mẹ, chúng ta vừa rồi muốn phải tìm Chu Lộ có chút việc, phát hiện nàng tựa hồ đã đi ngủ, ngay tại thảo luận muốn hay không ngày mai lại tìm nàng." "Như vậy a?" Bởi vì sự tình đồng thời không có liên lụy đến Hoắc Vũ Hạo, Giang Mẫu cũng không có suy nghĩ nhiều, nhẹ gật đầu liền hướng phía dưới lầu đi đến, sắc trời không còn sớm, các ngươi đều sớm nghỉ ngơi một chút. Mọi người nhao nhao đáp lại, thẳng đến đưa mắt nhìn đối phương đi xuống lầu, lúc này mới lẫn nhau liếc nhau một cái. Hiện tại làm sao đây? Còn có thể làm sao đây? Chỗ nghe không được liền đi ngủ chứ sao? Lại nói các ngươi cảm thấy Chu Lộ đến nằm mấy ngày? Đại khái 3 ngày a. Ta đoán 2 ngày. Ta cảm thấy tối thiểu 1 tuần lễ. Sức mạnh tinh thần vô hình từ Hoắc Vũ Hạo cái trán tuôn ra, ngăn cách gian phòng cùng ngoại giới thanh âm. Làm xong những này, hắn mới một lần nữa nhìn về phía dưới thân Chu Lộ, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trắng bóng chói mắt, ánh mắt cũng không biết nên đi cái nào thả. Vậy ngươi thế nào nghĩ? Phải giống như các nàng như thế, thông qua loại phương thức này tu luyện sao? Lúc nói lời này, Hoắc Vũ Hạo nhịp tim không hiểu có chút nhanh. Mặc dù không phải lần đầu tiên kinh lịch loại sự tình này, mặc dù đã sớm tại đối phương biểu hiện ở bên trong lấy được đáp án chuẩn xác, nhưng loại này chờ đợi trả lời chắc chắn quá trình hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ để cho người ta có chút lo lắng bất an. Ừ, lại là một tiếng nhẹ ân, Chu Lộ yên lặng đem dược dịch rót vào trong miệng, đều nuốt xuống, rồi mới dùng hai chân lặng yên không một tiếng động ôm lấy Hoắc Vũ Hạo sau eo, nhẹ nhàng chống đỡ tại đã sớm có chút không kịp chờ đợi tiểu Hoắc trên đầu. Tê, nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh sau, trong mắt nàng hòa hợp thủy quang, bị nhãn như tờ nói: "Ngươi tới đi." Tấu chương xong, chương 387, Thiên Sứ Thánh Kiếm chương 387, Thiên Sứ Thánh Kiếm. Nơi này chính là Gia Lăng Quan. Mang theo vài phần vẻ tò mò, Diệp Cốt Y Y sững sờ mà nhìn xem cái kia ẩn nấp tại tử sắc chướng khí bên trong, hình dáng mơ hồ có thể thấy được to lớn kiến trúc. Cảm giác cùng ta dự đoán chênh lệch có chút đại a. Hoang vu gió nhẹ lướt qua tĩnh mịch tường đổ, mang theo một cỗ dị sắc ngọc canh, nguyên bản kiên cố huyền vũ nham nền móng đã tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong mục nát, mọc đầy màu tím đen điệu y, không có chút nào sinh cơ bộ dáng cảnh cáo lấy mỗi một cái ý đồ bước vào trong đó thám hiểm giả. Cũng không biết bọn chúng cùng những cái kia tử sắc chướng khí ở giữa, đến cùng là ai thúc đẩy sinh trưởng ra ai. Nàng vốn dĩ bị cái này Gia Lăng Quan với tư cách thiên nhận tuyết thần bị vỡ vụ địa phương, thế nào lấy cũng hẳn là một cái thần thánh khí tức nồng đậm, khắp nơi bị kim quang bao phủ uy hoàng cảnh tượng. Kết quả tới chỗ xem xét, tốt ra hỏa, trang diện này, đừng nói người bình thường, sợ là tà hồn sư cũng không nguyện ý tại địa phương quỷ quái này chờ lâu a. Hoắc Vũ Hạo không nói gì, chỉ là yên lặng tiến lên 2 bước, đưa tay khẽ vuốt tại cái kia rách nát đến gần như sắp muốn nhìn không ra bộ dáng ban đầu trên tường thành. Đầu ngón tay im lặng vuốt ve mục nát vết tường, truyền đến thô lệ xúc cảm, cùng điệu y cùng loại nhan sắc cỏ xỉ rêu từ trong bóng tối lan tràn, hô tạp khe đá bên trong dị ra nhàn nhạt mùi nấm mốc. Những cái kia chướng khí bắt nguồn từ bên trong chết đi vô số thi thể, mà những này cỏ xỉ rêu đều là tại chướng khí ăn mòn hạ may mắn còn sống, cuối cùng biến dị mà tới. Sớm tại khẳng định muốn mang Diệp Cốt Y Lìa đến Gia Lăng Quan tìm cơ duyên thời điểm, hắn liền thông qua tìm đọc mỗi cái thế lực lớn để lại ghi chép, hiểu rõ một chút liên quan tới cái này tọa lạc ở hiểm trở dãy núi ở giữa quan khẩu tình huống. Tựa như Đường Tam thành thần sau này có không ít người sẽ tiến vào tinh đấu đại xâm lâm săn giết nhân diện ma chu, ý đồ thu hoạch được cùng khoản bát chu mâu hồn cốt như thế, với tư cách ba vị thần chỉ quyết chiến chi địa, vạn năm trước tự nhiên cũng nên đón không ít muốn tìm được hai vị thần chỉ để lại sức mạnh, nhờ vào đó một bước lên trời mạo hiểm giả. Chỉ bất quá không giống với săn giết nhân diện ma chu, tham dò ra lang quan hoạt động chỉ kéo dài ngắn ngủi mấy chục năm liền lâm vào đình trệ, ngoại trừ ngẫu nhiên còn có không tin tà người bên ngoài, liền lại không người hỏi thăm. Bởi vì cơ hồ không có người tại đi vào về sau có thể từ đó sống sót mà đi ra ngoài. Ba thần đại chiến hạ màn kết thúc sau, toàn bộ gia lang quan tựa như là bị một cỗ quỷ dị năng lượng bao phủ bình thường, bất luận cái gì bước vào trong đó vật sống đều sẽ bị ăn mòn sinh mệnh, cho dù là những cái kia tu vi cường đại phong hào đấu la, cũng chỉ có thể tại năng lượng tương đối hơi yếu biên giới nơi bồi hồi. Nếu là bọn họ dám can đảm xâm nhập, cho dù cuối cùng may mắn từ đó đi ra, thân thể cũng sẽ bởi vì năng lượng ăn mòn mà dần dần sụp đổ, ngày giờ không nhiều. Khi thật sớm tại ban đầu hình thành lúc ấy, loại hiện tượng này chẳng những không có nhường mọi người cảm thấy e ngại, ngược lại để bọn hắn vững tin, bên trong nhất định là chôn giấu một loại nào đó cường đại bảo vật mới có thể ủng có hiệu quả như thế. Đến mức tại đoạn thời gian kia, toàn bộ đại lục hồn sư đều nghe tin lập tức hành động, không xa vạn dặm tụ tập ở đây, hy vọng có thể thành vị kia may mắn tiên tuyển người. Nhưng theo mọi người vô luận như thế nào các hiện thần thông đều đến không được năng lượng tối vì nồng đậm trung tâm khu vực, thậm chí góp đi vào vô số đầu sinh mệnh về sau, hoảng sợ cùng lý trí rốt cục theo nhiệt tình biến mất mà một lần nữa chiếm lĩnh đại não. Lại thêm lúc ấy chưa phân liệt thiên đấu đế quốc mắt thấy tình huống không đúng, vì để tránh cho thật vất vả mới từ võ hồn điện bên kia hao tới hồn sư đại lượng tổn thất, vội vàng chế định một loạt quản chế biện pháp, này mới khiến ra lăng quan cái này tử vong phong cảnh khu đạt được khống chế, cấp tốc phai nhạt ra khỏi mọi người tầm nhìn. Về phần chết ở bên trong những cái kia thằng xui xẻo, thì tại tuế nguyệt biến thiên phía dưới dần dần mục nát tối giữa, cuối cùng tạo thành hiện nay quy mô khổng lồ, ẩn chứa có kinh khủng kịch độc chứa khí, lệnh ra lăng quan mức độ nguy hiểm lại lên một tầng nữa. Một vạn năm đi qua, nơi này ngoại trừ ngẫu nhiên có nghe được cổ sớm nghe đồn, không biết sống chết địa muốn phải đến tìm kiếm chút vận may ra hỏa vào xem bên ngoài, đã thành vì một mảnh cùng loại với đại hung chi địa nhân loại cấm khu. Đương nhiên, đối với bây giờ Hoắc Vũ Hạo tới nói, những cái được gọi là năng lượng tự nhiên không cách nào trở ngại hắn nửa phần. Không hề cố kỵ phóng xuất ra linh mâu võ hồn, theo cái thứ nhất bạch kim hồn vòng sáng lên, tinh thần tham chắc trong nháy mắt liền đem chọn cái ra lăng quan bao phủ trong đó. Ra sao? Diệp Cốt Y tiến đến bên cạnh hắn, có chút tò mò hỏi, có phát hiện cái gì đồ vật sao? Có tựa hồ là đối với mình nhìn thấy sự vật cảm thấy rung động, Hoắc Vũ Hạo trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi gật đầu. Đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Thu về bàn tay, hắn cất bước hướng phía càng thêm mở tối trong cửa thành đi đến. Diệp Cốt Y Lìa đang muốn nhắc nhở bên trong không khí có kịch động, lại phát hiện Hoắc Vũ Hạo dưới cổ áo thân thể lặng yên sáng lên hào quang màu bích lục. Vĩnh đống chi vực. Ngay sau đó, một cỗ lạnh leo thấu xương lợi dụng hắn vì trung tâm đống nhiên một phát, đem xung quanh chướng khí đều đông kết thành nhỏ bé băng tinh đồng thời, cái kia vô hình năng lượng ăn mòn cũng bị đều xoắn nát. Thật giống như cả người tắm rửa tại một mảnh vũ tử sắt trong đông tuyết như thế, mặc cho những cái kia băng tinh bay lả tả tự thân bên cạnh rơi xuống. Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn về phía cổ Nguyệt Na, cùng với trong lúc nhất thời nhìn ngây người mắt Diệp Cốt Y Lìa, nhẹ giọng thúc giục, còn không mau đuổi theo. A, nha. Diệp Cốt Y Lìa sau đó phát hiện thu hồi ánh mắt, cúi đầu, đỏ lên khuôn mặt nhỏ đi theo. Tên lốc này dài như thế đẹp mắt làm cái gì, suốt ngày chỉ biết câu người, quả thực là hàm đấu. So sánh dưới cổ Nguyệt Na càng vì trực tiếp, ngay tại Diệp Cốt Y Lìa trong lòng lẩm bẩm thời điểm, nàng đã nhanh chân đi vào Hoắc Vũ Hạo bên người, tại đối phương ánh mắt kinh ngạc hạ chủ động dắt Hoắc Vũ Hạo bàn tay. Ngắn ngủi trầm mặc qua sau, nhìn xem theo hai người cái kia dần dần hướng tới nhất trí bộ pháp mà như thu thiên giống như lay động bàn tay, nàng giống như là hờn dỗi đồng dạng mân mê miệng, lẩm bẩm đi theo. Không chỉ là chú khí, đi theo Hoắc Vũ Hạo dần dần xâm nhập trên đường thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy một bộ màu tím đen xương khô, bọn chúng có coi như mới mẻ, có thì đã sớm tại gần vạn năm tuế nguyệt bên trong mục nát phong hóa, dù là chỉ là đi ngang qua lúc một điểm gió thổi cỏ lay liền đủ để đem đánh, hóa vì nhỏ vụn bụi bặm. Kết, lại một đường xương khô đột nhiên vỡ vụn, hóa vì cái kia che khuất bầu trời chướng khí bên trong không có ý nghĩa một sợi. Loại này nhất kinh nhất xạ tràng diện là thật là cho Diệp Cốt Ý rìa dày vò không nhẹ, mặc dù trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào, nhưng này thỉnh thoảng liền vô ý thức nắm chặt lòng bàn tay tiểu động tác vẫn là bại lộ trong nội tâm nàng không bình tĩnh. Dù sao ai có thể xác định, những cái kia chướng khí bên trong có thể hay không đột nhiên thoát ra một cái diện mục giữ tợn quái vật đâu. Nàng muốn phải đi dắt Hoắc Vũ Hạo một cái tay khắc trưởng, nhưng lại cảm thấy kéo không xuống cái kia mặt. Không nói trước nàng mới vừa rồi còn trong bóng tối phân cao thấp, quyết định không cùng tên ngốc này dắt tay, chỉ riêng chính mình đường đường đời thứ nhất sắp tấn thăng phong hào đấu la thần thánh tiên sự, nếu là ngay cả loại thời điểm này đều nghĩ đến dựa vào cái này tà ác tà hồn sư chi bương, lại như thế nào xứng đáng chính mình gánh vác thần thánh huyết mạch. Trong lòng như thế nghĩ đến, Diệp Cốt Y Lìa đồng thời không có chú ý tới, Hoắc Vũ Hạo thế mà trong bất chi bất giác đã đi tới bên cạnh nàng, một giây sau, bàn tay liền chuyển đến hơi có vẻ lạnh buốt xúc cảm. Sợ hãi? Sợ liền nắm tay. Ai sợ? Diệp Cốt Y Lìa miệng mấp méo, cố nén bỗng nhiên có chút chua xót chót mũi kiểu hừ ra âm thanh, nhưng mà ngoài miệng như thế nói xong, cái kia bị Hoắc Vũ Hạo dắt bàn tay chẳng những không có tránh thoát ý tứ, ngược lại không bị khống chế càng nắm càng chặt. Nhắc tới cũng kỳ quái, rõ ràng là phổ phổ thông thông một động tác, nàng vậy mà thật cảm giác chính mình cái kia có chút bất an nội tâm liền như thế an định xuống tới. Càng nghĩ cũng tìm không thấy nguyên nhân, Diệp Cốt Y Lì đành phải đem loại biến hóa này quy tội Hoắc Vũ Hạo tà hồn sư năng lực, đồng thời ở trong lòng âm thầm thề, có cơ hội nhất định phải đem tên ngốc này bắt lấy, làm lớn đặc biệt làm. Nghe rõ Diệp Cốt Y Lì lẩm bẩm âm thanh, Hoắc Vũ Hạo từ chối cho ý kiến cười cười, ngay sau đó, hắn giống như là chợt phát hiện cái gì giống như, bước chân dừng lại. Nghĩ không ra còn có niềm vui ngoài ý muốn.
Cái gì?
Diệp Cốt Y hơi nghi hoặc một chút, chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo đống nhiên hướng phía nàng bên tay phải nâng nâng cái cằm, người bên phải cố kia hải cốt bên trong còn có một khối phẩm chất không tệ một cốt, có thể xâm nhập đến vị trí này mới chết đi, trên cơ bản đều là phong hào đấu la tu vi tồn tại, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có như vậy một hai khối hồn cốt, chỉ bất quá trở ngại nơi này năng lượng ăn mòn quá mức nghiêm trọng, cho dù hồn cốt từ thi thể bên trong phân ra cũng vô pháp lâu dài bảo tồn, lúc này mới dẫn đến không ít đều đã mất đi vốn có hiệu quả. Về phần vừa rồi phát hiện cái này một bộ hải cốt, hiển nhiên mới chết đi không hơn trăm năm, hồn cốt coi như hoàn hảo, cũng coi là để bọn hắn có chút thu hoạch, phải không? Diệp Cốt Y lìa nhãn tỉnh sáng lên, vô ý thức liền muốn đi lay, nhưng ngay sau đó liền giống như là có chỗ lo lắng thu tay về. Thế nào cảm giác chúng ta người này vì cùng đảo mộ phần như thế? Như vậy có thể hay không không tốt lắm?
Làm gì, ngươi còn lo lắng hắn sống tới cùng ngươi động thủ hay sao?
Thật không biết ngươi lấy ở đâu như thế nhiều ý đồ xấu. Diệp Cốt Y lìa ngoài miệng lẩm bẩm, động tác lại là tuyệt không chậm, chỉ bất quá vì để tránh cho suối quậy, nàng lựa chọn từ trong chữ vật không gian lấy ra một thanh phổ thông trường kiếm, thay thế bàn tay tại cố kia hải cốt trên đảo kéo lên. Nhìn xem Diệp Cốt Y lìa dù vậy cũng không nỡ vung ra dắt tại cùng nhau bàn tay. Hoắc Vũ Hạo khỏe miệng không nhịn được có quắc một lần. Ngươi làm gì không bắt ta cho ngươi chế tạo vũ kiếm tâm đi ra? Phong hào đấu la xương cốt 10 điểm cứng rắn, cho dù bị năng lượng ăn mòn như thế nhiều năm, cũng không phải một cái lại bình thường bất quá trường kiếm có thể tùy tiện phá hư. Thật nếu để cho nàng như thế làm, sợ là trời tối đều chưa hẳn có thể đem hồn cốt cho lựa đi ra. Nhưng mà Diệp Cốt Y Lìa lại là không chút nào tưởng rằng ý, quệt mồm lẩm bẩm, đó là ngươi chế tạo cho ta đồ vật, tốt xấu là 10 cấp hồn đạo khí, dùng để đào thi thể ta ngại bẩn thỉu. Giết người về giết người, nhưng nếu là dùng cái đồ chơi này đâm thi thể, nàng khẳng định là một vạn cái không nguyện ý. Hoắc Vũ Hạo dở khóc dở cười, không hiểu cảm thấy cô nương này có chút gở bao đáng yêu. Hắn muốn nói phía sau lại chế tạo mới, nhưng cân nhắc đến kiện thứ nhất lễ vật sắc thực tương đối có kỷ niệm ý nghĩa, cũng liền tùy ý Diệp Cốt Y ở nơi đó bận rộn. May mà lời của hắn nhiều ít vẫn là làm ra một số tác dụng, tại vận dụng hồn lực đem trường kiếm bao khỏa sau này, Diệp Cốt Y rất nhanh liền từ di hải bên trong lấy ra khối kia chân trái cốt. Vừa mới tới tay, lông mày của nàng liền không nhịn được nhíu lại. Phẩm chất đại khái tại 6 vạn năm tả hữu, khối này hồn cốt mặc dù bảo tồn lại, nhưng giống như đã bị nơi này năng lượng ăn mòn một bộ phận, nếu là mạo muội hấp thu, có thể sẽ đối võ hồn tạo thành ảnh hưởng. Hoắc Vũ Hạo có chút không lấy vì ý nói ra, vậy trước tiên giữ lại, chờ ta đi nguyên tội chi thành, cho thánh linh giáo những cái kia biểu hiện ưu tú thành viên coi như ban thưởng được rồi. Ngươi thật đúng là vật tận kỳ dụng. A Diệp Cốt Y gì không nhịn được chửi bậy một câu, tiện tay đem hồn cốt nhét vào không gian chứa vật, sắc mặt của nàng mắt trần có thể thấy tức nhảy lên. Đi mau đi mau, nơi này chết như thế nhiều hồn sư, nói không chừng còn có không ít hồn cốt còn sót lại, nắm chặt thời gian. Ba người một đường hướng về phía trước, vậy mà thật lại phát hiện hai khối phẩm chất tại 5 vạn năm tả hữu hồn cốt, cùng lúc trước khối kia như thế, lâu dài năng lượng ăn mòn để bọn chúng hướng về càng vì tà tính phương hướng phát sinh biến dị, căn bản không phải phổ thông hồn sư có thể hấp thu. Điều này không khỏi làm Hoắc Vũ Hạo hoài nghi, 5 vạn năm rất có thể là hồn cốt có thể hay không tại hoàn cảnh này hạ trèo chống đường danh giới, một khi thấp hơn cái này phẩm chất, khả năng liền sẽ bởi vì không chống đỡ được năng lượng mà cấp tốc tiêu hủy. Bất quá Hoắc Vũ Hạo cũng không có quá nhiều để ý, có liền lấy, không có liền coi như thôi. Hắn còn không đến mức bởi vì thiếu thu được mấy khối 10 vạn năm cũng chưa tới hồn cốt mà đấm ngược dậm chân. Vừa đi vừa nghỉ, không biết qua bao lâu, Hoắc Vũ Hạo bước chân rốt cục dừng lại. Nhìn về phía trước sương mù tím bên trong cái kia một sợi mơ hồ có thể thấy được kim sắc quang mang, hắn nhẹ giọng nhắc nhở: "Chúng ta nhanh đến." Cổ Nguyệt Na giống như là cũng bị kim quang kia khơi gợi lên một chút hứng thú, một đôi mắt đẹp lập tức sáng lên thâm thúy u hào quang màu tím, ngay tại lúc nàng xuyên qua cái kia trùng điệp chư khí, thấy rõ kim quang kia đến cùng là cái gì đồ vật sau này, lập tức sửng sốt một chút. Đây là, đó là một mảnh màu vàng kim nhạt bình chướng. Nhìn ra đường kính có chừng chừng 10 thước, từ xa nhìn lại giống như là một cái bán cầu hình trong suốt cái lồng, chúng lên mảnh này hoàn toàn do màu tím đen tạo thành đại địa phía trên, cho mảnh này hoang vu cảnh tượng tăng thêm một vòng khác sắc thái. Chỉ bất quá nhường nàng cảm thấy kinh ngạc không phải cái kia kim sắc bình chướng, mà là bình chướng bên trong một mảnh sinh cơ giạt rào cảnh tượng. Chừng đầu gối như vậy cao bụi cỏ bày khắp mặt đất, giống như là xanh ngắt ướt át xanh thảm, gọi không ra tên nhạt đóa hoa màu vàng nóng như tô điểm trong đó hoa văn bình thường, nhiều đám sinh trưởng mà ra. Giống như từ cái này chút chết đi sinh mệnh chỗ này mầm kỳ tích, một màn trước mắt quả thực xinh đẹp để cho người ta không rời mắt nổi. Giống như là ngộ nhập một chỗ ngăn cách với đời thiên địa, ngoại trừ sớm dùng tinh thần tham chắc cảm giác được đây hết thảy Hoắc Vũ Hạo bên ngoài, liền ngay cả Cổ Nguyệt Na đều không ngờ tới, tại mảnh này ngay cả cổng biến dị của Sỉ Rêu đều không thể sinh tồn trung tâm khu vực, tại mảnh này không có chút nào sinh cơ, giống như địa ngục đồng dạng tĩnh mịch địa phương, thế mà còn có xinh đẹp như vậy cảnh tượng. Thật đẹp. Diệp Cốt Y Lìa nhẹ giọng nỉ non, nhưng ngay sau đó, nàng giống như là chợt phát hiện cái gì giống như, thần sắc cứng lại. Chỉ thấy ở mảnh này bãi cỏ trung ương, chính thình lình cắm một cái tản ra nhàn nhạt kim quang, toàn thân trải rộng giữ tận vết dạng trường kiếm màu trắng, phảng phất đã tới cực hạn, một giây sau liền có thể sẽ hoàn toàn tan vỡ đồng dạng. Đó là cái gì? Nàng có chút tò mò hỏi. Hẳn là năm đó thiên sứ chi thần tiên nhận tuyết để lại thần khí. Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo nhìn quanh một vòng bốn phía, về phần mảnh này vạn năm trước đột nhiên hình thành tự vực, hẳn là do La Sát thần sau khi chết thần lực hình thành. Những chuyện tương tự hắn đã tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong đã trải qua một lần, đương nhiên sẽ không quá mức ngạc nhiên. mặc dù thực lực kém xa Tít Tắc Băng Hỏa Long Vương, nhưng mặc kệ thế nào nói, một vị thần chỉ sức mạnh cũng tuyệt không phải bình thường đấu la vị diện sinh linh có thể chống lại, đặc biệt là vị này La Sắt thần sức mạnh còn thuộc về phá hư tính cực mạnh loại kia. Đừng nói những cái kia ngay cả thần chỉ cánh cửa cũng không từng đụng chạm đến phong hào đấu la, liền xem như Hoắc Vũ Hạo đứng trong này vị trí, đều cảm giác được một cô áp lực như có như không. Như thế xem ra, cái này trường kiếm là tại chống cự La Sắt thần sức mạnh ăn mòn. Dường như từ Hoắc Vũ Hạo giải thích bên trong minh bạch cái gì, Diệp Cốt Y có chút hiếu kỳ đánh giá thanh trường kiếm kia, bất quá nhìn nó bộ dạng này, giống như cũng kiên trì không được bao lâu. Không, từ đầu đến cuối đều chưa hề nói chuyện, Cổ Nguyệt Na đột nhiên không có dấu hiệu nào mở miệng, lắc đầu phản bác, chuôi kiếm này hẳn là từ đầu đến cuối đều là loại trạng thái này, tối thiểu ta không có cảm nhận được nó tại cùng bao phủ phiến khu vực này năng lượng bộc phát xung đột. Diệp Cốt Y liền ngẩn người, vậy cái này là Cổ Nguyệt Na trầm mặc, thần sắc không hiểu đánh giá một vòng xung quanh, lúc này mới nhẹ nói ra ý nghĩ của mình. Thay vì nói là nó tại chống cự La Sắt thần sức mạnh, chẳng bằng nói là La Sắt thần sức mạnh tại thủ hộ lấy nó. Thủ hộ? Đây cũng là cái nhìn của ta. Hoắc Vũ Hạo phụ họa gật đầu, trước khi đến ta từng tìm đọc qua Thiên Hồn Đế quốc tài liệu tương quan, và năm trước La Sắt thần cùng Thiên Sứ chi thần không nhưng cùng với dạng đến từ Võ Hồn Điện, bản thân vẫn là một đôi mẫu nữ. Như thế xem ra, Gia Lăng Quan phát sinh đây hết thảy, đại khái là vị mẫu thân kia muốn phải bảo vệ mình nữ nhi cuối cùng gì mà thôi. Như vậy A Diệp Cốt Y trầm mặc một lát, đột nhiên giống như là ý thức được cái gì, cái kia chiếu ngươi nói như vậy, vị kia La Sắt thần có lẽ còn chưa có chết. Chết rồi, nhưng chỉ cần thành tựu thần chỉ, cho dù nhục thân chết đi, còn lại một sợi thần hồn cũng có thể không vào luân hồi, lưu tồn ở thế. Một bên giải thích, Hoắc Vũ Hạo một bên nhìn về phía một cái hướng khác, nhẹ giọng mở miệng. Không biết ta nói tới có chính xác không? La Sát thần các hạ. Thật giống như ấn chứng lời của hắn bình thường, theo thoại âm rơi xuống, Diệp Cốt Y chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên phát lạnh, ngay sau đó, một đạo tràn ngập đề phòng thanh âm lạnh như băng liền băng lên. Từ bên ngoài đến người, cứ vậy rời đi. Tấu chương xong, chương 388, bọn hắn là lịch sử, 2/1, chương 388, bọn hắn là lịch sử, 2/1, từ bên ngoài đến người, cứ vậy rời đi. A, rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, thế mà ngay từ đầu liền muốn đuổi người đi sao? Nghe cái kia phảng phất là hạ đạt cuối cùng thông điệp băng lãnh lời nói, Hoắc Vũ Hạo lại không chút nào muốn rời khỏi dáng vẻ, chỉ là nghiêng đầu, bình tĩnh ngắm nhìn cái kia đạo hoàn toàn do tự sát chướng khí ngưng tụ mà thành, cầm trong tay liêm đao hư hảo thân ảnh. Ta còn lấy vì La Sát thần bỏ mặc chúng ta đi đến nơi đây, là nghị song phương thẳng thắn hảo hảo nói một chút đâu, là bởi vì ta xưng hô sai lầm rồi sao? So với La Sát thần, ta tựa hồ hẳn là xưng hô ngươi vì giáo hoàng miệng hạ khá hơn một chút. Vẫn là nói, hắn ngữ khí dừng một chút, giống như là nhìn trộm đến cái kia phần cường thế vụ trộm ẩn giấu đồ vật như thế, dương nhan cười một tiếng. Ngươi đã suy yếu đến không có dư lực độc thủ, chỉ có thể thông qua loại này phô trương thanh thế phương thức để cho chúng ta rời đi. Giáo hoàng miễn hạ, bằng vào tinh thần tham chắc mang đến đặc biệt thị giác, hắn có thể nói là đem vị này trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy võ hồn điện cuối cùng một nhiệm kỳ giáo hoàng cảm xúc từ đầu tới đuôi xem ở trong mắt, đã xem thấu đối phương cái kia miệng quạc gan thọ bản chất. Không ngoài sở liệu, đang nghe lời của hắn sau, vị bị đông động tác rõ ràng dừng lại một chút, nắm lấy liêm đao bàn tay cũng theo bản năng siết chặt mấy phần. Nhưng ngay sau đó, nàng liền kịp thời đã ngừng lại sự thất thố của mình, phát ra đùa cợt cười nhạo. Buồn cười phán đoán, chẳng lẽ vạn năm sau người đều như thế cuồng vọng tự đại sao? Có phải hay không cuồng vọng tự đại, nhìn phản ứng của ngươi liền biết. Hồn nhiên không nhận đối phương lời nói ảnh hưởng, Hoắc Vũ Hạo giang tay ra, tự mình nói ra. Rất không trùng hợp, lão sư của ta từng cùng ngươi bây giờ như thế, đều ở vào tương tự tàn hồn trạng thái, cho nên ta vừa vặn đối loại tình huống này coi như hiểu rõ. Mặc dù thần hồn có thể không vào luân hồi, nhưng muốn phải lâu dài tồn tại xuống dưới, nhất định phải có chỗ dựa vào, nếu không đồng dạng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, thậm chí bởi vì sức mạnh dần dần sói mòn mà triệt để mẫn diệt. Nói xong, hắn ánh mắt rơi vào bị đông trong tay chuôi này to lớn liêm đao bên trên, thanh âm chắc chắn. Cho nên ngươi lựa chọn đem thần hồn của mình bám vào chính mình thần khí phía trên. Không có để ý bị đông trầm mặc, hắn tiếp tục nói. Nhưng mà tiếp nối là, loại phương pháp này mặc dù có thể để ngươi không rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng lại không cách nào làm cho ngươi hùng có đầy đủ lực lượng, thủ hộ chuôi này bị con gái của ngươi để lại thần khí, đúng không? Không giống với ý ỉa lao chỗ phụ thuộc, có được mênh mông sinh mệnh năng lượng để cho tiêu xài, thậm chí có thể giúp đỡ chữa trị thần hồn sinh linh chi kiếm, bị đông chỗ phụ thuộc liêm đao chỉ có thể nhường lực lượng của nàng không còn chống rông tiêu hao, một khi nàng chủ động vận dụng sức mạnh, những cái kia tiêu hao không cách nào tự hành khôi phục. Nhưng tựa như là Hoắc Vũ Hạo nói như vậy, nếu như nàng không sử dụng sức mạnh, không nói những cái kia mưu toan thành tiểu thần chỉ các hồn sư sẽ chen chúc mà tới, tranh đoạt thiên nhận tuyết còn sót lại thiên sứ thanh kiếm, chỉ sợ cũng ngay cả đã thành thần đường tam cũng sẽ không bỏ qua cái này thuận tay liền có thể thu hoạch một thanh thần khí cơ hội. Cho nên vì có thể làm cho chính mình kiên trì thời gian dài hơn, bị đông lựa chọn mượn nhờ La Sát Ma Liêm đặc tính, bắt đầu hấp thu những cái kia chết tại Gia Lăng Quan hồn sư sức mạnh, dùng cho duy trì tự thân tiêu hao. Tại nàng vừa mới chết đi trong đoạn thời gian đó, phương pháp này xác thực 10 điểm hữu hiệu, nhưng theo thời gian trôi qua, ý đồ đặt chân nơi đây thẳng xuôi sẹo càng ngày càng ít, cho dù đã tận khả năng đem tiêu hao hạ xuống thấp nhất, và năm qua chỉ có thể ngẫu nhiên sức mạnh được bổ sung nàng đã đến sắp trình độ sơn cùng thủy tận. Một trận dài dằng dặc trầm mặc qua sau, bị đông thanh âm rốt cục vang lên lần nữa, mặc dù không còn giống vừa rồi như vậy con vịt chết mạnh miệng, nhưng trong giọng nói đề phòng rõ ràng mạnh hơn. Ngươi nói những này, đến cùng muốn làm cái gì? A, như thế nhanh liền không kịp chờ đợi muốn thẳng vào chính đề sao? Hoắc Vũ Hạo cười cười, nghiêng đầu hướng về bên cạnh Diệp Cốt Ý lìa ra hiệu một lần. Lĩnh hội hắn ý tứ, Diệp Cốt Y Lìa cũng là lúc này liền phóng xuất ra thần thánh thiên sử võ hồn, mặc dù còn không có thu hoạch được thứ 9 hồn hoàn, nhưng tu vi đã đạt tới 90 cấp bình cảnh, nàng vụng trộm cánh chim đã biến thành 3 cặp lục dự. Thần thánh kim quang từ trên người nàng bắn ra, vậy mà ngắn ngủi đem những cái kia chướng khí xua tan hướng về phía chỗ xa hơn, liền ngay cả Bỉ Đông cũng tại cảm nhận được Diệp Cốt Y Lìa võ hồn khí tức một khắc này, bởi vì ký ức chỗ sâu hiện ra nhàn nhạt cảm giác quen thuộc mà hoảng hốt một cái chớp mắt. Cũng đúng lúc này, Hoắc Vũ Hạo thanh âm lần nữa truyền vào trong thai của nàng. Như ngươi thấy, cùng những cái kia chết ở chỗ này các hồn sư như thế. Ánh mắt xuyên qua trường khí, đối mặt Bỉ Đông cái kia có chút thất thần con mắt, hắn nói, ta muốn giúp đồng bạn của ta mang đi trôi kiếm này. Trước khi tới đây, Hoắc Vũ Hạo từng trông thấy lịch sử ghi chép bên trong con nâng lên tiên sứ chi thần Thiên Nhận Tuyết từng hiến tế tự thân thần bị, lấy tự thân thần cách rơi xuống vì đại giới, phát động cuối cùng một kích. Nguyên bản hắn là đối với chuyện này ôm lấy thái độ hoài nghi, nhưng theo hắn thông qua tinh thần tham chắc cảm giác được tiên sứ thanh kiếm, đồng thời từ đó cảm nhận được lúc trước từ trên người Ninh Vinh Vinh bóc ra thần bị là cấn lúc tương tự giống như khí tức sau, mới biết được ghi chép bên trong sự tình lời nói không qua. Đây mới là Hoắc Vũ Hạo tại cửa ra vào phóng thích tinh thần tham chắc lúc ấy bị chấn động đến nguyên nhân. Cái này mang ý nghĩa chuyến này chẳng những có thể lấy thu hoạch một thanh cực vì phù hợp Diệp Cốt Y Diệp thần khí, thậm chí chỉ cần đem bên trong vỡ vụn thiên sử thần bị chữa trị, nhường cái này ngốc cô nương một lần nữa kế thừa thiên sử thần bị cũng không phải là không có khả năng. Về phần trước đó lo lắng thứ 9 hồn hoàn, hắn hoàn toàn có thể mượn chữa trị sau thiên sử thần bị, dùng tín ngưỡng chi lực cho Diệp Cốt Y Diệp bóp một cái thần bàn cho hồn hoàn đi ra. Dù sao cô nương này võ hồn hết sức kỳ lạ, vô luận hồn hoàn đến từ loại nào hồn thú, cuối cùng hiện ra hồn kỹ đều là cùng võ hồn chân thân tương tự cố định mô bản, thần ban cho hồn hoàn quả thực có thể nói là vì nàng chế tạo riêng. Vốn chỉ là nghĩ đến làm một viên thứ 9 hồn hoàn, không có nghĩ rằng thần khí cùng thần vị thế mà cũng là đóng gói liền đưa, cho dù là Hoắc Vũ Hạo khi nhìn đến phần này đưa tới cửa kinh hỉ sau, cũng sẽ phát ra từ nội tâm cảm thấy vui vẻ. Nhưng nghe nói như thế Bỉ Đông lại là bật cười một tiếng, đem ánh mắt từ trên người Diệp Cốt Y Lìa thu hồi, mặt lộ vẻ đùa cợt nhìn về phía hắn. Ngươi đều đoán được ta vì thủ hộ thiên sử thánh kiếm không tiếc tiêu hao sức mạnh, bằng cái gì lại có cảm giác ta sẽ bỏ mặc ngươi mang đi nó? Vẫn là nói, ngươi cảm thấy chỉ cần mang một cái thiên sứ võ hồn người sở hữu tới, liền có thể để cho ta buông xuống đề phòng, đem nữ nhi của ta di vật chắp tay nhường cho. Không có ý tứ, ngươi tựa hồ sai lầm cái gì, ta từ đầu đến cuối đều không có kỳ vọng ngươi lại bởi vậy thỏa hiệp. Giống như là đã sớm dự liệu được nàng sẽ nói như vậy, Hoắc Vũ Hạo sắc mặt không có biến hóa chút nào, dù sao coi như ngươi không đồng ý, ta cũng sẽ không buông tha cho. Thế nào? Đây là cảm thấy ta không làm gì được ngươi môn, dự định muốn làm gì thì làm rồi. Nàng trên dưới đánh giá một chút Hoắc Vũ Hạo, trong mắt lóe ra không che giấu chút nào điên cuồng cùng quyết tuyệt. Ta không biết ngươi cái kia có thể so với thần chỉ sức mạnh đến tuột cùng từ đâu mà đến, nhưng ngươi sao không nắm lại, nếu là quan có được lực lượng liền hữu dụng, vì cái gì ta đều đã chết một bản năm, thứ này còn chưa xuống đến các ngươi vị kia Đường Tam Tiên Tổ trên tay. Bằng vào ta thực lực hôm nay, khả năng xác thực không cách nào ngăn cản các ngươi, nhưng ở các ngươi đắc thủ trước đó, thông qua tự bạo hủy diệt thanh này đã sớm gần như cực hạn thiên sứ thánh kiếm vẫn có thể tùy tiện làm được, nếu như các ngươi cứng rắn muốn cắt đoạn, cuối cùng kết quả sẽ chỉ là cái gì cũng không chiếm được. Ngoài ý liệu, Hoắc Vũ Hạo đồng thời không như nàng đoán nghĩ như vậy phẫn nộ, chỉ là lãnh đạm liếc nàng một chút. Cái kia không hề bận tâm ánh mắt giống như là đem tâm tư của nàng hoàn toàn xem thấu đồng dạng. Thật đáng tiếc nói cho ngươi, Ngọc Thạch Câu phần một chiêu này đối với Đường Tam tới nói có lẽ có tác dụng, nhưng với ta mà nói, cái này đại giới cũng không phải là không thể thừa nhận. Đường Tam sở dĩ tại cái này một vạn năm ở giữa không lấy đi thiên sứ thanh kiếm, cũng không phải là bởi vì đánh không lại Bỉ Đông, mà là đơn thuần bởi vì cái được không bù đắp đủ cái mất. Một vạn năm đến, toàn bộ đấu la vị diện tấn thăng con đường đã sớm không chế tại trong tay hắn, đừng nói thiên sử thần bị đã vỡ vụn. Coi như thật sự có người may mắn thành vì thiên sứ chi thần người thừa kế, trừ phi bị hắn bồi dưỡng thành cấp dưới, nếu không căn bản không có khả năng thành tựu thần chỉ, tuấn thăng thần giới. Tại loại này điều kiện tiên quyết, Đường Tam tự nhiên là không cần thiết bước lên bại lộ về sau bị thần giới trách phạt phong hiểm, đi cưỡng ép thu hoạch một thanh cùng tự thân thần bị cũng không tính đặc biệt phù hợp thần khí. Dùng khác thần khí tới đốt chính mình. Hắn trực tiếp dùng tín ngưỡng chi lực ẩn dưỡng không tốt sao? Vì cái gì muốn như thế phí sức không có kết quả tốt đi mạo hiểm? Đặc biệt là trôi này thần khí còn có bị đông thủ hộ. Một lời không hợp liền sẽ lựa chọn lôi kéo này đã sắp vỡ vụn thiên sứ thánh kiếm cùng một chỗ tự bạo tình huống dưới, lấy giỏ trúc mà múc nước không nói, không cẩn thận còn có thể bị hủy diệt chi thần nắm chặt bím tóc. Nhưng vấn đề là Đường Tam có những ngày lo lắng, Hoắc Vũ Hạo không có a. Coi như ngươi đem thiên sứ thánh kiếm hủy diệt, ẩn chứa trong đó thần bị cũng sẽ không cứ thế biến mất, ta vẫn như cũ có thể thông qua nó, vì đồng bạn của ta mưu cầu đến đầy đủ chỗ tốt. Nói đến đây, giống như là vì chứng minh lời của mình có độ tin cậy bình thường, Hoắc Vũ Hạo chỗ mi tâm kim quang chợt hiện, đương theo lấy thanh âm đạm mạc, vị diện chi chủng khí tức từ mắt dọc bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Đương nhiên, giáo hoàng miện hạ cũng có thể thử một chút, nhìn xem ta đến cùng phải chăng có năng lực như thế. Có được vị diện chi chủng, đừng nói là thiên sứ thánh kiếm bên trong đã sớm vỡ vụn thần vị, chỉ cần hắn nghĩ, liền ngay cả bị đông la sát thần vị cũng có thể cùng nhau hao tới. Chương 388, bị đông không nói gì, sớm tại bắt được vị diện chi chủng khí tức một khắc này, nàng tiện ý biết đến mình đã mất đi đàm phán át chủ bài. Không có ngoài mạnh trong yếu uy hiếp, cũng không có hèn mọn cầu xin đối phương, ý đồ thu hoạch một tơ một hào thương hại, ngắn ngủi trầm mặc qua sau, nàng yên ổn nâng ngẩng đầu lên, lạnh lùng ngắm nhìn Hoắc Vũ Hạo, ngựa khí đùa cợt. Đã như vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Động thủ a, đem ta La Sát thần bị cũng cùng một chỗ cấp đi. Liên quan tới điểm này, ngươi có thể yên tâm. Hoắc Vũ Hạo chăm chú lắc đầu, tại không có triệt để thành vì không chết không thôi địch nhân trước đó, đạo đức của ta ranh giới cuối cùng sẽ không cho phép ta đối một cái không có thù hận người dùng cường thủ hào đoạt loại này không ra gì thủ đoạn. Liên như ta ban đầu nói, ta sở dĩ bảo ngươi đi ra, là muốn song phương thẳng thắn hảo hảo nói một chút về phần vừa rồi hành vi. Ân, ngươi có thể lý giải vì ta tại biểu hiện ra thành ý. Bị Đông Thần sắc đọc lại, giống như là chưa bao giờ từng thấy như thế mặt dạy người vô sỉ như thế, giật quá thành cười. Ngươi quản cái này kêu biểu hiện ra thành ý? Đương nhiên. Mang theo một cỗ cao cao tại thượng ngạo mạn, Hoắc Vũ Hạo giống như quan sát giống như đối mặt bị Đông trong mắt lạnh như băng. Muốn có ưu thế tuyệt đối tình huống dưới vẫn liền nguyện ý ngồi vào bàn đàm phán bên trên, thương lượng ra một cái song phương đều có thể tiếp nhận hợp lý phương án, cái này chẳng lẽ không phải cái gọi là thành ý sao? Nói đến ngươi khả năng không tin, ta sở dĩ cố gắng mạnh lên, chính là muốn phải tại gặp được sự tình sau có nhiều hơn lựa chọn, có thể nếu như ta vốn có sức mạnh về sau, gặp chuyện cũng vẫn như cũ chỉ có giết người con đường này, vậy ta truy cầu sức mạnh ý nghĩa lại tại chỗ nào đâu? Hắn dừng lại một chút, thần sắc đống nhiên nhiều hơn mấy phần thành khẩn, cho nên ta chân thành hy vọng ngươi có thể tiếp nhận ta cho điều kiện, nhường trận này trao đổi có thể lấy song phương tất cả đều vui vẻ kết cục hạ màn kết thúc. Bị Đông người lần đột, có như vậy trong nháy mắt, nàng thậm chí có chút hoài nghi lỗ tai của mình. Cái này mẹ hắn là từ cái nào trong khe đá đụng tới tên điên? Rõ ràng lớn như thế đẹp mắt khuôn mặt, thế nào tận mẹ nhà hắn không nói tiếng người? Vẹn vẹn chỉ là một vạn năm mà thôi, đấu la đại lục liền đã điên thành bộ dáng này sao? Nhưng ngay sau đó, trên mặt của nàng liền không cầm được lộ ra nụ cười, ngữ khí tràn đầy niềm ai. Thế mà ý đồ cùng một cái tại vạn năm trước thống trị đại lục tên điên bàn điều kiện, ta nên nói ngươi là điên cuồng vẫn là ngu xuẩn đâu? Đã ngươi đã xem thấu ta hiện tại trạng thái, cái kia hẳn là cũng minh bạch, cái này một vạn năm ở giữa ta đến cùng giết nhiều ít người à? Nàng nhìn chòng chọc vào Hoắc Vũ Hạo cặp kia bí trong mắt màu xanh lam, ý đồ từ đó tìm ra một tơ một hào dao động. Đừng nói cường thủ hào đoạn, coi như ngươi ở chỗ này giết ta cũng không ai sẽ chỉ trích ngươi cái gì, thậm chí toàn bộ đại lục đều sẽ vì ngươi vỗ tay bảo hay, dù vậy, ngươi cũng phải cùng ta làm giao dịch. Giữa hai cái này có cái gì tất yếu liên hệ sao? Dường như đối vấn đề của nàng cảm thấy không hiểu, Hoắc Vũ Hạo hoang mang méo một chút đầu. Vô luận ngươi đi sự tình là gồm cả đại nghĩa chính nghĩa tiến hành, vẫn là đơn thuần vì thỏa mãn tự thân gia tâm mà muốn làm gì thì làm, đối với ta mà nói đều không có khác nhau, dù sao, ngươi chỉ là vạn năm trước một đoạn lịch sử mà thôi. Từ cái này đột nhiên xuất hiện trong trầm mặc, hắn yên ổn nói ra ý nghĩ của mình. Vạn năm trước thời đại sáng tạo ra ngươi, sáng tạo ra võ hồn điện, nhưng bây giờ thời đại mới đã đến, các ngươi đáng hận cũng tốt, thật đáng buồn cũng được, đều chẳng qua là bị thời đại vứt bỏ kẻ thất bại. Mà bây giờ, là ta đến, đưa cho ngươi một cái cơ hội, một cái có thể lần nữa tham dự vào thời đại này cơ hội. Là trông coi nữ nhi của mình di vật thẳng đến triệt để tiêu tán, vẫn là thành vì ta trợ lực không có bất kỳ cái gì giả dối cùng hoang luôn, Hoắc Vũ Hạo trịnh trọng nói cho nàng. Quyền lựa chọn trong tay ngươi. Đem hai người đối thoại nghe vào trong tai, Diệp Cốt ý liễu miệng không khỏi mơ méo. Hồi tưởng lại lúc trước chính mình tựa hồ cũng là bị Hoắc Vũ Hạo giăng ba câu đả động, cuối cùng mơ mơ hồ hồ gia nhập Thánh Linh giáo, cho tên ngốc này làm trâu làm ngựa. Nàng chợt phát hiện chính mình khả năng sai lầm. Tên ngốc này bản thân liền là một cái có thể thông qua ngôn ngữ mê hoặc nhân tâm ma quỷ, lại chỗ nào yêu cầu cái gì tà năng lực của hồn sư đâu. Không ngoài sở liệu, bị Đông tại mấy lần muốn nói lại thôi về sau, rốt cục giống như là làm ra lựa chọn bình thường, nhắm lại hai con ngươi. Nói ra điều kiện của ngươi đi. Hoắc Vũ Hạo trong lòng vui mừng. Mặc dù ngoài miệng nói xong không thèm để ý thiên sứ thánh kiếm phải trang báo hỏng, nhưng nếu như có cơ hội, ai lại sẽ tự tuyệt nhiều thu hoạch được một kiện thần khí đâu. Dù sao cũng bất quá là tốn nhiều một số miệng lưỡi thôi, loại này không muốn bạn lời mua bán, không làm ngu sao mà không làm. Ừm. Nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ là đối phục sinh không quá cảm thấy hứng thú, cái kia nếu không, xử lý cựu nhân của các ngươi đường tam. Hoắc Vũ Hạo nháy mắt, vừa bạn ta cùng hắn cũng có thủ tới, không bằng cầm cái này làm điều kiện như thế nào. Tiểu tử này không phải là biết ta cùng đường tam có thủ, cho nên cố ý nói những này a. Bị Đông hai con ngươi có chút nheo lại, có chút hổ nghi đánh giá Hoắc Vũ Hạo. Theo ta được biết, hiện tại hồn sư đều đem đường tam giá hỏa kia phụng vì tín ngưỡng tới, không nói trước lời hứa của ngươi có hay không có độ tin cậy, coi như ngươi đúng như mình nói như thế, cùng đường tam có thủ, chỉ dựa vào lực lượng của ngươi bây giờ, cũng không có khả năng cùng hắn chống lại. Nói đến đây, nàng lại nhắc nhở một câu, cho dù ngươi từ ta cái này cần đến tiên sứ thánh kiếm cùng thần bị, kết cục cũng sẽ không có bất luận cái gì sửa. Nhưng nàng chưa kịp nói xong, còn lại lời nói liền giống như là cắm ở trong cổ họng bình thường, rốt cuộc nhả không ra một chữ. Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo trong tay không biết thời điểm nào nhiều hơn một thanh phản phất do vô số khối lớn muối tinh dính hợp mà thành, thậm chí so với nàng La Sát Ma Liêm còn muốn lớn hơn một vòng liêm đao. Mặc dù thay đổi hoàn toàn cái bộ dáng, nhưng ta tin tưởng ngươi đã phát giác được nó tiền thân đến cùng là cái gì, đúng không? Bị Đông đương nhiên nhận thức, cho dù đã hoàn toàn thay đổi, cho dù khí tức đều đã không còn như lấy trước kia giống như thần thánh, nhưng này cỗ từ đáy lòng hiện lên cảm giác quen thuộc vẫn là để nàng một chút liền nhận ra, đây chính là vạn năm trước đường tam nắm giữ trôi này tam xoa kích. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì nhận ra tội nghiệp chi liêm lai lịch, nàng mới cảm thấy phá lệ rung động. Ngươi thế nào làm được? Cái này thuộc về không thể ngoại truyền độc nhất vô nhị cơ mật. Hoắc Vũ Hạo cười nhẹ đem liêm đao thu nhập thể nội, ngựa khí có chút nghiền ngẫm nhắc nhở, nên làm ra quyết định, giáo hoàng miễn hạ. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Không biết. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, 10 điểm thẳng thắn cấp ra đáp án, không nhịn được hỏi lại, mấy thành nắm chắc, chẳng lẽ có trọng yếu không? Bị Đông dường như bị vấn đề này cho đang hỏi, một lát sau không nhịn được tự giễu cười cười, đúng vậy à, rõ ràng ngươi cái này chính chủ còn không sợ, ta một cái sớm đã chết đi người thế mà còn lo lắng những thứ này. Nói xong, nàng đống nhiên liếc Hoắc Vũ Hạo một chút, có ý riêng mà hỏi nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ cũng không chỉ là muốn thiên sứ thanh kiếm à. Dường như trong nháy mắt liền lĩnh ngộ nàng lời nói ý tứ, Hoắc Vũ Hạo hai con ngươi bày ra, ngươi là định đem La Sắt thần khí cũng cho ta sao? Bị đông chẹn họ một lần, mặc dù nàng đúng là ý tứ này, nhưng nhìn xem tên ngốc này ngay cả ăn mang cầm, ngay cả từ chối đều chẳng muốn từ chối một lần, trong nội tâm nàng liền không hiểu có chút nổi nóng. Nếu như ngươi nguyện ý, ta tự nhiên có thể đem La Sắt thần vị chuyển thừa cho ngươi. Giọng nói của nàng có chút lạnh lẽo cứng rắn, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, La Sắt thần vị nắm trong tay, là cùng tu La thần vị cùng một cái lĩnh vực, nhưng lại thuộc về càng thêm hạ vị giết chóc quyền hành, cái này mang ý nghĩa một khi ngươi kế thừa ta thần vị, liền sẽ bị Đường Tam toàn diện áp chế. Như vậy a giống như là bị ngữ khí của nàng dọa sợ như thế, Hoắc Vũ Hạo rơi vào trầm tư, nhưng rất nhanh liền lộ ra một bộ ta không chê bộ dáng, khéo hiểu lòng người an ủi. Không có việc gì, tốt xấu là cái thần vị, ta có thể giữ lại cho hắn đồng bạn của hắn. Tấu chương xong, chương 389, có. 6 giờ chiều phát, chương 389, có. 6 giờ chiều phát. Mẹ nó, tên tiểu hôn đản này đến cùng là thế nào sống đến bây giờ còn không có bị người đánh chết. Còn tốt xấu là cái thần vị. Ngươi tưởng rằng cái đồ chơi này là bên đường rau cải trắng sao? Ngươi biết ta lúc đầu vì kế thừa cái này là sát thần vị bỏ ra bao nhiêu không? Ngươi cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi thế mà còn ghét bỏ lên. Cố nén đem Hoắc Vũ Hạo bắt lại hành hung một trận nỗi kích động, bị đông đông nhiên hít sâu một hơi, ngựa khí lạnh lùng nói ra. Không có ý tứ, bản tọa đông nhiên đổi chủ ý, không quá muốn đem thần vị chuyển xuống. Hoắc Vũ Hạo nụ cười cứng đờ, tiền bối đây là ý gì? Thế nào, mới vừa rồi còn mở miệng một tiếng giáo hoàng miễn hạ, hiện tại liền kêu tiền bối. Giống như là không nguyện ý bỏ lỡ bất luận cái gì một tia chi tiết bình thường, bị đông ngắm nghĩa tấm kia xinh đẹp khuôn mặt biểu tình biến hóa, trong lòng không hiểu sinh ra một loại đại thù đến báo cảm giác sảng khoái, nguyên bản âm trầm thanh âm đều bởi vậy nhẹ nhanh hơn không ít. Mặc dù không biết ngươi thế nào từ Đường Tam trên tay làm được Tam Xoa Kích, nhưng nếu như ngươi thật có thực lực này có thể cùng hắn chống lại, thậm chí đem đánh bại, cái kia cũng không cần lãng phí thời gian tới đây tìm thiên sứ chi thần truyền thừa, không phải sao? Vì để tránh cho ngươi cố ý hứa hẹn một số chính mình không có năng lực thực hiện khoác lác lừa gạt bản tọa, cầm hoàn hảo nơi sau lại không kiếm sống, bản tọa quyết định vẫn là chờ tận mắt thấy ngươi đánh bại Đường Tam, suy nghĩ thêm chuyển vị sự tình. Không biết ý của ngươi như nào? Hoắc Vũ Hạo trầm ngâm một lát, đồng thời không có cự tuyệt đề nghị này. Có thể. La Sắt thần vị dựa vào thần giới, cái này mang ý nghĩa cho dù bị đông hiện tại liền đem thần vị chuyển thừa xuống, tại không có cùng thần giới thành lập kết nối tình huống dưới, người thừa kế cũng không có khả năng trực tiếp thành tiểu thần chỉ. Lại thêm thần giới đối với vị diện chi trùng thôn vệ linh binh binh thần vị chuyện này khẳng định có phát giác, tại không rõ ràng thần giới bị ban thái độ tình huống dưới, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn đồng bạn một mình thành thần, tiến về chưa quen cuộc sống nơi đấy thần giới. Cũng không phải là địch nhân của địch nhân liền nhất định là bằng hữu, mặc dù hủy diệt chi thần một mực tại nhằm vào Đường Tam, nhưng tựa như Ngưu Thiên nói tới như thế, vị này tràn ngập dã tâm thần chỉ sẽ không bởi vì cùng chung một địch nhân, liền bỏ mặc một cái hạ giới vị diện thoát ly thần giới không chế. Đặc biệt là cái này hạ giới vị diện đã từ thần giới trên thân cắn xuống linh binh binh khối này thịt tình huống dưới. Từ tiên thế bị diệt chi thần cùng Đường Tam buộc phát đại chiến nhưng thủy chung khắc chế không có hạ sát thủ cũng có thể thấy được, bọn này ra hỏa mặc dù ngày bình thường nội đấu, nhưng thật nếu gặp phải uy hiếp thần giới an nguy sự tình, tuyệt đối là thỏa thỏa nhất trí đối ngoại. Tiếp trước Đường Tam cũng chính là lợi dụng điểm này, mới khiến cho hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần tại đối mặt thời không loạn lưu thời điểm, vì bảo toàn thần giới mà hiến tế sinh mệnh, đặt vững chính mình chúng thần chi vương cơ sở. Chỉ tiếc tên ngốc này cái mông còn không có ngồi lên vị trí kia, liền bị hắn cho đâm lưng mà tới tương phản, mặc dù bị đông dưới mắt chỉ còn một sợi thần hồn, nhưng ở La Sắt thần khí ra chỉ dưới, trong thời gian ngắn ngăn chặn một vị thần quan khẳng định là không thành vấn đề, như vậy một phần chiến lực, không chừng thời điểm nào liền có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi, Hoắc Vũ Hạo tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lựa chọn chính xác. Bị đông khẽ môi cầu lên, hài lòng gật đầu, đã như vậy, bảo ngươi vị kia chuẩn bị kế thừa La Sắt thần vị đồng bạn đến đây đi. Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc, hiển nhiên không minh bạch nàng ý tứ. Không phải nói chờ hắn đem Đường Tam xử lý lại kế thừa thần vị sao? Người cái kia đồng bạn mặc dù kế thừa không được thần vị, nhưng tạm thời làm cái người thừa kế vẫn là có thể. Tựa như là đoán được hắn suy nghĩ trong lòng, bị đông ngự khí lạnh nhạt giải thích nói, bây giờ ta chỉ là ký túc tại La Sát Ma Liêm bên trong một sợi thần hồn, giống như bây giờ duy trì hiện hình trạng thái yêu cầu không ngừng tiêu hao sức mạnh, mặc dù tiêu hao cũng không tính nhiều, nhưng vì để tránh cho ngoài ý muốn, ngày bình thường tốt nhất vẫn là nhường người thừa kế mang theo ta. Ta đã biết. Hoắc Vũ Hạo gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Nhưng ngay sau đó trên mặt liền hiện ra một vòng vẻ cổ quái, nói cách khác, tình trạng của ngươi bây giờ cùng loại với khí linh. Không sai biệt lắm là ý tứ này, có cái gì vấn đề sao? Cái kia ngược lại là không có không tự chủ được, Hoắc Vũ Hạo trong đầu tưởng tượng một lần, tại không có người nắm cầm tình huống dưới, bị đông khống chế liêm đao nhún nhảy một cái đi đường bộ dáng, buồn cười hình tượng nhường hắn trong lúc nhất thời có chút buồn cười. Nhưng chơi thì chơi, tìm người thừa kế chuyện này lại là có chút đem hắn làm khó. Mặc dù kiếp trước hắn thành thần thời điểm, thần giới đã không có cái gọi là La Sát Thần, nhưng nghe thấy danh tự liền biết, đây tuyệt đối là loại kia hỏng đến chạy mù ra hỏa mới có thể thắng đảm nhiệm thần vị. So sánh dưới, trên người mình mấy cái kia đồng dạng đến từ tà thần nguyên tội bản nguyên ngoại trừ phóng đại người khác dục vọng, tác dụng lớn nhất chính là nhường người đứng bên cạnh hắn càng ngày càng tốt sắc, quả thực tựa như là thánh nhân như thế, muốn bao nhiêu người vật vô hại liền có nhiều người vật vô hại. Nhưng vấn đề là bên cạnh hắn giống như cũng không có ai hỏng đến loại trình độ này a các loại. Theo trong đầu hiện ra một bóng người, Hoắc Vũ Hạo hai con ngươi hơi sáng lên, dường như xác nhận giống như đối mặt bị đông ánh mắt. Tạm thời hỏi một câu, kế thừa La Sát thần vị hẳn là chỉ cần đủ hỏng là được rồi a. Còn muốn tư chất đủ tốt. Mặc dù luôn cảm giác Hoắc Vũ Hạo câu nói này hương vị có chút không đúng lắm, nhưng Bỉ Bỉ Đông vẫn là bình tĩnh khuôn mặt nhẹ gật đầu, hiếu kỳ hỏi lại: "Bên cạnh ngươi có như vậy người?" Nghe được vấn đề này, Hoắc Vũ Hạo nâng tay nắm tóc, giống như là có chút không tốt lắm ý tứ giống như, ngại ngùng cười một tiếng: "Có." Nói đùa, với tư cách Thánh Linh giáo giáo chủ, dưới tay hắn nhân tài đông đúc, cái nào không phải nhân trung long vượng, cái nào không phải tội ác chồng chất đến chém đầu cả nhà đều chết không có gì đáng tiếc hạng người. Trong lòng đã có đáp án, Hoắc Vũ Hạo nâng tay từ trước mặt trong hư không xé rách ra một đạo đen kịt không gian kẽ nứt, không kịp chờ đợi chui vào trong đó. "Chờ một chút, ta đi một lát sẽ trở lại." 5 phút qua sau, Hoắc Vũ Hạo đi mà quay lại. So sánh với lúc rời đi một thân một mình, khi trở về bên cạnh hắn đã nhiều một vị dung mạo tuyệt sắc, khí chất ẩn ẩn cùng Bỉ Bỉ Đông giống nhau đến mấy phần xinh đẹp nữ tử. Nhưng mà tiếc nối là, hai người cũng không có như Hoắc Vũ Hạo dự nghĩ như vậy mới quen đã thân, giống như là tìm được người trong đồng đạo bình thường, giam ba câu liền bắt đầu mưu đồ hủy diệt thế giới kế hoạch. Chỉ là trầm mặc đưa mắt nhìn nhau, mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ. Thậm chí ngay cả chào hỏi đều chẳng muốn đánh một tiếng, ngắn ngủi ánh mắt giao hội qua sau, Diệp Tịch Thủy hai con ngươi liền không nhịn được có chút nheo lại, mà không thay đổi nhìn về phía đang cố gắng đem chính mình tồn tại cảm xuống đến thấp nhất Hoắc Vũ Hạo. Cái giấm đều không thả một cái liền đem ta kéo đến cái này địa phương cất chim cũng không có, hiện tại đến cùng là cái gì cái tình huống, ngươi chẳng lẽ không có ý định cùng ta giải thích một chút? Đây không phải nghĩ đến cho các ngươi hai cơ hội trước lẫn nhau tìm hiểu một chút nha, ai nghĩ đến các ngươi liền cùng cái muộn hồ lộ như thế. Dương mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ buông tay, giới thiệu sơ lược một lần, vị này chính là vạn năm trước võ hồn điện cuối cùng một nhiệm kỳ giáo hoàng, Bỉ Bỉ Đông tiền bối, sở dĩ lần này bảo ngươi tới, cũng là nghĩ lấy nhường ngươi kế thừa nàng La Sát thần bị, cùng Đường Tam như thế thành tựu thần chỉ. Diệp Tịch Thủy kinh ngạc nhíu mày, giống như là không nghĩ tới ghi chép ở trong lịch sử danh nhân sẽ sống sờ sờ xuất hiện trước mặt mình, nàng không nhịn được lại trên dưới đánh giá một chút Bỉ Bỉ Đông, ánh mắt có chút lấp lóe. Nhưng rất nhanh, nàng liền thu hồi trong lòng hiếu kỳ, tiếp tục hướng về Hoắc Vũ Hạo truy vấn, kế thừa thần vị có cái gì chỗ tốt? Chỗ tốt rất nhiều, gần như vĩnh hằng sinh mệnh, siêu việt cực hạn sức mạnh. Đương nhiên, còn có đối với ngươi mà nói trọng yếu nhất, thành tựu thần chỉ một khắc này, ngươi mất đi nhục thân sẽ có được tái tạo, thu hoạch được tân sinh. Diệp Tịch Thủy trầm mặc, tâm động sau khi, đột nhiên cười như không cười nhìn xem hắn, ngựa khí ngạc nhiên, cái này thật đúng là để cho ta thụ sủng nhược kinh, nghĩ không ra ngươi đối ta sự tình vẫn rất để bụng. Loại chuyện tốt này thế mà cái thứ nhất nghĩ đến ta. Nhưng mà Hoắc Vũ Hạo lại chỉ là lộ ra một vòng có chút chột dạ ngại ngùng nụ cười, nghiêng đầu nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông tiền bối, không biết nàng phải chăng phù hợp kế thừa điều kiện. Nghe được Hoắc Vũ Hạo lời nói, Bỉ Bỉ Đông mới đưa ánh mắt từ Diệp Tịch Thủy cặp kiêm màu đỏ tươi đôi mắt trên dịch chuyển khỏi, khẽ gật đầu. Tư chất không tệ, thoạt nhìn cũng xác thực như lời ngươi nói, không giống như là cái gì người tốt. Miễn cưỡng đúng quy cách. Lời này vừa nói ra, Diệp Tịch Thủy trên mặt biểu lộ lập tức liền không kèm được. Mặc dù chỉ là giam ba câu, nhưng lại đủ để khiến nàng từ đó rút ra đến tin tức mình muốn, chắp vá ra một cái đại khái chân tướng. Cái gì đồ chơi? Ta liền nói tiểu tử thúi này thời điểm nào như thế hảo tâm, hợp lấy nguyên lai là như thế điều kiện. Mà Bỉ Bỉ Đông hiển nhiên cũng chú ý tới nét mặt của nàng biến hóa, ánh mắt lấp lóe chỉ chốc lát, không nhịn được nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Mạ muội hỏi một câu, đồng bạn của ngươi đều là loại này dung mạo ra chúng nữ tử. Ngạch. Hoắc Vũ Hạo vô ý thức muốn phải phản bác, nhưng lời đến khỏe miệng lại bị hắn một lần nữa nuốt trở vào, cảm nhận được Cổ Nguyệt Na cùng Diệp Cốt Ý đi bằng tới quỷ dị ánh mắt, hắn biết hầu nhẹ nhàng đông núc ních qua một cái, lực lượng rõ ràng có chút không đủ. Giống như là bị hắn bộ dáng này làm cho tức cười giống như, Bỉ Bỉ Đông không nhịn được phát ra cười khẽ. Xem ra, tại ngươi đánh bại Đường Tam trước đó trong khoảng thời gian này, ta hẳn là sẽ không cảm thấy nhàm chán. Không tiếp tục nhiều lời cái gì, nàng nâng ngón tay trong ngón tay thiên sứ thanh kiếm, ngựa khí lãnh đạm nhắc nhở lấy Hoắc Vũ Hạo. Hiện tại, ngươi có thể mang theo chính mình thiên sứ cô bạn gái nhỏ tiến vào, lấy nàng võ hồn bên trong thần thánh khí tức, cho dù thiên sứ thanh kiếm đã vỡ vụn, hẳn là cũng sẽ đối với có chỗ đáp lại mới đúng. Mặc dù đã đồng ý Hoắc Vũ Hạo giao dịch, nhưng trơ mắt nhìn nữ nhi di vật rơi vào những người khác trong tay cũng không phải là một kiện dễ chịu sự tình. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói cảm ơn qua sau, hắn liền đưa tay kéo lại một bên bởi vì Bỉ Bỉ Đông xưng hô mà không nhịn được đỏ mặt Diệp Cốt Ý Lý cùng Cổ Nguyệt Na, đi vào cái kia đạo màu vàng kim nhạt bình chướng bên trong. Phát giác được thiên sứ thánh kiếm bên trong ẩn chứa thần bị mạnh mẽ, mục tiêu của hắn đương nhiên sẽ không chỉ là thần khí bản thể như thế đơn giản. Nương tựa theo vị diện chi trùng bên trong ẩn chứa đại lượng tín ngưỡng chi lực, hắn hoàn toàn có thể nếm thử đem nội bộ thần vị chữa trị, nhường Diệp Cốt Ý Lý giống Diệp Tịch Thủy như thế, thành vị tiên sử thần vị người thừa kế. Đưa mắt nhìn ba người đi vào bình chướng, Bỉ Bỉ Đông lại lần nữa nhìn về phía Diệp Tịch Thủy, đưa tay ra bên trong là sát ma liêm. Nắm chặt đó, ta sẽ vì ngươi mở ra thần vị kế thừa nghi thức. Đợt, lễ tình nhân người khác đều tại cùng bạn gái phiên Vân Phúc Vũ, chỉ có ta lại là đi làm lại là gõ chữ, quả thực các ngộng, khẩn cầu các đại lao có thể là liền đáng thương tác giả, đem trong tay nguyện phiếu ném một ném. Tấu chương xong, chương 390, ác ngộng giống như lên thang lầu, 6 giờ chiều phát, chương 390, ác ngộng giống như lên thang lầu, 6 giờ chiều phát, mặc dù đầu óc nóng lên, đem quất tử kéo lên bàn đọc sách liền không kịp chờ đợi bắt đầu chiến đấu kịch liệt, nhưng tuổi khô lửa bốc hai người kỳ thật đồng thời không có tại thư phòng dày vò quá lâu, ngược lại rất nhanh liền ăn ý đi đến phòng ngủ. Như thế là nguyên nhân có hai cái, thứ nhất là Kha Kha có đi mà quay lại khả năng, vừa rồi còn kém Lâm Môn một cấp thời điểm bị quấy rầy đã đầy đủ để cho người ta hoán niệm, cái này nếu là trong chiến đấu đổ lại đến cái hồi ma thương, hai người sợ là đều muốn sản sinh bóng ma tâm lý. Thứ hai, trên bàn tài liệu trọng yếu tương đối nhiều, nếu là không cẩn thận bị thủy ướt nhẹp, xử lý cũng sẽ khá là phiền toái. Đương nhiên, tuân theo nhất định phải cho Quất Tử một bài học ý nghĩ, Hoắc Vũ Hạo đồng thời không có trước khi đến phòng ngủ trên đường phòng qua nàng chính là. Cái này có thể thực là khổ Quất Tử. Cả trong cả quá trình, toàn thân vô lực nàng giống như gấu túi như thế lay tại Hoắc Vũ Hạo trên thân, tùy ý đối phương từng bước một từ thư phòng đi tới lầu 3 phòng ngủ. Mặc dù theo lý mà nói, tòa thành bên trong vậy là không có người ngoài, nhưng lý do an toàn, Hoắc Vũ Hạo vẫn là mở mô phòng hồi kỹ. Giống như là dự mưu đã lâu như thế, bị ôm đi ở trên đất bằng thời điểm cũng vẫn có thể miễn cưỡng nhẫn lại, một khi đến lên thang lầu thời điểm, Quất Tử cảm giác mình tựa như là muốn tại cái kia lúc lên lúc xuống sóc này bên trong thăng thiên như thế, cả người dục tiên dục tử, ngoại trừ trong cổ họng vô ý thức phát ra một số ý nghĩa không rõ thanh âm bên ngoài, đại nào đã sớm lâm vào trống rỗng, liền ngay cả ai sâu thẳm khi ý nghĩ cũng không có. Hơn nữa Hoắc Vũ Hạo giờ trò xấu còn chưa tính, hắn còn tận lực chậm dần lên thang lầu tốc độ. Rõ ràng một chiêu liền có thể miểu sát cực hạn đấu la, vẫn còn muốn giả bộ ra một bộ cực kỳ suy yếu dáng vẻ, không chỉ có thỉnh thoảng liền sẽ hai tay thoát lực, nâng thân thể của nàng không bị khống chế chìm xuống, liền ngay cả mỗi lần một bậc thang đều muốn dừng lại nghỉ ngơi một lát. Bất quá muốn nói ác nhất thú vị, còn muốn làm thuộc hắn tại đạp vào lầu 3 cuối cùng nhất giai thang lầu thời điểm. Trải qua gặp chắc trở Quất Tử mắt thấy kiên trì tới cuối cùng, lầm tưởng rằng toàn bộ cuối cùng kết thúc, vô ý thức liền buông lỏng mấy phần thân thể, không có nghĩ rằng tên lốc này thế mà làm bộ không đứng vững, bỗng nhiên lão đảo hướng sau lại lui mấy bước, nhường nguyên bản sắp hoàn thành tiến độ lại lần nữa về tới ở giữa. Kết quả có thể nghĩ, đi qua lần này kinh lịch, dĩ vãng không hề hay biết dài rằng giặc thang lầu giống như ác mộng giống như in dấu thật sâu khắc ở Quất Tử trong lòng, bị dày vò đến ý chí không rõ nàng căn bản liền không biết mình là thời điểm nào trở lại phòng ngủ, cũng quên đi chính mình ở trong quá trình này đến cùng bại bởi Hoắc Vũ Hạo bao nhiêu lần. Thể xác tinh thần đều mệt phía dưới, nàng cơ hồ là đầu vừa mới dính giường, cả người liền ngủ thật say. Về phần Hoắc Vũ Hạo, tại cảm nhận được Quất Tử đã thành công dựa vào sự giúp đỡ của chính mình, đem càn khôn tạo hóa đan dược hiệu đều hấp thu sau, cũng là không khỏi lộ ra một vòng ẩn sâu công cùng tên mỉm cười. Mười điểm thân mật địa giúp Quất Tử lau sạch sẽ trên người mồ hôi, lại hướng hắn thể nội rót vào một cỗ sinh mệnh năng lượng lấy trợ thân thể khôi phục. Hoắc Vũ Hạo lúc này mới tại nàng cái kia bởi vì thỏa mãn mà không nhịn được có chút câu lên khóe môi trên rơi xuống một hôn, quay người rời đi. Bệ hạ ngài đã tới. Nhìn xem ngụy giả dạng làm từ thiên nhiên Hoắc Vũ Hạo hướng chính mình chậm rãi đi tới, phòng tiếp khách trước người hầu đội vàng cung kính hành lễ. Kha kha tiểu thư cùng hoàng hậu điện hạ bằng hữu đều đã ở bên trong. Được rồi, chúng ta đi vào liền tốt, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. A mặc dù rất muốn nhắc nhở Hoắc Vũ Hạo, chính mình canh giữ ở cổng sẽ càng thêm an toàn một số, nhưng cân nhắc đến vị hoàng đế bệ hạ này ngày bình thường thần long kiến thủ bất kiến bĩ, trong lòng khả năng có tính toán của mình, tên thị vệ kia cũng không có nói thêm nữa cái gì, đi xong lễ liền rời đi phòng tiếp khách. Mà Hoắc Vũ Hạo cũng đang nhìn đưa đối phương rời đi sau, giải khai mô phòng hồi kỹ, đẩy cửa đi vào. Cơ hồ là nghe được động tĩnh trước tiên, chính ở trên ghế salon thưởng thức trà mấy người liền không hẹn mà cùng hướng hắn quăng tới ánh mắt. Đến rồi, người tên lúc này gọi ta giúp ngươi đi thông trì những người khác, kết quả chính mình tới trễ nhất. Đã sớm chuẩn bị kha kha tối mở miệng trước, cười hì hì phàn nàn nói lại nói ta vừa rồi đi tìm bọn họ thời điểm, bọn hắn còn cũng không tin Vũ Hạo ngươi đã đến hoàng cung, lần này hẳn phải biết, ta không bắt các ngươi làm trò cười đi. Thật có lỗi. Hoắc Vũ Hạo nắm tóc, hễ nay cười một tiếng, Quất Tử bên kia gặp một ít chuyện chậm trễ một lần, cho nên mới tới chậm một điểm, các ngươi chờ lâu sao? Cũng liền uống một ly trà công phu, không bao lâu. Luôn luôn hay nói kinh tử yên trên dưới đánh giá một phen Hoắc Vũ Hạo, khóe miệng không nhịn được khơi gợi lên một vòng ý cười, cái này thật đúng là khó được, một ngày trăm công ngàn việc người bận rộn lại có không tới tìm chúng ta. Truyền linh tháp chuyện bên kia làm xong, miễn cưỡng xem như đã qua một đoạn thời gian, cái này không thật vất vả đến một chuyến Nhật Nguyệt Đế quốc, liền nghĩ cùng các vị gặp một lần nha, đã lâu không gặp mọi người. Đã lâu không gặp, ngươi tựa hồ lại mạnh lên. Ngồi tại nàng bên cạnh Quý Tuyệt Trần vẫn như cũng là một bộ mặt không thay đổi chất phát bộ dáng, chỉ bất qua cặp mắt kia lại là sáng có chút dò người. Đợi lát nữa có rảnh rỗi, có thể cùng một chỗ luận bàn một lần. Miễn đi. Hoắc Vũ Hạo không nhịn được liếc mắt, liên tục quát tay, luận bàn sự tình tạm thời trước để một bên, hôm nay bảo ngươi tới là vì cho ngươi lễ vật, không phải gọi ngươi tới đánh nhau. Cho đến ngày nay, hắn cùng Quý Tuyệt Trần chênh lệch đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, tại loại này tuyệt đối nghiền ép tình huống dưới luật bàn, không những không cách nào cho Quý Tuyệt Trần mang đến cái gì chỗ tốt, còn có thể sẽ để cho tâm hắn sinh không chuyển tâm, bắt đầu hoài nghi mình đi con đường. Dù sao nên học, tên ngốc này sớm tại Nhật Nguyệt học viện thời điểm liền đã từ trên người hắn học được, còn lại cũng chỉ có thể dựa vào cá nhân tìm tòi cố gắng. Nói xong, Hoắc Vũ Hạo vừa nhìn về phía từ hắn vào cửa bắt đầu liền một mực quyệt mồm, dường như không nghĩ phản ứng hắn mộng hồng trần, ngự khí trong lúc nhất thời cũng nhiều hơn mấy phần xấu hổ. Đã lâu không gặp, tiểu mộng ngươi gần nhất còn tốt chứ? Hừ, Ngọc Hồng Trần lãnh đạm địa liếc mắt nhìn hắn, ăn ngon ngủ cho ngon, mỗi ngày nghiên cứu hồn đạo khí, không cần mơ mộng cái nào đó đàn ông phụ lòng, ta quả thực quá tốt rồi, phải không? Giống như là tìm được phá cơ hội, một bên Tiếu Hồng Trần có chút hoang mang mà hỏi đó là ai nửa năm qua này cơm nước không vào, đang nghe Kha Kha nói Vũ Hạo đến Minh Đô sau này, cao hứng nhảy lên cao ba thước, kém chút đem Trần nhà cho sốc tới. Lời này vừa nói ra, mắt Trần có thể thấy, Ngọc Hồng Trần sắc mặt trướng đỏ lên. Tiếu Hồng Trần, ngươi nói ai nhảy lên cao ba thước? Lại nói lung tung một số giả dối không có thật sự tình, đừng trách ta không khách khí. Ồ, Tiếu Hồng Trần đắc ý ngoác ngoác khóe môi, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, ta cũng còn không có nói là ai, người nào đó liền gấp dò số châu ngồi rồi. Ngộng Hồng Trần khó thở, tựa hồ là còn muốn nói nhiều cái gì, Dư Quang đỗng nhiên chú ý tới một bên buồn cười Hoắc Vũ Hạo, không nhịn được chất vấn. Ngươi còn không biết xấu hổ Tiếu, nhoáng một cái hơn nửa năm đi qua, cũng không nói đến Minh Đô nhìn xem, còn Tiếu, Khụ khụ, đây không phải ý thức được sai lầm, chuẩn bị cho ngươi chịu nhận lỗi tới rồi sao? Hoắc Vũ Hạo sắc mặt cứng đờ, ý thức được nếu để cho cái đề tài này tiếp tục nữa, chính mình kết cục có thể sẽ không tốt đi nơi nào, vội vàng nhẹ ho hai tiếng, từ trong chứa vật không gian lại lấy ra sớm lô hàng tốt mấy cái bình thủy tinh. Đã tất cả mọi người tới đông đủ, vậy chúng ta liền trực tiếp bắt đầu đi. Phục trang đẹp đẽ chất lỏng trong nháy mắt liền hấp dẫn Mộng Hồng Trần ánh mắt, không lo được tức giận, nàng đưa tay tiếp nhận bình thủy tinh, tràn đầy hiếu kỳ quan sát. Đây là cái gì? Có thể tăng lên tu vi đan dược, bất quá cùng các ngươi phục dụng cái chủng loại kia khác biệt, cái này hiệu quả của đan dược tuyệt đối là vượt qua các ngươi tưởng tượng. Nó sẽ không giống bình thường đan dược như thế tại thể nội lưu lại tạp chất, thậm chí còn có thể giống quất tử cái kia hồn kỹ như thế, tẩy kinh phạt thủy, giải quyết triệt để các ngươi trước kia uống thuốc lưu lại thai hoàng ẩm. Như thế lợi hại. Kinh Tử Yên hứng thú, với tư cách Nhật Nguyệt Học viện học sinh, nàng tuyệt phần lớn thời gian đều dùng tại nghiên cứu hồn đạo khí bên trên, tu luyện cơ hồ đều dựa vào dược vật phụ trợ, đến mức tu vi một đoạn thời gian rất dài đều ở vào khó mà tiến thêm trạng thái. Mặc dù từ lúc quất tử thu hoạch được 10 vạn năm hồn linh về sau, thỉnh thoảng sẽ phái người cho bọn hắn đưa tới đồng dạng có tẩy kinh phạt thủy hiệu quả bánh phở quất tử, nhưng món đồ kia hiệu quả cũng không mạnh, nhất định phải dùng lâu dài mới có thể đưa đến muốn phải hiệu quả. Lại thêm quan hệ thân sơ hữu biệt, quất tử mỗi lần hồn kỹ đổi mới đều là ưu tiên cung cấp chính mình không đáng tin cậy khuê mật khác ha, bọn hắn còn lại mấy vị nhiều lắm là cũng liền phân đến như vậy một hai cái, dùng tại uống thuốc thời điểm cùng một chỗ phục dụng, nhiều tình huống không còn tăng thêm mà thôi. Mà bây giờ, Hoắc Vũ Hạo mang tới dược dịch không thể nghi ngờ cho bọn hắn một niềm vui lớn bất ngờ. Bọn hắn mặc dù không hiểu rõ cái này đan dược, nhưng hiểu rõ Hoắc Vũ Hạo a. Đã đối phương nói có thể rửa sạch phát thủy, triệt để tiêu diệt bọn hắn thai hoàng ẩm, vậy liền khẳng định có cái hiệu quả này. Không khỏi, mọi người trong lòng bắt đầu đối với hắn câu kia hiệu quả vượt quá tưởng tượng mong đợi đứng lên. Phần lễ vật này thật sự là quý giá, nhưng ta lại tìm không thấy lý do cự tuyệt, cho nên đa tạ, sau này nếu là có cái gì yêu cầu, nhất định xông pha khói lửa. Kinh Tử Yên cười nhẹ, giống như là đã có chút không kịp chờ đợi giống như truy vấn, cái đồ chơi này có cái gì kiêng kỵ sao? Trực tiếp uống là có thể. Đúng, các ngươi hiện tại liền có thể phục dụng, ta sẽ ở một bên giúp các ngươi hộ pháp đúng rồi. Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo vỗ đầu một cái, đột nhiên lại từ trong chữ vật không gian lấy ra một thanh tạo hình 10 điểm một mạc, chiều dài gần 2 mét cự kiếm, đưa tới Quý Tuyệt Trần trước mặt, "Lão quý, ta hiện tại lại lần nữa làm cho ngươi một cái thích hợp hơn, ngươi xem một chút có thích hay không?" Lời này tự nhiên là hỏi không, bởi vì sớm tại cự kiếm mới vừa xuất hiện thời điểm, Quý Tuyệt Trần ánh mắt liền không tự chủ được rơi ở bên trên, cũng không rời đi nữa mảy may. Chôi kiếm này chỉ có một cái đặc tính, chính là rót vào hồn lực sau sẽ thay đổi không gì sánh được sắc bén, trừ cái đó ra, ta đồng thời không có cho chôi kiếm này tăng thêm bất luận cái gì ngoài định mức công năng. Tin tưởng ngươi cũng rõ ràng, những cái kia đối với ngươi mà nói đều chẳng qua là vẽ rắn thêm chân mà thôi. Quý Tuyệt Trần đã sớm nói không ra lời, chỉ gặp hắn run rẩy đưa tay tiếp nhận, tựa như là đối đợi nhất kiến trung tình người yêu bình thường, nhẹ nhàng vuốt ve. Hồi lâu, hắn mới hít sâu một hơi, trịnh trọng nói tạ. Đa tạ, coi như ta thiếu ngươi. Tấu chương xong, chương 391, có dám đi ra đánh một trận chương 391, có dám đi ra đánh một trận các loại Hoắc Vũ Hạo trở lại Thánh Linh giáo phân đàn thời điểm, thời gian đã là ngày hôm sau buổi sáng. Nhìn thấy đẩy cửa vào đạo thân ảnh kia, trong chăn cổ Nguyệt Na một đôi tử nhãn chớp chớp, có ý riêng giống như nói: "Tối hôm qua đánh tiểu quái thú mệt không?" Hoắc Vũ Hạo hoang mang: "Cái gì tiểu quái thú?" Vừa dứt lời, hắn liền nghĩ tới lúc trước thời điểm tranh tài, Ngọc Hồng Trần mặc tiểu quái thú áo ngủ chờ hắn tự chui đầu vào lưới một màn, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ xấu hổ. Khu khu, hỗ trợ hấp thu dược lực, thế nào có thể để đánh quái thú đâu? Mặc dù tối hôm qua hắn quả thật bị Mộng Hồng Trần hung hăng nghiền ép một phen, nhưng xen vào đối phương đồng thời không có mặc lần trước món kia áo ngủ, Hoắc Vũ Hạo vẫn là chẳng nhiều sao lẽ thẳng khí hùng mở miệng. May mà Cổ Nguyệt Na cũng không phải là rất quan tâm loại chuyện này, nâng tay mỏ sờ sẹp sẹp bụng, nàng nhẹ nói đạo: "Ta đói. A, suýt nữa quên mất, ăn cơm đi." Dường như sớm có đoán trước bình thường, chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo cười nhẹ lấy ra cái hộp giữ ấm, một bàn tiếp lấy một bàn từ đó cầm lấy hương khí bốn phía thức ăn. "Trước khi đến ta liền đoán được ngươi khẳng định đói bụng, đây đều là ta buổi sáng tại hoàng cung hậu chủ cầm nguyên liệu nấu ăn làm, mau nếm thử hương vị ra sao." Cổ Nguyệt Na không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn xem cái này ấm áp một màn, cũng không biết vì cái gì, đầu óc của nàng đột nhiên không bị khống chế bắt đầu huyễn tưởng Hoắc Vũ Hạo tối hôm qua tao ngộ, trong lòng càng là sinh ra một cỗ không hiểu đã thị cảm. Giống như là nạn đói niên đại, nữ tử ban đêm bụng trộm đi ra, dùng thân thể hướng quan to hiển quý môn đổi lấy đồ ăn, trở về sau còn mạnh hơn nhan vui cười, giả bộ vô sự cho âu yếm trượng phu làm điểm tâm, rồi mới ở một bên ôn nhu địa dặn dò ăn từ từ như thế. Vô ý thức lung lay đầu, đem bên trong những cái kia không khỏe mạnh hình tượng văng ra ngoài, Cổ Nguyệt Na nhét lên ổ chăn, cũng mặc kệ trên thân món kia lăng loạn váy ngủ đến cùng bại lộ nhiều ít xuân quang, liền như thế ngay trước mặt Hoắc Vũ Hạo bước nhanh đi tới trước bàn ăn, ăn như gió cuốn. "Chúng ta kế tiếp còn có an bài khác sao? Vẫn là nói trực tiếp đi tìm cái kia mắt to." "Trực tiếp đi qua đi." Hoắc Vũ Hạo nuốt xuống ngụm nước bọt, chi bằng có thể làm cho ngựa khí của mình bình ổn một số, Minh Đô sự tình đều đã sắp xếp xong xuôi, chờ ngươi ăn xong chúng ta liền xuất phát, không chừng tiến độ so với Diệp Cốt Ý các nàng còn nhanh hơn không ít. Càn Khôn Tạo Hóa đan hiệu quả sát thực 10 điểm rõ rệt, đặc biệt là giống Mộng Hồng Trần loại này, bởi vì có trợ giúp của hắn, hấp thu hiệu suất so với những người khác nhanh một mạng lớn tình huống dưới. Tu vi vốn là mọi người bên trong cao nhất nàng, ăn vào đan dược sau liền cùng những cái kia cố sự bên trong lâm trận đột phá nhân vật chính như thế, hồn lực đẳng cấp tại tối hôm qua đánh nhau quá trình bên trong đột đột dâng đi lên, cơ hồ mỗi nửa giờ liền tăng lên một cấp, quả thực so với tà hồn sư còn muốn khoa trương. Không biết còn lấy vì nàng tại thông qua một loại nào đó hái dương bổ âm tà tính năng lực, từ trên người Hoắc Vũ Hạo hấp thu hồn lực đâu. Đương nhiên, cùng những cái kia anh hùng cố sự bên trong nhân vật chính hơi có khác biệt chính là, nàng cho dù đang đánh nhau quá trình bên trong liên tục thăng lên mấy cấp, thậm chí đến cuối cùng, chỉ kém một viên hồn hoàn liền có thể đột phá hồn đấu la, cũng vẫn như cũ không đánh qua Hoắc Vũ Hạo chính là. Cái này ngốc cô nương rõ ràng đánh trước đó còn các loại lời nói hùng hồn, nói muốn đem nửa năm này tổn thất toàn bộ từ trên người Hoắc Vũ Hạo bù lại, đem hắn ép ngày thứ hai sửa mặt giường, kết quả mới giữ vững được một hiệp, cũng đã toàn thân bất lực đến nằm lì ở trên giường, chồng mông lên, ý chí không rõ ạ bà ạ bà. Những người khác tăng lên mặc dù không có mộng hồng trần như vậy khoa trường, nhưng cũng đều đạt đến chỉ kém một viên hồn hoàn liền có thể đột phá đến hồn thánh trình độ. Ân, vừa mới đột phá đến hồn đế kha kha ngoại trừ. Kỳ thật nếu muốn đơn thuần đẳng cấp tăng lên, nàng tuyệt đối là mọi người ở trong tăng lên lớn nhất, làm sao cơ sở so với người khác muốn thấp, cho nên khoảng cách hồn thánh còn có một cự ly không nhỏ. Nếu như là dựa theo trước kia tư chất, cái này một khoảng cách khả năng yêu cầu nàng hao phí 4-5 năm công phu đi khổ tu, thậm chí quá trình bên trong còn muốn dựa vào dược vật phụ trợ. Nhưng bây giờ không đồng dạng, lần này rửa sạch phạt tủy khơi thông đồng thời quyết trương bọn hắn bị dược vật tạp chất tắc kinh mạch, để bọn hắn nguyên bản tư chất nhảy lên đi tới siêu việt tuyệt đại đa số hồn sư tiêu chuẩn. Lại thêm hắn thể nội còn sót lại dược lực, đáng sợ không cần thời gian nửa năm, nàng liền có thể giống những người khác như thế thành tiểu hồn thánh. Cái này nhưng làm cái này ngốc cô nương sướng đến phát rồi, nàng nguyên bản tưởng rằng hồn vương chính là mình cả đời này cực hạn, kết quả dưới sự giúp đỡ của quất tử thành công tấn cấp đến hồn đế. Mà cái này còn chưa tính, bây giờ phục dụng Hoắc Vũ Hạo cho đan dược, chẳng những tấn cấp hồn thánh có tay là được, liền ngay cả tương lai tấn cấp hồn đấu la thậm chí phong hào đấu la cũng sẽ không tiếp tục là xa không thể chạm sự tình. Cao hứng còn không chỉ là kha kha một cái, Kinh Tử Yên khi nhìn đến cái này hiệu quả của đan dược cường đại như thế về sau, còn vụng trộm tìm tới Hoắc Vũ Hạo, ngầm đâm đâm hỏi hắn, có hay không loại kia có thể làm cho cái nào đó đầu gỗ trong thời gian ngắn trở nên háo sắc dược. Mặc dù rất muốn nói, loại chuyện này chỉ cần nhường hắn dùng sắc dục bản nguyên phóng đại một lần liền có thể làm được, nhưng vì để tránh cho cái kia nay đã vì số không nhiều lương tâm triệt để cách hắn đi xa, Hoắc Vũ Hạo vẫn là mỉm cười phủ định Kinh Tử Yên ý nghĩ, đồng thời kết hợp tự thân cái kia bi thảm kinh lịch, lấy ta một người bạn vì mở đầu, cho đối phương để từng chút một không có ý nghĩa đề nghị. Nghe xong sau Kinh Tử Yên tự nhiên là đại vì rung động, đồng thời một mặt hưng phấn mà biểu thị muốn cùng hắn nói tới vị bằng hữu kia gặp một lần, trưng cầu ý kiến một số chi tiết vấn đề. Đối với cái này, Hoắc Vũ Hạo đành phải một bên âm thầm lau lòng chua xót nước mắt, một bên mập mờ suy đoán. Về phần Diệp Cốt Y Liễu bên kia, bởi vì kế thừa thần vị cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể hoàn thành sự tình, lại thêm tiến về cảnh Dương Sơn mạch thu hoạch thứ 8 hồn hoàn một chuyện đã lửa xém lông mày, Hoắc Vũ Hạo tại vận dụng tín ngưỡng chi lực đem thiên sử thần vị chữa trị hoàn chỉnh, đồng thời thông qua quan sát, xác định kế thừa quá trình sẽ không xuất hiện cái gì nguy hiểm sau, liền cùng Cổ Nguyệt Na rời đi ra làm quan. Đương nhiên, ra ngoài lý do an toàn, hắn trước khi đi giống lúc trước đối Lam Phật tử như thế, đem một sợi tinh thần lực lưu tại bị đồng trong thần hồn, cứ như vậy, nếu là mấy người chân gặp không cách nào giải quyết nguy hiểm, cũng có thể thông qua cùng cái kia một sợi tinh thần lực liên hệ tới kịp lúc thông chi hắn. Mà sở dĩ lựa chọn đem cái này một sợi tinh thần lực cho bị đông, cũng là từ đối với nàng đề phòng, mặc dù song phương đã đạt thành hiệp định, mà Hoắc Vũ Hạo cũng thông qua quan sát, xác định đối phương là thật tâm thật ý muốn phải truyền thừa thần bị. Nhưng mặc kệ thế nào nói, người cuối cùng sẽ biến, đặc biệt là tại quyết thiếu đầy đủ hiểu rõ tình huống dưới, hắn đương nhiên sẽ không hoàn toàn tín nhiệm vị này võ hồn điện giáo hoàng miễn hạ. Cái này một sợi tinh thần lực chẳng những có thể lấy cam đoan hắn tùy thời định vị bị đông vị trí, thậm chí chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể đối thần hồn của nàng tạo thành trọng thương. Đối với Hoắc Vũ Hạo tâm tư, bị đông mặc dù trong lòng rõ ràng, nhưng cũng không có nhiều lời cái gì, dù sao trên người nàng vật có giá trị cơ hồ đều đã cho ra đi, chẳng lẽ còn sợ đối phương lại mưu đồ chút cái gì hay sao? Tà Ma Sâm Lâm, với tư cách cùng cảnh Dương Sơn mạch chặt kề cùng một chỗ hồn thú căn cứ, bên trong vùng rừng rậm này chẳng những có hung thú bảng thứ hai cường đại tồn tại, sinh hoạt ở trong đó hồn thú cũng là đồng dạng không phải số ít. Hơn nữa bởi vì hoàn cảnh nhân tố ảnh hưởng, nơi này cạnh tranh so với cái khác hồn thú căn cứ càng thêm kịch liệt, hắn thực lực tổng hợp so với cảnh Dương Sơn mạch muốn rõ ràng mạnh lên một tiết, đây cũng là cơ hội không có cái gì người chọn tới đây thu hoạch hồn hoàn nguyên nhân. Không giống với truy cầu hồn hoàn phẩm chất, hồn kỹ uy lực đấu La Tam Quốc, đối với Nhật Nguyệt Đế quốc người mà nói, hồn hoàn chỉ là để bọn hắn có thể đột phá tu vi, sử dụng cường đại hồn đạo khí chìa khóa, tuyệt đại bộ phận người đều là tận khả năng thấu hoạt một lần, sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian theo đuổi phương diện này tăng lên. Đương nhiên, cũng không bài trừ một số đặc biệt có thiên phú thiên tài sẽ ở phương diện này tương đối yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Nhưng mấy năm gần đây, những này cơ hồ không bị nhân loại quấy rầy cường đại các hồn thú thời gian cũng không dễ vượt qua. Bởi vì nguyên bản cái kia đem căn cứ kiến thiết tại Tà Ma Xâm Lâm lòng đất, hàng năm đều sẽ hiến tế một nhóm sinh linh cho Tà Đế nhân loại tổ chức, đương nhiên không có dấu hiệu nào đình chỉ hiến tế nghi thức. Đợi đến Tà Đế sau đó phát hiện chuyện này lúc, mới ngạc nhiên phát hiện, cái kia to lớn không gian dưới đất thế mà sớm người đã đi nhà trống. Liên tục mấy năm không ai đúng hạn được cơm, không chỗ phát tiết lửa giận hắn tự nhiên là chỉ có thể đem phần này toán khí rơi tại Tà Ma Xâm Lâm cái khác hồn thú trên thân, đến mức trong khoảng thời gian này sinh hoạt tại này hồn thú có thể nói là người người cảm thấy bất an, liền ngay cả Chu Lên đều trở nên dị thường nhỏ giọng. Dù sao nếu là không cẩn thận đưa tới Tà Đế chú ý, mạng nhỏ sợ là liền thật muốn biết gì chúc ở đây rồi. Ngay tại lúc hôm nay, một đạo màu vàng kim nhạt vầng sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, giống như là sa mỏng bình thường, bao phủ lại toàn bộ Tà Ma Xâm Lâm. Còn không đợi các hồn thú đối cảnh tượng trước mắt cảm thấy hoang mang, một đạo tiện hề hề thanh âm liền truyền vào trong thai của bọn nó. Tà Đế, năm đó ngươi tiến về tinh đấu đại xâm lâm, muốn phải từ Đế Thiên trong tay đem ta cướp đi, cuối cùng lại thụ thương rút đi. bây giờ ta chủ động đưa tới cửa, ngươi tên ngốc này có dám đi ra đánh một trận?
Tấu chương xong, chương 392, này phương thiên địa, bằng vào ta vì tôn, 2-1, chương 392, này phương thiên địa, bằng vào ta vì tôn, 2-1, Đinh Hai nhức góc thanh âm như sấm rền quét sạch toàn trường, nhất là nói đến cuối cùng một câu thời điểm, luôn luôn không có chính hình thiên mộng băng tạm vậy mà lần đầu tiên cho người ta một loại uy nghiêm cảm giác. Nhìn phía dưới bị kinh động các hồn thú từng cái nâng ngẩng đầu lên, nhao nhao quăng tới kính sợ ánh mắt bộ dáng, thiên mộng băng tạm ngẩng cao lên đầu to lớn, trong lòng một trận mừng thầm. Cũng đúng lúc này, phía dưới đại điệu đống nhiên bắt đầu rung động, nương theo lấy các hồn thú hoảng hốt lo sợ địa chạy trốn từ phía, một đạo tràn ngập kinh ngạc che lấp thanh âm đống nhiên vang lên. Ngươi là lúc trước đầu kia đại trùng tử? Điều này sao khả năng? Ngươi không phải tại tinh đấu đại xâm lâm sao? Thế nào khả năng từ đế thiên trong tay trốn tới? Hừ, đương nhiên là một đường giết ra tới. Đối mặt ta đế cái kia liên tiếp đặt câu hỏi, thiên mộng một đôi kim sắc mắt nhỏ lóe ra nồng đậm vẻ khinh thường, đầu to ngang cao hơn. Với tư cách xưa nay chưa từng có trăm vạn năm hồn thú, chỉ là tinh đấu đại xâm lâm còn muốn vây được ca. Đừng nói thần thú đế thiên, liền xem như vị kia hồn thú cộng chủ đích thần tới, cũng không thể bắt ta ra sao. Cách đó không xa trên đất trống, Cổ Nguyệt Na nháy mắt, nhìn về phía bên cạnh khỏe miệng co giật tóc trắng thân ảnh, ngựa khí bình tĩnh hỏi: "Ta có thể đánh hắn một trận sao?" Khụ khụ, phóng qua thiên mộng ca đi, ta cảm thấy hắn khả năng không chịu nổi ngươi một bàn tay. Hoắc Vũ Hạo cũng rất bất đắc dĩ, hắn muốn là dự định tự mình tìm ta đế đem sự tình nói rõ, không có nghĩ rằng thành tựu thần quan sau thiên mộng ca cư lại vào lúc này xung phong nhận việc đứng dậy, biểu thị muốn cùng vị này hoàn toàn xứng đáng tinh thần hệ đệ nhất hồn thú, có thể từ thần thú đế thiên trên tay toàn thân trở ra ra hỏa đụng tới đụng một cái. Không có cách, bởi vì thực sự cố chấp bất quá đối phương, hắn cũng liền tùy ý thiên mộng ca hồ nháo một cái. Hơn nữa như thế làm cũng không phải là không có chỗ tốt, đã ta đế trước đó từng vì chuyện này từng tiến vào tinh đấu đại xâm lâm, cái kia hẳn là đối thiên mộng ca tu vi dù sao cũng hơi hiểu rõ. Dưới loại tình huống này, nếu để cho hắn phát hiện thiên mộng ca tu vi từ nguyên bản không đến trăm vạn năm biến thành bây giờ thần quan, có thể nghĩ trong lòng nên có nhiều sao rung động. Không hề nghi ngờ, so sánh với hắn tận lực cho ta đế giải thích cái này giải thích cái kia, cuối cùng còn có thể sẽ bị hoài nghi có ý khác, không bằng trước hết để cho tên ngốc này mở mang kiến thức một chút thiên mộng ca tăng lên sau sức mạnh, cứ như vậy, đối phương đáp ứng thành vì hồn linh khả năng cũng sẽ tương đối cao hơn một chút. Mà bây giờ duy nhất nhường hắn lo lắng chính là, lấy thiên mộng ca thực lực hôm nay, thật có thể đánh thắng ta đế sao? Có lẽ từ tu vi trên nhìn, thiên mộng ca xác thực có ưu thế, nhưng thân vị băng tầm nhất tộc hắn nhất định không am hiểu chiến đấu, căn bản không thể làm thái thẳng như thiên loại kia bình thường thần quan đối đãi. So sánh với ta đế mặc dù không có thần thức, nhưng tinh thần lực cảnh giới lại là đạt đến cực trí trung cực hạn, lại thêm Hoắc Vũ Hạo kiếp trước đích thân thể nghiệm qua, mấy cái kia uy lực cường đại dị thường tinh thần hệ kỹ năng, hào nói không qua trường, liền xem như thời kỳ toàn thịnh như thế tới, muốn phải bắt lấy hắn cũng nhất định phải trả một cái giá thật là lớn. Ngay tại hắn âm thầm suy tư thời điểm, tinh thần không gian bên trong mấy vị hồn linh cũng thảo luận đứng lên. Lại nói tiên mộng tu vi đã đạt tới thần quan đi, lấy ta đế cái kia giảo hoạt tính cách, cảm nhận được khí tức của hắn sau chọn đứng chiến sao? Hừ, đừng nhìn ra hỏa kia mặt ngoài khờ, kỳ thật trong lòng tính đây, từ đầu đến cuối hắn đều một mực tại dùng mô phỏng ẩn giấu đi tự thân chân thực khí tức. Kiếp trước chỉ là từ một đầu 3000 năm băng tầm trên thân thu hoạch được mô phỏng, cũng đã đủ để cho Hoắc Vũ Hạo huyền hóa ra hồn hoàn nhượng phong hào đấu la đều khó mà phân biệt thật giả, một thế này mô phỏng càng là từ bắt đầu trăm vạn năm tiến hóa đến thần kỹ, tự nhiên không phải tà đế có thể xem thấu. Không ngoài sở liệu, bởi vì đồng thời không có phát hiện tiên mộng băng tầm so sánh lần trước gặp mặt có cái gì quá đại biến hóa, tà đế chẳng những không có khiếp đảm, thậm chí còn không nhịn được cười lạnh một tiếng. Thật sự là nói quắc mà không biết ngượng, mặc dù ta cũng không thích đế thiên gia hỏa kia, nhưng không thể không nói, thực lực của hắn xác thực hơi thắng tại ta, mà ngươi, bất quá một cái bị đám kia hung thú hấp thu gần vạn năm đồ ăn, thế mà còn dám khẩu xuất của ngôn, sợ là nằm mơ còn chưa tỉnh ngủ. Mặc dù không biết ngươi là thế nào từ đế thiên trong tay trốn tới, nhưng ta xác thực muốn cảm tạ ngươi có thể chủ động đưa tới cửa, không thể không nói, đây quả thật là ta từ tinh đấu đại xâm lâm trở về sau này, gặp phải tối vì ngạc nhiên sự tình. Chỉ cần hấp thu ngươi, thực lực của ta nhất định có thể siêu việt đế thiên, thành vị mới thần thú, không, không chỉ là thần thú, ta thậm chí có thể thành tựu thần chỉ, siêu việt trong miệng ngươi vị kia hồn thú cộng chủ, thành vị phương thiên địa này trí cao vô thượng người mạnh nhất. Nói đến đây, ta đế hào khí tỏa ra, thanh âm phấn khởi mà chắc chắn, từ hôm nay sau này, này phương thiên địa, đem bằng vào ta vì tôn. Ngươi yên tâm, đến lúc kia, ta nhất định tiến về tinh đấu đại xâm lâm, giúp ngươi hướng những cái kia đã từng khi dễ qua ngươi hung thú báo thù, giải quyết xong tâm nguyện của ngươi, kể từ đó, cũng coi là với tư cách ngươi chủ động đưa tới cửa, giúp ta một chút sức lực báo đáp. Cổ Nguyệt Na lặng yên lặng yên, lại không nhịn được nghiêng đầu nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Đã không thể đánh cái kia côn trùng, vậy ta có thể đem cái này mắt to đánh một trận sao? Hoắc Vũ Hạo yên lặng che mặt, im ắng thở dài. May mắn, không cần Cổ Nguyệt Na xuất thủ, Thiên Mộng liền dẫn đầu làm ra đáp lại. Hừ, có phải hay không nói khoác mà không biết ngượng, ngươi thử một chút thì biết. Chỉ gặp hắn ánh mắt đảo qua phía dưới hiện ra màu xám đen rừng rậm, ngựa khí khó nén niềm ai, lại nói ngươi cho tới bây giờ còn trốn ở trong đất, không phải là thật hại sợ phải không? Ta sẽ sợ ngươi. Có lẽ là thật đối Thiên Mộng băng tạm cái kia không giống tầm thường hành vi cảm nhận được một chút hoài nghi, không dám tùy tiện ngoi đầu lên. Bây giờ bị đối phương một câu đâm trung tâm nghĩ, ta đế trong lòng điểm này lo lắng lập tức biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là phảng phất muốn đem lý trí thôn phệ hầu như không còn mãnh liệt lửa giận. Mẹ nó, coi như thật sự là đế thiên lấy ngươi làm mồi nhử dẫn ta cắn câu, ta cũng không quan tâm. Hôm nay nhất định cho ngươi tên ngốc này một cái cả đời khó quên giáo huấn.
Chỉ thấy toàn bộ tà ma xâm lâm giống như là động đất bình thường, một trận đất rung núi chuyển, giống như thiên thai kinh khủng tràng cảnh lập tức dọa đến cái khác hồn thú run lẩy bẩy, cuộn bơi liền hướng phía ngoài rừng rậm vây chạy tới. Một giây sau, trong rừng rậm đại địa liền không có dấu hiệu nào cao cao nổi lên, cây cối quanh đảo, khí tức ngột ngạt từ dạn nước khe hở bên trong tiêu tán, tựa như là có cái gì kinh khủng chi vật sắp phá đất mà lên đồng dạng. Rất nhanh, một cái đường kính chừng 300 mét to lớn nhãn cầu màu đen liền từ bên trong chui ra, chính là kiếp trước bị Hoắc Vũ Hạo phản sát, luân vị hồn hoàn tà nhãn bạo quân chúa tể. Không chỉ là ánh mắt, theo tà đế bản thể chậm rãi lên không, những cái kia ẩn tàng dưới lòng đất xúc tu cũng bị đều kéo, ngồi trên mặt đất tạo thành còn tựa như núi cao bao la hùng vĩ dấu vết. Đã ngươi không chịu chân quý còn sống cơ hội, vậy ta liền thành phần ngươi. Không có chút nào do dự, theo tà đế thân hình hoàn toàn hiện lộ, tinh thần lực mênh mông uy áp liền hướng phía Thiên Mộng Băng Tẩm đấu đá mà đi. Không có ý định tại loại cấp bậc này đối thủ trên lãng phí quá nhiều tinh lực, trong mắt hắn, chỉ là loại công kích này cũng đã đủ để cho Thiên Mộng Băng Tẩm một cái dạy dỗ khó quên. Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn, Thiên Mộng tựa như là không có cảm nhận được cái kia cố uy áp bình thường, vẫn như cũ duy trì bộ dáng lười biếng, hồn nhiên không bị ảnh hưởng. Thế nào khả năng? Giống như là đối một màn trước mắt cảm thấy khó có thể tin, tà đế vô ý thức trừng lớn hai mắt. Với tư cách đã từng vì Thiên Mộng mà trực diện đế thiên cấp bậc người, hắn tự nhiên biết tên ngốc này có viễn siêu cái khác hồn thú, có thể xưng bán hết hàng khổng lồ tu vi. Nhưng tu vi cao cũng không có nghĩa là thực lực liền nhất định cường đại, với tư cách hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất tinh thần hệ hồn thú, theo lý mà nói, tinh thần lực của hắn cảnh giới hẳn là nghiền ép Thiên Mộng Băng Tẩm cái này chỉ biết là ngủ ra hỏa mới đúng. Nhưng bây giờ hắn thấy được cái gì? Đối phương thế mà không cần tốn nhiều sức liền chống lại tinh thần lực của hắn uy áp, bằng vào cái kia chỉ có lượng lại không nhiều ít chất tinh thần lực. Đùa gì thế? Liền xem như đế thiên đứng ở chỗ này, cũng không có khả năng giống như vậy mặt không đổi sắc đi. Thật chẳng lẽ như tên ngốc này chính mình nói, hắn là từ tinh đấu đại xâm lâm một đường giết ra tới? Có thể tên ngốc này nếu là thật có thực lực này, còn có thể bị tóm lên đến hút một bản năm. Làm gì? Không phải là ý thức được giữa chúng ta chênh lệch, biết sợ. Dường như đoán được tà đế suy nghĩ trong lòng, Thiên Mộng Băng Tẩm cười lạnh, đã như vậy, không bằng ngươi bây giờ quỳ xuống cùng ta nhận cái sai, ta liền tha cho ngươi một mạng, như thế nào? Khó trách dám chủ động tới cửa, xem ra ngươi có thể từ tinh đấu đại xâm lâm leo ra cũng không phải là ngẫu nhiên, chẳng qua nếu như ngươi cảm thấy chỉ dựa vào những này liền có thể cùng ta chống lại, vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi. Nam mơ. Nồng đậm khí tức hủy diệt liền từ tà đế trong đôi mắt hội tụ, bắn ra màu đỏ tươi quang mang, đem nguyên bản ý bầu trời màu lam phủ lên thành một mảnh địa ngục chi cảnh. Hôm nay liền để ngươi biết, giữa chúng ta chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Theo thoại âm rơi xuống, ngưng tụ như thần huyết sắc cổ sáng ầm vang một phát, lặng yên không một tiếng động xuyên thủng trước mắt hư không, phóng hướng thiên không trung cái kia đạo như là bạch ngọc ôn nhuận thân ảnh. Chương 392, hủy diệt chi quang. Nhưng mà Thiên Mộng Băng Tẩm chỉ là cười lạnh, giống như là căn bản không đem cái này hủy thiên diệt địa một chiêu để vào mắt bình thường. Hắn ngạo mạn quan sát chính đang hướng về mình cấp tốc tới gần cổ sáng, rồi mới phóng xuất ra hắn giao phó Hoắc Vũ Hạo hồn kỹ, linh hồn xung kích. Không giống với tà đế thích thả hủy diệt chi quang lúc thanh thế hạo đãng, hắn chỉ là hai con ngươi ngắn ngủi bắn ra kim quang, liền có sức mạnh tinh thần vô hình từ trong đó bắn ra mà ra. Ngay sau đó, một màn quỷ dị phát sinh. Chỉ thấy cái kia huyết sắc cổ sáng tựa như là bị một cái nhìn không thấy lưỡi dao, từ trên xuống dưới từ giữa đó một phần vì hai bình thường, liền như thế sát Thiên Mộng Băng Tẩm hai bên trái phải, thẳng tắp xông lên chân trời. Tà đế con ngươi co rụt lại, rung động trong lòng sau khi lại cảm nhận được cái kia cỗ sức mạnh tinh thần vô hình tại mở ra chính mình hủy diệt chi quang sau, vậy mà dư thế không giảm hướng hắn lao đến. Phanh, trong nháy mắt, mãnh liệt nhói nhói cảm giác đánh tới, ngay tiếp theo tà đế cái kia thân thể khổng lồ đều bởi vì cái này vội vàng không kịp chuẩn bị công kích mà không nhịn được sau ngửa. Mặc dù bởi vì uy lực đã bị hủy diệt chi quang suy yếu không ít, chắc lần này linh hồn xung kích đồng thời không có đối với hắn tạo thành quá mức thương tổn nghiêm trọng, nhưng đây cũng là hắn lần thứ nhất tại tinh thần lực giao phong xa xuất nhập xuống phong. Xem ra chênh lệch tựa hồ cũng không có ngươi nói như vậy đại. Thiên Mộng Băng Tẩm mỉa mai cười một tiếng. Ngươi thế nào khả năng có được như thế lực lượng cường đại? Đã không lo được cảm thấy phẫn nộ, ta đế liền như thế thất thần nhìn xem hắn, nói năng lộn xộn. Nhưng mà Thiên Mộng Băng Tẩm tựa như là đã sớm chờ lấy giờ khắc này như thế, trên mặt tràn ngập vẻ kiêu ngạo. Bất quá là một điểm nho nhỏ thiên phú, cùng với kiên trì không ngừng cố gắng thôi. Phản phất một vị ân cần dạy bảo lão sư, hắn hai con ngươi bắn ra khí thế kinh người, thanh âm đình thai nhức óc. Tại ngươi cùng đế tiên không muốn phát triển, trầm mê ở dựa vào ngoại lực đột phá thời điểm, thật tình không biết ta lại tại cái này một vạn năm bên trong điên cuồng tôi luyện tự thân, phi tốc trưởng thành. Cầu người không bằng cầu mình, đây cũng là tạo thành bây giờ người ta ở giữa chênh lệch nguyên nhân căn bản. Tà đế người đều lần đột. Dường như bị Thiên Mộng Băng Tẩm cho hù dọa, hắn vậy mà thật bắt đầu chăm chú suy nghĩ lên Thiên Mộng lời nói chân thực tính. Thật chẳng lẽ như tên ngốc này nói, hắn ban đầu là cố ý bị bắt, mục đích đúng là muốn phải mượn cơ hội này đột phá tự thân gông cùng xiềng xích. Mẹ nó, sống mấy chục năm, hắn là thật không có thấy nhà nào họa có thể bị một đám lao giả vây quanh hút một năm, còn càng hút càng mạnh. Có thể cái này thật sự hữu hiệu sao? Nếu không chính mình cũng bắt trước một lần. Vẫn là nói, tên ngốc này nhưng thật ra là loại kia cảm nhận được thống khổ liền sẽ rất thoải mái, rồi mới tiềm lực đại bạo phát đặc thù loại hình. Có thể đây cũng quá biến thái điểm a. Không thể không nói, là ta xem nhẹ ngươi. Hít sâu một hơi, ta đế nhìn về phía Thiên Mộng ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần trịnh trọng cùng phức tạp, nhưng lại không giống như là đang nhìn một vị có thể cùng mình lực lượng ngang nhau đối thủ, mà là một cái chịu nhục biến thái. Nhưng tựa như ta mới vừa nói qua, nếu như ngươi tưởng rằng chỉ bằng vào những này liền muốn chiến thắng ta, đó là không có khả năng. Đón lấy đem chiêu này ra, ta từng tại vài ngàn năm trước dùng nó trọng thương qua đế thiên, mà bây giờ ngươi sẽ có hạnh thành vì cái thứ hai linh giáo nó uy lực tồn tại. Màu đỏ tươi quang mang ảm đạm xuống, thay vào đó là một loại càng thêm làm người sợ hãi, tản ra hào quang màu u lam, khí tức khủng bố. Thiên Mộng trong mắt lạnh nhạt cũng ngược lại biến vì ngưng trọng. Hiển nhiên, hắn từ một chiêu này trên cảm nhận được uy hiếp không nhỏ. Nhưng dù vậy, hắn cũng vẫn không có tránh lui ý tứ, mà là tùy ý trong mắt đối phương làm quang càng cường thịnh, không ngừng xúc tích lực lượng. Đứng xa xa nhìn một màn này, Hoắc Vũ Hạo trong lòng không khỏi vì Thiên Mộng ca lau một vệt mồ hôi, đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị tiếp viện. Cái này màu u lam cổ sáng hắn không thể quen thuộc hơn được, chính là Tà Đế tối vì cường đại thủ đoạn, thời không ánh sáng. Lấy đối phương cái kia gần 80 vạn năm tu vi, đều cần tiêu hao sinh mệnh lực mới có thể phóng thích một chiêu này, đủ để thấy nó phóng thích điều kiện có nhiều hà khắc, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, một chiêu này mới có thể trọng thương đế thiên, có thể so với thần kỹ uy lực kinh khủng. Thậm chí nếu như không phải Thu Nhi ban cho tinh thần công kích miễn dịch, liền xem như hắn cũng gánh không được công kích như vậy. Mà bây giờ, hắn ngay cả cái này áp đáy hòm giống như chiêu thức đều xử đi ra, hiển nhiên là thật đem Thiên Mộng ca coi là uy hiếp. Rốt cục, theo cái kia màu u lam vầng sáng lập lòe tới cực điểm, một đạo so trước đó hủy diệt chi quang muốn nhỏ bé mấy lần, đường kính chỉ có chừng 5 mét của sáng phóng lên tận trời. Rõ ràng uy thế nhìn qua so với hủy diệt chi quang tiểu như vậy nhiều, nhưng cho người cảm giác lại hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Nguyên bản hỗn loạn vù vù cùng tạp âm trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, chỉ thấy hai người vị trí không gian giống như là bao trùm lên một tầng kỳ quái màu u lam lọc kính bình thường, mắt chỗ cùng toàn bộ, tất cả đều biến thành quỷ dị màu u lam. Liền ngay cả cái kia cổ sáng những nơi đi qua, chống rông tạo ra từng đạo đen kịt vết nứt không gian, cũng không bị khống chế lâm vào ngưng kết bên trong. Giống như một quyển băng ghi hình, liền như thế bị đột ngột nhấn xuống tạm dừng khóa. Loại này im bặt mà dừng cảm giác để cho người ta hết sức khó chịu, đến mức đại não đều không khỏi sinh ra một cỗ khó nói lên lời choáng váng cảm giác, để cho người ta không cầm được muốn phải nôn khan. May mà loại tình huống này chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt, thời gian liền lần nữa vô cùng vì trì trệ trạng thái lưu bắt đầu chuyển động. Giống như là đột nhiên từ tạm dừng biến thành chậm thả như thế. Mà đối với Tu Vi đã đạt tới thần quan thiên mộng băng tạm tới nói, chỉ cần không phải thời gian triệt để ngưng kết, liền đã đầy đủ hắn làm ra phản ứng. Chỉ gặp hắn thân thể bỗng nhiên vỡ vụn, hóa vì đầy trời điểm sáng, lại tại trong chớp mắt gây dựng lại thành một đạo màu vàng kim nhạt tâm chắn. Mà nương theo lấy thời không ánh sáng cùng cái kiêm màu vàng kim nhạt tâm chắn ẩm vàng chạm vào nhau, trước đó một giây còn ngăn nắp xinh đẹp tâm chắn thế mà mắt trần có thể thấy bắt đầu mục nát, rạn nứt. Để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật thời không chi lực điên cuồng ngăn mòn thiên mộng băng tạm tinh thần bản nguyên, ngay tại Tà Đế nhận vì toàn bộ đã hết thể đều kết thúc thời điểm, lại ngạc nhiên phát hiện, chính mình nguyên bản cho rằng bị ngạo, tràn ngập quang trạch xúc tu, thế mà cũng bắt đầu trở nên ảm đạm tối tăm, xuất hiện già yếu dấu vết. Nương theo lấy một cỗ mãnh liệt cảm giác suy yếu, như có như không nếp nhăn từ hắn mặt ngoài thân thể lan tràn, nguyên bản non mịn chân nhắn xúc cảm cũng biến thành thô ráp, ngắn ngủi một giây không đến thời gian, hắn tựa như là tiến nhập tuổi già đồng dạng. Mà cùng hắn tương phản, cái kia màu vàng kim nhạt tâm chắn tại sợ run cả người về sau, thế mà giống như là thời không đảo lưu bình thường, lại từ tổn hại trạng thái khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí mơ hồ còn có thể nghe được thiên mộng băng tảng cái kia mệ bại ở hơi âm thanh. Thấy cảnh này, xa xa Hoắc Vũ Hạo không nhịn được lắc đầu bật cười, suýt nữa quên mất thiên mộng ca còn có kỹ năng này. Xem ra lo lắng của ta là dư thừa. Sinh mệnh phản xạ chi thuẫn. Với tư cách kiếp trước tiên mộng ca từ trí tuệ hồn hoàn chuyển biến vì hồn linh lúc, chỗ giao phó hắn hoàn toàn mới năng lực, kỹ năng này hiệu quả kỳ thật rất đơn giản, cái kia chính là với tư cách khiến thị, thay thế chủ ký sinh ngăn cản toàn bộ công kích. Mà nếu như những công kích này đến từ sinh linh bản thân, còn có thể đem bị tổn thương còn nguyên trả về cho phóng thích người, đồng thời các loại ngạch khôi phục tự thân tiêu hao sinh mệnh lực. Như thế nói khả năng rất khó lý giải, dùng đơn giản án lệ để giải thích, cái này thì tương đương với là phóng thích hồn kỹ, cùng sử dụng hồn đạo khí khác nhau. Cái trước vận dụng là hồn sư tự thân sức mạnh, thuộc về trực tiếp công kích, sinh mệnh phản xạ chi thuẫn tiếp nhận công kích đồng thời, có thể tìm căn nguyên tố nguyên giống như đem tổn thương bắn ngược cho phóng thích người, rồi sau đó người thì là hồn sư mượn nhờ hồn đạo khí thả ra gián tiếp công kích, không cách nào tiến hành bắn ngược. Đương nhiên, trừ cái đó ra, kỹ năng này còn có một cái trọng yếu hạn chế, cái kia chính là công kích uy lực không thể vượt qua thiên mộng băng tạm tự thân sinh mệnh lực. Dù sao nếu là đối tay có thể một chiêu miểu sát thiên mộng băng tạm, vậy cái này cái gọi là ngăn cản cùng bắn ngược liền tất cả đều đã mất đi ý nghĩa. Nếu là lúc trước thiên mộng băng tạm khẳng định không thể thừa nhận chắc lần này thời không ánh sáng, nhưng hắn hôm nay đã là thần quan tu vi, đừng nói sinh mệnh phản xạ chi thuẫn trạng thái có thể ở một mức độ nào đó sách lực phòng ngự cao, coi như hắn cái gì cũng không làm, đứng đấy nhường Tà để đánh, đối phương cũng không có khả năng trực tiếp liền xử lý nó. Không lỗi thời không ánh sáng với tư cách yêu cầu tiêu hao sinh mệnh lực mới có thể thả ra kinh khủng năng lực, nếu là Tà Đế nguyện ý bất kể đại giới tiêu hao càng nhiều sinh mệnh lực đến để thăng uy lực của nó, có lẽ xác thực có cơ hội này trực tiếp chớp nhoáng giết chết thiên hậu. Nhưng cái này vụng trộm đại giới hiển nhiên không phải hắn có thể tùy tiện tiếp nhận. Lại nói, cũng không có người sẽ ngu xuẩn đến đi lên trước hết tự tổn 800, lại nếm thử đi cùng địch nhân liều mạng. Mà bây giờ, bởi vì đã bị thương thật nặng, bây giờ đến Tà Đế cho dù hao hết sinh mệnh, chỉ sợ cũng rất khó uy hiếp được thiên mộng sinh mệnh, hắn đã không có cơ hội thứ hai. Đây chính là sinh mệnh phản xạ chi tuẫn chỗ kinh khủng. Tại đối mặt những cái kia tu vi so với hắn tồn tại cường đại lúc, thiên mộng khả năng không có biện pháp, nhưng nếu như là những cái kia so với hắn đối thủ nhỏ yếu, đây tuyệt đối là không thể nghi ngờ nghiền ép. Đưa tay giắt cổ Nguyệt Na bàn tay, Hoắc Vũ Hạo nhẹ mở miệng cười, đi thôi, nên chúng ta đang chẳng. Ngươi đây là cái gì năng lực? Tà Đế nghẹn ngào kêu sợ hãi, chỉ bất quá bởi vì bản thân bị trọng thương nguyên nhân, cho dù hắn đã cực lực che giấu, thanh âm nghe tới vẫn như cũ 10 điểm suy yếu. Thế nào, muốn học a? Dường như thắng được mình muốn thắng lợi, Thiên Mộc Băng Tàm lại khôi phục nguyên bản tiện hề hề bộ dáng, đắc ý lung lay đầu, đáng tiếc ngươi học không được. Tà Đế chẹn họ một lần, không chờ hắn mở miệng, Thiên Mộc liền chủ động giải khai mô phỏng, phóng xuất ra chính mình chân chính khí tức. Bất quá ta nơi này ngược lại là có một cơ hội, có thể làm cho ngươi trở nên cùng ta không sai biệt lắm ân, có thể làm cho ngươi trở nên chỉ so với ta yếu như vậy từng chút một. Nhưng mà Tà Đế tựa như là không nghe thấy lời nói của hắn như thế, liền như thế ngốc lăng, phát ra khó có thể tin lẩm bẩm, ngươi ngươi thành thần. Nguyên nhân chính là vì có thể đụng chạm đến ngưỡng cực kia, hắn loại thực lực này đã sớm đạt tới vị diện cực hạn tồn tại so với ai khác đều rõ ràng, hồn thú muốn phải vượt qua cái kia đạo giới hạn có nhiều sao gian nan. Mà bây giờ, một chủng tộc huyết mạch có thể xưng hạng chót, bị bọn hắn coi như thức ăn ra hỏa thế mà giành trước hắn cùng Đế Thiên. Lại nói tên ngốc này mới vừa nói cái gì tới? Tên ngốc này không những không có ý định giết chính mình, thậm chí còn nói mình cũng có cơ hội giống như hắn, thành vị thần chỉ. Mặc dù Tà Đế lý trí tại nói cho hắn biết, không thể tùy tiện tin tưởng đối phương chuyện ma quỷ, nhưng nhìn thấy một cái ví dụ sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt, hắn làm sao có thể không động tâm? Ngươi lời nói mới rồi là ý gì? Cái gì gọi ta có cơ hội trở nên giống như ngươi? Cái này sao? Giải thích có hơi phiền toái, vẫn là để ca chủ ký sinh đến cấp ngươi nói an ông, hắn tới. Thuận lấy Thiên Mộc ánh mắt nhìn lại, Tà Đế lập tức thấy được hai đạo hướng phía bên mình bay tới thân ảnh, thần sắc cứng lại. Nhân loại. Tấu chương xong, chương 393, ta cái này xúc tu chẳng lẽ không sinh đẹp không? 2/1, chương 393, ta cái này xúc tu chẳng lẽ không sinh đẹp không? 2/1, ý của ngươi là nói. Tà Đế nghiêng đầu mắt nhìn một bên gật gù đắc ý Thiên Mộc, ngựa khí tràn đầy chần chờ, chỉ cần ta thành vì ngươi hồn linh, liền có thể giống tên ngốc này như thế, thành vì thần chỉ. Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ buông tay, mặc dù ta không quá ưa thích đem loại chuyện này nói giống như là giao dịch như thế, nhưng đúng là ý tứ này. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói của một bên. Tà Đế cười lạnh, mặc dù không biết ngươi là như thế nào nhường đầu này côn trùng phối hợp ngươi, nhưng chỉ có hắn cái này một vụ án đặc biệt lệ có thể không thuyết phục được ta. Lui một bước tới nói, coi như ngươi vừa rồi giải thích là thật, ai có thể xác định loại tình huống này không phải ngẫu nhiên phát sinh? Ngươi cầm cái gì cam đoan, ta nhất định có thể hướng hắn đồng dạng thành tựu thần chỉ. Ta có thể bảo chứng. Dường như đã sớm dự liệu được phản ứng của hắn, Hoắc Vũ Hạo yên ổn đáp lại, bởi vì Thiên Mộng Ca không là cái thứ nhất thông qua phương pháp này thành thần hồn thú. À, nói đến, một cái khác ngươi hẳn là cũng nhận thức. Ta cũng nhận thức. Tà Đế sửng sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy một vị người mặc váy trắng, dung mạo cùng Hoắc Vũ Hạo 10 điểm giống nhau thiếu nữ từ trên người hắn chia lìa đi ra. Ngươi là Tuyết Đế. Cảm nhận được đối phương cái kia cùng Thiên Mộng Băng Tàm như thế, đồng dạng thành tựu thần quan khí tức, Tà Đế rung động sau khi, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng vẻ chợt hiểu. Chắc không được hắn mới vừa ở nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo lần đầu tiên lúc, liền cảm giác được tên ngốc này trên người có một cô nói không ra, nhường hắn quen thuộc vừa xa lạ khí tức. Nguyên lai là tới từ Tuyết Đế. Thật sự là không nghĩ tới, vị này thống trị cực Bắc chi địa bá chủ, thế mà cũng cam nguyện thành vì tiểu tử này hồn linh. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, quan hệ của hai người tựa hồ không bình thường lắm, a đè xuống khiếp sợ trong lòng, hắn ánh mắt có chút lấp lóe. Tuyết Đế, ngươi cũng là thành vì cái này nhân loại hồn linh sau mới thành tựu thần quan. Như ngươi chỗ cảm nhận được như thế, đến cùng phải hay không, ngươi cũng đã từ ta hiện tại trạng thái đã nhìn ra, không phải sao? Tuyết Đế ngữ khí nhàn nhạt, không muốn mưu toan để cho ta lại tiếp tục chứng minh cái gì, ta đứng ở chỗ này chính là chứng minh tốt nhất, cũng khinh thường tại đối với chuyện như thế này gặp người. Tà Đế từ chối cho ý kiến, chỉ là ánh mắt đông nhiên nhiều hơn mấy phần tâm ý, nhưng ta cũng nhìn ra ngươi cùng đầu này côn trùng trạng thái không giống nhau lắm, hắn chỉ là năng lượng thể, mà ngươi vẫn như cũ giữ lại có lúc đầu thể xác. Đây chính là một ít không tiện lộ ra cá nhân nguyên nhân. Tuyết Đế liếc qua Hoắc Vũ Hạo, ngựa khí có chút ý vị thâm trường, ngươi có thể đơn giản lý giải vì đây là độc thuộc về ta chủng tộc thiên phú. Tà Đế cái kia to lớn con mắt không nhịn được hướng lật lên một cái, nhưng cũng không tiếp tục truy vấn cái gì. Mặc dù cùng Tuyết Đế cũng không phải là rất quen, nhưng hắn nhiều ít cũng đối vị này cực Bắc Chi Vương tính cách cao ngạo hơi có nghe thấy. Hào nói không qua trường, cũng chỉ có đứng ở trước mặt hắn là Tuyết Đế, hắn mới có thể tin tưởng, Hoắc Vũ Hạo vừa rồi lời đã nói ra cũng không phải là hoang ngôn. Tương phản, nếu như không phải Tuyết Đế, vậy coi như là thần thú Đế Thiên tới, hắn cũng vẫn như cũ sẽ bảo trì thái độ hoài nghi. Bởi vì hắn biết rõ, Đế Thiên chưa từng là một cái cao ngạo, hoặc là nói nội tâm kiêu ngạo người. Hắn sẽ vì trong lòng cái gọi là đại nghĩa, không chút do dự từ bỏ chính mình chỗ kiên trì đã lâu nguyên tắc. Vô luận là muốn hắn đổ sát một cái hồn thú tộc đàn cũng tốt, vẫn là giết chết chỉ so với hắn yếu hơn một số, hung thú bảng bài danh thứ hai chính mình cũng được, chỉ cần Đế Thiên cảm thấy làm chuyện này đối với cả một tộc đàn có lợi, hắn liền sẽ lựa chọn độc thủ. Cho dù là đáng xấu hổ địa dùng hoang ngôn đi lừa gạt, cho dù là lấy thanh danh của mình với tư cách đại giới. Đương nhiên, có lẽ ở trong quá trình này, vị này thần thú sẽ do dự như vậy từng cái, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại kết quả sau cùng. Đối với Đế Thiên xử sự phong cách, hắn cũng không làm quá nhiều đánh giá, dù sao chính hắn cũng không phải cái gì đồ tốt, thậm chí càng thêm kém cỏi. Đế Thiên tốt xấu còn có chút nguyên tắc, hắn gặp được sự tình đây mới thực sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào, ngay cả do dự đều không mang theo do dự. Mà so sánh với hai người bọn họ, xếp hạng thứ ba Tuyết Đế lại có chút khác biệt, trong nội tâm nàng kiêu ngạo không cho phép chính mình dùng lừa gạt loại này bị ổi thủ đoạn đạt thành mục đích, thay vì dùng loại phương thức này, vị này khả năng càng có khuynh hướng đem với tư cách mục tiêu chính mình hành hung một trận, rồi mới cầm lấy trường kiếm gác ở trên cổ, ép mình đến cái sinh tử hai chọn một. Tình huống ta đã hiểu rõ. Một lần nữa nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, Tà Đế có chút hồ nghi trên dưới đánh giá đối phương một chút, nhưng ta vẫn là muốn biết, ngươi vì cái gì chọn ta? Theo lý mà nói, có được loại năng lực này ngươi, coi như chỉ tìm 10 năm tinh thần hệ hồn thú, cũng có thể để nó tại thành vì hồn linh quá trình bên trong thành tiểu thần quan a. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, không có ngươi nói như vậy đơn giản, không nói trước phương pháp này cũng không phải là bản năng, chúng ta bây giờ cũng bất quá là mò đá quá sông mà thôi. Mặc dù Tuyết Đế cùng Thiên Mộng Ca đều đã thu được thành công, nhưng hai lần kinh nghiệm còn chưa đủ lấy trèo chống ta tùy tâm sở dục đem hồn linh biến vì thần quan. Tại triệt để quen thuộc đồng thời khống chế phương pháp này trước đó, tốt nhất vẫn là do như ngươi loại này, khoảng cách thành thần vốn là chỉ kém lâm môn một cước hồn thú tiến hành nếm thử tương đối tốt. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên dừng một chút, không nhịn được liếc xéo lấy Tà Đế, ngựa khí không hiểu. Trừ cái đó ra, chính là một số không tiện lộ ra tư nhân nguyên nhân. Đây cũng là hắn lo lắng, so sánh với tu vi đã đụng chạm đến thế giới đỉnh điểm Tuyết Đế, Thiên Mộng Ca, cùng với Hải Công Chúa ba người, tinh thần không gian bên trong còn lại mấy vị hồn linh kỳ thật còn không có đạt tới vượt qua cái kia đạo thành thần ngưỡng cửa tư chất. Tỷ như tu vi đạt đến 40 vạn năm băng đế, từ hồn thú đột phá 50 vạn năm cũng đủ để cùng cực hạn đấu la cùng so sánh đến xem, nàng còn vẫn còn 98 cấp phạm chủ. Về phần tu vi không đến 30 vạn năm tiểu bạch, 20 vạn năm á lộ, cùng với 10 vạn năm lệ nhã cùng bắt giác huyền băng hạo, khoảng cách cực hạn cái kia càng là xa xa khó bời. Hoắc Vũ Hạo cũng không biết mấy vị này tại tính mạng chuyển tiếp thời điểm sẽ có hay không có cái gì phong hiểm. Mặc dù từ Ngưu Thiên cùng Thái Thản ở tại thần giới chỉ dựa vào 10 vạn năm tu vi liền phục sinh thành thần tình huống đến xem, phương pháp này hẳn có thể được, nhưng hắn vẫn là có ý định trước cùng Tà Đế loại này đỉnh tiêm hồn thú nhiều thí nghiệm một lần, các loại triệt để mò thấy quy luật, lại để cho băng đế bọn người tiến hành nếm thử. Hơn nữa còn có một điểm nguyên nhân hắn chưa hề nói, cái kia chính là Tà Đế với tư cách đại lục tối vì cường đại tinh thần hệ hồn thú, cung cấp kỹ năng tuyệt đối đều là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm. Điểm này từ chiến đấu mới vừa rồi liền có thể nhìn ra một hai, rõ ràng hủy diệt chi quang cùng thời không ánh sáng cái này hai kỹ năng cũng còn không phải thần kỹ, liền đã có thể đem Tiên Mộng Ca làm bị thương tình trạng như thế, nếu là thành thần kỹ thì còn đến đâu. Tiếp trước chính là thần chỉ Hoắc Vũ Hạo rất rõ ràng, coi như thành vì cùng một cấp bậc thần chỉ, sức chiến đấu cũng là sẽ phân cái đủ loại khác biệt, tại có điều kiện tình huống dưới, hắn tự nhiên là muốn lựa chọn thực lực cường đại hơn hồn thú với tư cách hồn linh. Nên giải thích ta cảm thấy đều đã giải thích xong, hiện tại đến lượt ngươi làm ra lựa chọn. Ngắm nhìn cái kia con mắt to lớn, Hoắc Vũ Hạo từng chữ nói ra mà hỏi. Ngươi chỉ có một cơ hội này, nói cho ta biết lựa chọn của ngươi, đồng ý, vẫn là cự tuyệt. Không khỏi, Tà Đế không nhịn được sợ run cả người. Cũng không biết vì cái gì, nghe được Hoắc Vũ Hạo nói tư nhân nguyên nhân thời điểm, hắn không hiểu cảm giác trong lòng hoảng hốt. Chẳng lẽ mình thời điểm nào trêu chọc đến tên ngốc này rồi? Không đúng. Ta mấy năm nay không đều đang ngủ sao? Mặc dù có chút lo lắng Hoắc Vũ Hạo sẽ cho hắn làm khó dễ, nhưng thật nếu để cho hắn từ bỏ cái này kiếm không dễ cơ hội, đó là tuyệt đối không thể nào. Nói đùa, thật vất vả có thành tựu thần cơ hội đưa tới cửa, cái này nếu là bỏ mặc hắn chạy trốn, lấy hắn hiện tại trọng thương trạng thái, sợ là cũng không sống nổi mấy năm. Đương nhiên, coi như không có thụ thương, hắn cũng sẽ chết tại sắp đến 80 vạn năm tiên kiếp chính là. Dù sao hắn có thể không có sinh mệnh chi hồ hỗ trợ khôi phục thụ thương bản nguyên, lúc trước mặc dù thành công từ tinh đấu đại xâm lâm đào tẩu, nhưng lưu lại thương thế cho dù cho tới bây giờ cũng còn không có hoàn toàn khôi phục. Hào nói không qua trường, từ bại vào đế thiên chi thủ một khắc kia trở đi, bản nguyên bị hao tổn hắn cũng đã nhất định không có tương lai. Không tiếp tục do dự, Tà Đế cấp ra đáp án, ta đồng ý. Lựa chọn sáng suốt, vậy chúng ta có thể chuẩn bị bắt đầu nghi thức. Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu, đột nhiên đặt câu hỏi, lại nói ngươi liền không có nhân loại hình thái sao? Hình thể quá lớn, đợi chút nữa bắt đầu nghi thức thời điểm có thể sẽ không tiện lắm. Tà Đế có chút hoang mang, vì cái gì muốn huyễn hóa thành nhân loại hình thái? Bộ dáng của ta bây giờ còn chưa đủ hoàn mỹ, còn chưa đủ xinh đẹp không? Toàn trường đột nhiên yên tĩnh, nhìn trước mắt cơ mấy chục đầu đen kịt xúc tu, người bình thường nhìn một chút liền có thể tam quan hủy hết, hoài nghi nhân sinh to lớn ánh mắt. Hoắc Vũ Hạo cùng Thiên Mộng há to miệng, muốn nói lại thôi. À, đúng nửa ngày, hắn mới không nhịn được lần nữa đặt câu hỏi. Ngươi chăm chú? Đương nhiên là chăm chú. Sớm tại mấy chục vạn năm trước, ta còn không phải tộc đàn bên trong người mạnh nhất lúc, cũng đã là tà nhãn nhất tộc được hoan nghênh nhất tồn tại. Nói xong, Tà Đế mấy chục cây xúc tu múa đến càng mừng hơn. Ngươi nhìn cái này đen kịt xúc tu, cái này hoạt nộn ra thì ta, không có ý tứ, bản nguyên vừa rồi có chỗ bị hao tổn, lớn chút nếp nhăn, sắc thực biến dạng một chút. Ta cảm thấy điểm mấu chốt khả năng không tại nếp nhăn bên trên. Hoắc Vũ Hạo trong lòng yên lặng chửi bậy, nhưng không có đi tranh luận loại này không có chút ý nghĩa nào thẩm mỹ vấn đề, ngược lại còn nhẹ âm thanh trấn an lấy đối phương. Yên tâm đi, chỉ cần thành vị hồn linh, những thương thế này đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tà Đế chăm chú gật đầu, vậy là tốt rồi, đến lúc đó nhất định khiến ngươi nhìn ta xinh đẹp nhất dáng vẻ, tin tưởng sẽ để cho ngươi hai mắt tỏa sáng. Chương 393, chương 393, Vũ Hạo, đã sự tình đã giải quyết, vậy ta liền đi về trước. Ca, ca cũng thế. Không hẹn như là, Tuyết Đế cùng Thiên Mộng gắt gao ngậm miệng, liền như thế không có dấu hiệu nào một lần nữa dung nhập thân thể của hắn, giống như là đang tránh né cái gì hồng hoang manh thú đồng dạng. Nghe tinh thần không gian bên trong truyền đến làm càn cười to, Hoắc Vũ Hạo hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình trong lòng, mỉm cười thúc giục. Được rồi, không nói cái này, chúng ta bắt đầu đi. Nha. Tà Đế trung thực địa thu hồi xúc tu, ta muốn thế nào làm? Đợi tại nguyên chỗ đừng nhúc nhích là được. Nói xong, Hoắc Vũ Hạo trong miệng liền tụng niệm lên tối nghĩa minh văn, từng đạo màu xám chú phù từ trong hư không hiện hiện, như ánh sáng rơi vào Tà Đế trung quanh, đem hai người vòng ở trong đó. Chính quay đầu chuẩn bị nhường Cổ Nguyệt Na cách xa một chút, Hoắc Vũ Hạo giống như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì giống như, lần nữa nhìn về phía Tà Đế. Nói trở lại, ngươi biết Cảnh Dương Sơn mạch trung tâm có cái gì sao? Đi qua vừa rồi một phen dò xét, hắn cùng Cổ Nguyệt Na đã xác định vị kia Long Vương Di Hải không tại Tà Ma Sâm Lâm. Lại thêm trước đó đi qua Càn Khôn Vấn Tình Cốc, ba cái có được khả năng vị trí đã bị hắn loại bỏ hai cái, bây giờ còn lại cũng chỉ có lúc trước hắn nhận vì có khả năng nhất tính Cảnh Dương Sơn Mạch. Cân nhắc đến Tà Ma Sâm Lâm cùng Cảnh Dương Sơn Mạch tương lân cận, lâu dài sinh hoạt ở nơi này, Tà Đế có thể sẽ biết chút ít hứa nội tình, hắn cũng liền thuận miệng hỏi lên. Nhưng mà lệnh Hoắc Vũ Hạo không nghĩ tới chính là, vốn dĩ vì là thuận miệng hỏi một chút, vậy mà thật nhường hắn hỏi một số không vì người biết bí mật. Bên trong cụ thể là cái gì ta không rõ ràng, nhưng ta có thể mơ hồ cảm giác được, đó là một cái phi thường đáng sợ đồ vật. Nói xong, Tà Đế cái kia to lớn ánh mắt thế mà hiện lên một vòng vẻ sợ hãi, lòng còn sợ hãi giống như nói bổ sung, ta sở dĩ sinh hoạt tại tài nguyên càng thêm cẩn với Tà Ma Sâm Lâm, chính là bởi vì cảm nhận được vật kia tồn tại. Có như thế khoa trương? Hoắc Vũ Hạo có chút nhíu mày, tham khảo Băng Hỏa Lưỡng Nghi nhãn tình huống, mặc dù Long Vương sau khi chết để lại sức mạnh thập phần cường đại, nhưng ở bản thể đã tử vong tình huống dưới, những lực lượng này đối cảnh vật chung quanh phá hư tính kỳ thật cũng sẽ không quá cao. Thật giống như miệng núi lửa nham tương như thế, ngày bình thường đối chung quanh không tạo được quá lớn uy hiếp, nhưng ở phun trào thời điểm nhưng lại có gần như kinh khủng hủy diệt tính. Đồng lý, lại lực lượng cường đại, tại không có nhận đến ý thức thúc đẩy tình huống dưới, chỉ biết chun chút tiêu tán, cũng sẽ không tận lực cho chung quanh mang đến hủy diệt. Đã như vậy, cái kia Tà Đế lại tại sợ cái gì đâu? Băng Hỏa Lưỡng Nghi nhàn đám kia 10 vạn năm tiên thảo còn không sợ Băng Hỏa Long Vương chỗ tiêu tán ra năng lượng, hắn một cái gần như 80 vạn năm tu vi ra hỏa, lại bị bức đến đổi chỗ khác sinh hoạt. Ta nói kinh khủng, khả năng cùng ngươi nghĩ không giống nhau lắm. Giống như là đang suy nghĩ nên thế nào mở miệng giải thích, Tà Đế ấp ủ một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, ngươi hẳn phải biết, chúng ta hồn thú mỗi 10 vạn năm liền cần độ một lần thiên kiếp a. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, hai chuyện này có cái gì liên quan sao? Đương nhiên là có liên quan, vật kia hiệu quả chính là tăng lên trên diện rộng lôi kiếp uy lực. Cổ Nguyệt Na cùng Hoắc Vũ Hạo lông mày bỗng nhiên nhíu lại, còn có loại sự tình này. Đúng. Tà Đế ngữ khí có chút nghiêm trọng, các ngươi chẳng lẽ không có nghĩ qua, rõ ràng Cảnh Dương Sơn mạch là Nhật Nguyệt đại lục lớn nhất hồn thú căn cứ, vì gì lại ngay cả một đầu lên bảng hung thú đều không có sao? Phải biết, liền xem như cực bắt chi địa loại địa phương kia, đều có thể ra hai vị đứng vào hung thú bảng tồn tại. Hoắc Vũ Hạo giống như là minh bạch cái gì, cho nên ý của ngươi là nói, Cảnh Dương Sơn mạch những cái kia có tư cách bước vào hung thú hàng ngũ 10 vạn năm hung thú, tất cả đều không ngoại lệ chết tại uy lực bạo tăng thiên kiếp dưới, lúc này mới đưa đến như lời ngươi nói loại tình huống kia. Không đợi Tà Đế làm ra trả lời chắc chắn, hắn lại không nhịn được đặt câu hỏi, cái kia vì cái gì bọn chúng không giống như ngươi rời đi nơi đó đâu? Bởi vì chuyện này chỉ có ta biết. Tà Đế ngữ khí ngạo nghễ, nghĩ đến ngươi hẳn là cũng rõ ràng, làm tinh thần lực cường đại tới trình độ nhất định, liền có thể từ nơi sâu xa cảm nhận được một số cùng loại với khí vận hoặc là vận mệnh loại hình đồ vật, mà ta với tư cách tà nhãn nhất tộc bên trong, có được đơn nhất tinh thần lực thuộc tính tồn tại, ở phương diện này thiên phú tự nhiên không phải những cái kia thuộc tính tạp nhạp tộc nhân, thậm chí là hắn tinh thần của hắn thuộc tính hồn thú có thể so sánh. Hoắc Vũ Hạo gật gật đầu, điểm này hắn kiếp trước liền đã biết. Tà nhãn nhất tộc thuộc tính tiên kỳ bách quái, cơ hồ mỗi một cái tà nhãn đều sẽ mang theo 2-3 chủng khác biệt thuộc tính, thậm chí có thể có được nhiều đến 10 loại thuộc tính, so với thân vị Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na còn muốn khoa trương. Nhưng cái chủng tộc này kỳ quái liền kỳ quái ở chỗ này, bọn chúng cũng không phải là thuộc tính càng nhiều càng mạnh, ngược lại là những cái kia thuộc tính thưa thớt, đơn nhất tà nhãn mới có được cường đại hơn thiên phú cùng thực lực. Mà Tà Đế, chính là ngay lúc đó tà nhãn nhất tộc bên trong, một cái duy nhất đơn thuộc tính là tinh thần lực tà nhãn, cái này khiến cho hắn tại tinh thần lực phương diện có được cơ hồ không ai bằng thiên phú kinh khủng. Dưới loại tình huống này, Tà Đế có thể so với cái khác hồn thú nhiều cảm giác được một số từ nơi sâu xa khí vận, cũng là xem như tình có thể hiểu. Thấy Hoắc Vũ Hạo minh bạch hắn ý tứ, Tà Đế lúc này mới tiếp tục giải thích. Bằng vào được trời ưu ái tinh thần lực thiên phú, ta tại tu vi tiếp cận 20 vạn năm thời điểm, mơ hồ cảm giác được chính mình khả năng độ không qua lần này thiên kiếp, cho nên liền nghĩ đi địa phương khác tìm kiếm một lần cơ hội đột phá, không có nghĩ rằng vừa rời đi Cảnh Dương Sơn mạch không bao lâu, cái kia cố dự cảm liền thần kỳ biến mất. Từ giờ khắc này bắt đầu, ta liền để ý, di chuyển đến lúc ấy chim không thèm bị Tà Ma Sâm Lâm, chỉ là ngẫu nhiên đói bụng thời điểm mới về Cảnh Dương Sơn mạch kiếm ăn. Mà tại sau đó dài dằng dặc thời gian bên trong, theo tinh thần lực của ta càng ngày càng mạnh, dự cảm cũng càng ngày càng rõ ràng, trải qua hơn lần đối lập thí nghiệm qua sau, ta cuối cùng xác định, tạo thành đây hết thảy đầu nguồn đến từ Cảnh Dương Sơn mạch trung tâm. Thì ra là thế. Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu, lại lần nữa truy vấn, vậy ngươi không đem chuyện này nói cho cái khác hồn thú sao? A, giống như là có chút khó có thể lý giải được hắn vấn đề, Tà Đế nghi hoặc đặt câu hỏi. Vì cái gì muốn nói cho bọn chúng biết? Để bọn hắn chết rồi, chính mình làm lão đại không tốt sao? Hoắc Vũ Hạo chẹn họ một lần, vô ý thức muốn phải nói chút cái gì, không có nghĩ rằng Tà Đế lại chủ động ngắt lời hắn. Ta biết ngươi muốn nói, thực lực của ta đã siêu việt Cảnh Dương Sơn mạch cùng Tà Ma Sâm Lâm hồn thú. Cho dù đem chuyện này nói cho cái khác hồn thú, thực lực của bọn nó cũng vô pháp vượt qua ta, ta vẫn như cũ sẽ là nơi này vương. Nhưng ta cùng Đế Thiên Gia Hỏa kia không giống, Cảnh Dương Sơn mạnh hồn thú chết sống ta tuyệt không quan tâm, thế giới này vốn là mạnh được yếu thua, coi như bọn hắn dưới mắt uy hiếp không được ta, nhưng nếu là ta giống như bây giờ bị thương đâu, ta cũng không muốn trong tương lai ngày nào đó bản thân bị trọng thương thời điểm, trên địa bàn của mình đột nhiên xuất hiện một cái ý đồ khiêu chiến của ta vị gia hỏa. Hoắc Vũ Hạo trầm mặc, nhưng cũng không tiếp tục nhiều lời cái gì. Hắn không hứng thú yêu cầu người chung quanh có nhiều sao bao nhiêu cao đạo đức tiêu chuẩn. Húng chi trước mắt vị này còn là một vị sống mấy chục và năm, tư duy đã sớm định hình hồn thú, chỉ cần không treo chọc đến trên đầu của hắn, hắn đồng thời sẽ không để ý như vậy nhiều nghĩ, hắn tiếp tục hỏi, nói trở lại, vậy ngươi liền không nghĩ tới mau mau đến xem ở giữa dãy núi đến cùng chôn giấu cái gì sao?
Đương nhiên muốn qua, bất quá ta không có chính mình đi, mà là điều động một vị tộc nhân tiến về dò xét, sau đó nghe vị kia tộc nhân miêu tả, đó là một mảnh bị năng lượng màu tím bao phủ tử tịch chi địa, mặc dù bởi vì thực lực không đủ, đi không bao xa hắn liền không cách nào lại tiếp tục thâm nhập sâu, nhưng lại có thể mơ hồ nghe được chỗ sâu chuyển đến tiếng sấm.
Năng lượng màu tím, lôi minh.
Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, còn có Long Vương lực lượng là lôi điện thuộc tính.
Từ chưa nghe nói qua.
Chờ chút. Hồi tưởng lại kiếp trước hủy diệt chi thần thi triển tịch diệt thần lôi, đồng dạng là do một đoàn lóe ra từ sắc hồ quang điện năng lượng, hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đây không phải là phổ thông lôi điện, mà là lực lượng hủy diệt. Kết hợp Cổ Nguyệt Na từng nói qua, cảnh Dương Sơn mạch bên trong Long Vương khí tức làm nàng chán ghét lại lạ lẫm, cùng với Nhật Nguyệt Đế quốc chỗ lưu truyền một số truyền thuyết, hắn rốt cuộc hiểu rõ vị kia Long Vương lai lịch. Tím Hoàng Diệt Thiên Long.
Nghĩ đến cái này, hắn vô ý thức dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Cổ Nguyệt Na.
Hai người không nói tiếng nào giao lưu, vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi ánh mắt giao hội, Cổ Nguyệt Na tựa như là minh bạch ý nghĩ của hắn bình thường, lắc đầu. Không thể nào là Tím Hoàng Diệt Thiên Long, mặc dù đồng dạng nắm trong tay lực lượng hủy diệt, nhưng thân vị Á Long nó thực lực nhiều lắm là cũng liền cùng phổ thông chân long tương đương, có thể cường đại đến để cho ta có cảm ứng, hẳn là vị kia từng bị Long Thần tự tay chém giết Á Long chi tổ mới đúng. Về phần bọn chúng quan hệ giữa hai cái, ngươi có thể lý giải vì cái gọi là Tím Hoàng Diệt Thiên Long, bất quá là Á Long chi tổ vô số đời sau bên trong một cái khá mạnh chi nhánh mà thôi.
Hoắc Vũ Hạo giật mình, khẽ gật đầu.
Hắn mới vừa rồi còn buồn bực, nếu như Tím Hoàng Diệt Thiên Long thật có được thần vương cấp bậc thực lực, thế nào có thể sẽ luân vì nhân loại võ hồn? Thật giống như có thể sẽ có người may mắn thức tỉnh ra băng long võ hồn, nhưng lại tuyệt sẽ không có người thiên sinh có được băng long vương võ hồn như thế. Bình thường thiên sinh võ hồn thường thường đều là có hạn mức cao nhất, giống mục lao loại kia quang minh thánh long kỳ thật đã là đỉnh điểm bên trong đỉnh điểm, muốn phải tiến thêm một bước cơ hội không có khả năng.
Tấu chương xong, chương 394, đúc lại đường môn minh quang, thất quái nghĩa bất dung tử. 2/1, chương 394, đúc lại đường môn minh quang, thất quái nghĩa bất dung tử. 2/1, nghe được Cổ Nguyệt Nam miêu tả, ta đế dưới ánh mắt ý thức trừng lớn mấy phần. Các ngươi nói là, ở trong đó nằm là Tím Hoàng Diệt Tiên Long đám kia ra hỏa tổ tiên. Trước mắt vẫn chỉ là phỏng đoán mà thôi, không thể hoàn toàn xác định.
Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, một bên bố trí nghi thức sân bãi, một bên thuận miệng dò hỏi, lại nói ngươi thế mà còn nhận thức Tím Hoàng Diệt Tiên Long nhất tộc. Cái kia thuận tiện nói cho ta một chút tình huống của bọn nó đi.
Ngạch nói thật, ta cũng không phải hiểu rất rõ, chân nếu nói, ta kỳ thật cùng Cảnh Dương Sơn mạch hồn thú tộc đàn kỳ thật đều không thế nào quen, chỉ là trước kia sinh hoạt tại Cảnh Dương Sơn mạch thời điểm, cùng chúng nó hoặc nhiều hoặc ít có chút tiếp xúc. Bất quá nghe các ngươi hai cái như thế nói chuyện, ta xem như minh bạch, vì cái gì đám kia gia hỏa luôn đưa thích hướng ở giữa dãy núi chui, Tả Đế như có điều suy nghĩ chỉ chốc lát, nâng đầu nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, kỳ thật ta vừa rồi giảng sự tình vẫn chưa xong, lúc trước vị kia bị ta phái đi ở giữa dãy núi tộc nhân, sau đó tao ngộ uy lực viễn siêu cái khác hồn thú trải qua 10 vạn năm thiên kiếp, cuối cùng bởi vì thương tới bản nguyên mà vẫn lạc.
Hoắc Vũ Hạo hoang mang, hắn là tại Cảnh Dương Sơn mạch kinh lịch thiên kiếp.
Không, là tà ma xâm lâm, tựa hồ là bởi vì xâm nhập Cảnh Dương Sơn mạch trung tâm nguyên nhân, vật kia nhìn trời kiếp ảnh hưởng vĩnh cửu tồn tại tại trên người hắn.
Nói lên tộc nhân của mình lúc, Tà Đế trong mắt rốt cục hiện lên một vòng vẻ tức hận, thiên phú của hắn mặc dù không bằng ta, nhưng theo lý mà nói, đột phá 10 vạn năm hẳn là không thành vấn đề, đây cũng là ta mấy chục đã qua vạn năm, không còn dám tiến vào Cảnh Dương Sơn mạch nguyên nhân.
Nói lên điểm này, ta kỳ thật có chút bội phục Tím Hoàng Diệt Thiên Long nhất tộc, bọn hắn cơ hồ mỗi cái tộc nhân đều xâm nhập qua ở giữa dãy núi, lây dính tiên kiếp ảnh hưởng, nhưng dưới loại tình huống này, bọn hắn nhưng như cũ có như vậy mấy cái cá thể, có thể chọi cứng lấy đạt được ra chỉ sau kinh khủng thiên kiếp, đột phá 20 vạn năm tu vi, tấn cấp hung thú.
Đương nhiên cũng có rất nhiều Tím Hoàng Diệt Thiên Long giống ta vị tiên tộc nhân như thế, trực tiếp liền chết tại 10 vạn năm thiên kiếp dưới.
Hoắc Vũ Hạo trầm mặc một lát, không nhịn được cảm khái, đây chính là Tím Hoàng Diệt Thiên Long nhất tộc biến mất tại dòng sông lịch sử chân tướng.
Ta đế lắc đầu, nhiều nhất chỉ có thể coi là nguyên nhân một trong, càng nhiều là bọn hắn tự làm tự chịu, kỳ thật cái này tộc đàn số lượng thưa thớt, trời sinh tính tàn bạo, so với tinh đấu đại xâm lâm ám kim khủng trảo hùng chỉ có hơn chứ không kém. Khi bọn hắn tộc đàn bên trong cường giả lần lượt chết tại thiên kiếp dưới sau, chờ đợi những cái kia nhỏ yếu tộc nhân, chính là còn lại hồn thú gần như đội tận giết tuyệt vây quét, theo ta được biết, cuối cùng một đầu Tím Hoàng Diệt Thiên Long chính là tại 2 vạn năm trước lúc ấy, chết tại vài đầu 10 vạn năm hồn thú vây quét phía dưới.
Hoắc Vũ Hạo khẽ miệng co giật một lần, vừa bạn đem nghi thức trận pháp bố trí xong, chỉ gặp hắn phủi tay.
Ta đã biết, đã như vậy, vậy liền để chúng ta nhanh bắt đầu, rồi mới liền đi Cảnh Dương Sơn mạch, nhìn xem cái này cái gọi là Á Long chi tổ đến cùng có cái gì chỗ lợi hại.
Cái gì đồ chơi?
Nghe được Hoắc Vũ Hạo lời nói, ta đế không nhịn được ngậm một lần.
Mẹ nó, ta cho ngươi biết những này, là muốn cho ngươi cách cái kia địa phương rách nát xa một chút, không phải nhường ngươi đi vào chịu chết.
Hợp lấy chính mình đây là lên thuyền giặc.
Ngươi đây không phải tiến về thần giới xe a?
Cái kia,
chỉ thấy Tà Đế trong mắt lóe ra vẻ bất an, thận trọng nói ra, ta đột nhiên cảm giác thấy tại Tà Ma Xâm Lâm không lý tưởng cũng rất tốt, không bằng như vậy, ta không so đo các ngươi xâm nhập lãnh địa của ta một chuyện, chúng ta sau này nước giếng không phạm nước sông, như thế nào?
Đối với đề nghị của hắn, Hoắc Vũ Hạo chỉ là khỏe môi có chút câu lên, lộ ra một vòng người vật vô hại ôn hòa nụ cười.
Nói ra tựa như tắt nước ra ngoài, ngươi cảm thấy khả năng sao?
Đương nhiên, ngoài miệng như thế nói xong, kỳ thật Hoắc Vũ Hạo trong lòng cũng không khỏi có chút thất vọng,
đặc biệt là tại xác định vị này Long Vương thân phận, chính là nương theo lấy Long Thần cùng một chỗ đản sinh Á Long trong truyền thuyết Á Long chi tổ sau. Với tư cách như thế cổ lão tồn tại, nghĩ đến vị này thực lực cho dù không bằng lúc trước Long Thần, cũng hẳn là so với Băng Hỏa Long Vương loại này rõ ràng muốn cách một đời hậu bối lợi hại hơn nhiều lắm, chớ nói chi là hắn trưởng không vẫn là viễn siêu thông thường nguyên tố lực lượng hủy diệt. Tại không cách nào kế thừa thần vị, tu vi kẹt chết 99 cấp tình huống dưới, cái này không hề nghi ngờ đúng là hắn chỗ cần thiết, đủ để cho hắn tại đối mặt thần giới thần chỉ thời điểm, có đầy đủ quyền nói chuyện sức mạnh. Dù sao chớ nhìn hắn ngay cả Ninh Vinh Vinh đều có thể nhẹ nhõm xử lý, nhưng này kỳ thật chỉ là bởi vì đối phương là cái không am hiểu chiến đấu phụ trợ thần chỉ mà thôi, căn bản không đủ để với tư cách tham khảo căn cứ. Về phần Đường Tam cái kia một sợi chiến lực có thể so với cấp 2 thần chỉ đỉnh phong thần hồn, hắn mặc dù đồng dạng thu được thắng lợi, nhưng càng nhiều hơn chính là dựa vào băng long cánh thời không đông kết, cùng với đấu kỵ bản nguyên phong ấn hiệu quả. Một chiêu này nhìn như rất thực dụng, nhưng kỳ thật chỉ cần đối diện đồng thời phái ra hai cái thực lực không tệ cấp 2 thần chỉ, hắn liền sẽ lâm vào khổ chiến. Phong ấn tu vi là yêu cầu thời gian nhất định, mà hắn một lần lại chỉ có thể phong ấn một người, chỉ cần một người khác không phải ngu xuẩn đến đần độn dương mắt nhìn loại trình độ kia, dù là chỉ là tùy tiện xuất thủ quá yếu nhiều một lần, hắn liền không có cơ hội đắc thủ. Nói tóm lại, lấy thực lực của hắn bây giờ, đặt ở hạ giới có lẽ đã là nghiền ép toàn bộ, thấy người nào cũng là ta không ăn thịt bò trình độ, nhưng nếu là phóng nhãn thần giới, hơi chút lợi hại điểm cấp một thần cũng đủ để đem hắn nhào nặn dẹp xoa tròn, càng đừng đề cập bao quát Đường Tam ở bên trong năm vị thần vương. Mặc dù lấy hắn vẫn chưa tới hồn đấu La Tu Vi tới nói, có thể có được chiến lược như vậy đã là một kiện cực vì khoa trương sự tình, nhưng cùng lúc hắn cũng gặp phải rất khó tại cơ sở này trên lại làm đột phá quân cảnh. Cũng tỉ như không ngừng nhường tinh thần không gian bên trong hồn linh thành tựu thần quan, phương pháp này mặc dù có thể tăng lên thực lực của hắn, nhưng biên độ lại tương đối có hạn, hoàn toàn không đủ để nhường hắn đền bù cùng những cái kia cấp một thần chỉ, thậm chí là thần vương chi ở giữa trên lệnh. Loại chuyện này ngẫm lại đều có thể rõ ràng, người ta đường đường thần vương, nếu là bị ngươi dung hợp mấy vị thần quan liền đuổi ngang, đây mới thực sự là trò cười. Mà bây giờ, Á Long chi tổ còn sót lại không thể nghi ngờ là cho hắn một cái chân chính đuổi kịp bọn này cường giả cơ hội. Có lẽ trải qua như thế nhiều năm, vị này Long Vương sức mạnh đồng dạng tổn hao không ít, nhưng có câu nói nói hay lắm, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, bằng vào khi còn sống siêu việt đồng dạng thần vương sức mạnh, cho dù đi qua như thế nhiều năm, nó cũng có thể vì Hoắc Vũ Hạo mang đến vượt quá tưởng tượng tăng lên. Nhưng vấn đề lại tới, loại vật này lợi hại là lợi hại, muốn phải nuốt vào lại không phải một chuyện dễ dàng. Từ truyền thuyết miêu tả đến xem, Á Long chi tổ là bị Long Thần tự tay xử lý, mặc dù không rõ ràng nguyên do, nhưng lý do an toàn, thân vị Long Thần nửa người Cổ Nguyệt Na khẳng định là không thể giống Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn như thế xuất thủ tương trợ. Liên cùng Băng Hỏa Long Vương tại cảm nhận được Cổ Nguyệt Na khí tức sau sẽ bản năng thần phục như thế, cái đồ chơi này nếu là tại cảm ứng được khí tức sau bản năng đến cái bạo động, vậy thì thật là khóc đều không có địa phương khóc. Bất quá bây giờ cân nhắc những này không có ý nghĩa, cụ thể thế nào làm còn phải trước xem tình huống một chút lại nói, việc cấp bách là đem thứ hai hồn hạch ngưng tụ ra, nhiều tinh thần không gian hồn linh tận khả năng nhiều thành tựu thần quan. Mặc dù như thế làm không cách nào làm cho chính mình có được cùng thần vương chống lại sức mạnh, nhưng luôn có lượng biến gây nên chất biến thời điểm, hơn nữa dung hợp sức mạnh càng nhiều, tối thiểu có thể để cho hắn tại đối mặt Á Long chi tổ thời điểm càng có niềm tin. Không thể đối phó thần vương, chẳng lẽ còn không thể đối phó ngươi cái này chết đi nhiều năm thần vương để lại sức mạnh. Hướng bên cạnh Cổ Nguyệt Na khẽ gật đầu, Hoắc Vũ Hạo đem Y Lì Lao từ tinh thần không gian bên trong têu đi ra, mời hắn hỗ trợ chủ trì nghi thức. Lao sư, bắt đầu đi. Được. Thấy một kiếp này tựa hồ là thật tránh không khỏi, ta đế thở dài một hơi, vò đã mẹ không sợ rơi hỏi thăm. Vậy ngươi muốn cái gì bộ vị hồn cốt? Tiện thể nhắc lên ta tương đối để cử cánh tay, bởi vì cứ như vậy, ngón tay của ngươi liền có thể tùy tâm sở dụng biến thành cùng ta tương tự. Ta cự tuyệt. Không đợi ta đế nói hết lời, Hoắc Vũ Hạo liền không chút do dự cự tuyệt đề nghị của hắn, đồng thời nghiêm túc biểu thị, nếu như hắn thật làm cái như vậy hồn cốt, chính mình sau này nhất định cho hắn mỗi một cái xúc tu đều mặc trên tiểu hải. Cuối cùng, đi qua một phen hài hòa nghiên cứu thảo luận qua sau, hồn cốt vị trí bị xác định vì cùng kiếp trước như thế tà nhãn hồn cốt. Về phần ta đế bản nhân, mặc dù đối Hoắc Vũ Hạo kỳ thị xúc tu hành vi biểu thị oán giận, đồng thời thẳng thắn biểu thị bọn hắn căn bản không hiểu được thưởng thức gì vì chân chính mỹ lệ, nhưng bức bách tại đối phương dâm uy, cũng chỉ có thể bị khuất ba ba lựa chọn tiếp nhận. Kỳ thật lựa chọn tà nhãn ngoại phụ hồn cốt chỗ tốt có rất nhiều. Vừa đến, vị trí này thuộc về mắt dọc, là cùng xương đầu tương liên bộ vị, tựa như lúc trước băng long vương còn xuất lại sức mạnh cho băng đế thân thể cốt phẩm chất mang đến to lớn tăng lên như thế, nương tựa theo tham lam bản nguyên hiệu quả, hắn hoàn toàn có thể để cho cùng vị tinh thần thuộc tính, do A Lộ ban cho đầu hồn cốt cũng tại lần này dung hợp bên trong tấn thăng vị thần cấp. Đây đối với Hoắc Vũ Hạo tăng lên không thể nghi ngờ là to lớn, từ một cái kia cái áp dụng tính cùng hiệu quả không thua tại ta đế, Hải công chúa hồn kỹ liền có thể nhìn ra, A Lộ chủng tộc tại tinh phương diện thần lực thiên phú tuyệt đối coi là siêu quần bật tụy, chỉ bất quá trở ngại tự thân tu vi cùng thân thể yếu đối tố chất, dẫn đến bọn chúng không cách nào đem cỗ này tiềm lực hoàn toàn bày ra. Bây giờ hồn cốt phẩm chất có cơ hội tăng lên vì thần cấp, cỗ này tiềm lực mới xem như rốt cục có biến hiện cơ hội. Tinh thần hàng rào liền không nói, có kỹ năng này tồn tại, ta đế cho dù tại phóng thích thời không ánh sáng quá trình bên trong hao hết tất cả sinh mệnh, cũng không có khả năng làm bị thương Hoắc Vũ Hạo mảy may. Một khi tấn thăng vì thần kỹ, công hiệu quả sẽ chỉ càng thêm khoa trương, thậm chí có thể chống cự đến từ thần chỉ thần thức công kích. Về phần khác một cái kỹ năng thể sát tinh thần tươi sáng, đừng nhìn nó bình thường không cái gì tồn tại cảm, kỳ thật mỗi khi Hoắc Vũ Hạo vận dụng đoạn tội sử giả võ hồn, thậm chí vận dụng nguyên tội bản nguyên thời điểm, nó đều tại phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chương 394, chương 394, dù sao Hoắc Vũ Hạo ý chí lực mạnh hơn, cũng hầu như sẽ có bởi vì buông lỏng mà sơ suất thời điểm, nếu như không có kỹ năng này gia trì, hắn chỉ sợ sớm đã bị nguyên tội bản nguyên dục vọng ảnh hưởng, trầm luân trong đó. Mà bây giờ, kỹ năng này tấn thăng vì thần kỹ, chẳng những có thể lấy tiến một bước giảm xuống hắn vận dụng đoạn tội sử giả võ hồn phong hiểm, thậm chí còn vì hắn tương lai triệt để khống chế những này nguyên tội bản nguyên đặt cơ sở vững chắc, đủ để được xưng tụng là to lớn tăng lên. Tiếp theo, ngoại trừ có thể thông qua tham lam bản nguyên cho A Lộ hồn cốt mang đến tăng lên bên ngoài, lựa chọn tài nhãn hồn cốt còn có một chỗ tốt, cái kia chính là có thể xem như dung hợp vật liệu, trợ giúp mệnh vận chi nhãn tấn giai. Kiếp trước hắn mệnh vận chi nhãn sở dĩ có thể tại ngắn ngủi trong mấy chục năm tăng lên tới siêu việt đồng dạng thần khí tình trạng, ta đế ngoại phụ hồn cốt tuyệt đối coi là không thể bỏ qua công lao. Hào nói không qua trường, chính là bởi vì dung hợp về sau mang đến cao khởi điểm, hắn cái này bản mệnh thần khí mới có thể từ một nhóm thần khí bên trong thoát dẫn mà ra, có được cao như thế tiềm lực. Mà một thế này, tại bằng vào tín ngưỡng chi lực tấn thăng vì thần quan sau, ta đế tạo ra hồn cốt sẽ chỉ giống thiên mộng ca lộ sắc như thế, trở nên so trước đó càng mạnh. Lại thêm mệnh vận chi nhãn tiếp trước liền đã nuốt một viên tà nhãn hồn cốt, trình độ nào đó cùng cái đồ chơi này cũng coi là có cùng nguồn gốc, nếu là quá trình bên trong dựa vào tín ngưỡng chi lực gia trì, nói không chừng thật sự có thể trợ giúp nó từ khoảng cách siêu thần khí vốn là trên lệch không xa trạng thái lại đột phá tiếp, thành vì chân chính độc thuộc về hắn bản mệnh siêu thần khí. Mấy ngày sau, đây chính là vạn năm sau đấu la đại lục. Nhìn trước mắt mênh mông biển rộng, Mã Hồng Tuấn nâng tay gãi gãi chính mình đầu kia đỏ tóc dài màu đỏ, ngựa khí mang theo vài phần hiếu kỳ. Cùng chúng ta rời đi thời điểm so sánh, thoạt nhìn cũng không cái gì biến hóa nha. Muốn biến hóa cũng phải là nhân loại cương vực mới có, tại cái này hoang tàn vắng vẻ trên biển có thể nhìn thấy cái gì biến hóa. Đái Mục Bạch tức giận vỗ một cái Mã Hồng Tuấn đầu, không nhịn được lên tiếng phản bác. Ta nghe nói cái này một vạn năm đại lục phát triển có thể nhanh, lúc trước chúng ta nhiều lắm là dùng để chữa vận hồn đạo khí, bây giờ phát triển đủ loại, các loại công năng đều có, liền ngay cả chúng ta lúc trước cùng một chỗ khai sáng đường môn cũng bởi vậy sụt dốc. Không đợi Mã Hồng Tuấn nói chuyện, một bên áo tư tạp lại là không nhịn được khinh miệt niết miệng, một bộ khịt mũi coi thường bộ dáng. Công năng lại nhiều lại ra sao? Còn không phải chỉ có thể đến cái gì cấp bậc mới có thể sử dụng cái gì hồn đạo khí? Chẳng lẽ còn có thể khiến người ta vượt cấp chiến đấu hay sao? Thật sự là mù đám người kia mắt chó, chỉ là hồn đạo khí thế nào khả năng cùng tiểu tam ám khí so sánh? Nhớ năm đó chúng ta cũng đều là hồn tôn thời điểm, chỉ bằng mượn ra cắt thần nô đánh chết hung thần chiến đội hồn tông, toàn bộ quá trình thậm chí ngay cả một tia hồn lực đều không cần tiêu hao, và năm sau hồn đạo khí làm được chuyện này sao? Kết quả đám người này ngược lại tốt, từng cái thế mà đầu nhập vào hồn đạo khí ôm ấp, ngược lại xem thường ám khí đến rồi. Có lẽ là bởi vì Ninh Vinh Vinh ở chỗ này gặp nạn nguyên nhân, bây giờ áo tư tạp giận cá chém tớt, đối toàn bộ đấu la vị diện đều mang tới một cố như có như không địch ý, lại thêm hắn năm đó với tư cách hệ phụ trợ hồn sư một mình xông xáo bên ngoài lúc, đường tam tặng ám khí từng nhiều lần giúp hắn hóa hiểm vì gì. Áo tư tạp tự nhiên không thể gặp đường môn ám khí gặp như thế bất công đãi ngộ. Biết áo tư tạp hiện tại cảm xúc rất không ổn định, Mã Hồng Tuấn nâng tay vô vô bờ vai của hắn, nhẹ giọng trấn an. Được rồi tiểu áo, cái này có cái gì thật kích động, cái kia hồn đạo khí lợi hại hơn nữa, tại trong mắt chúng ta cũng bất quá là trò cười thôi. Chính là, chúng ta coi như đứng đấy để bọn hắn dùng hồn đạo khí đánh, đáng sợ cũng không thể làm bị thương một sợi lông a. Dường như cùng Mã Hồng Tuấn nghĩ đến cùng một chỗ đi, Đái Mục Bạch lộ ra một vòng tán đồng nụ cười, ngay sau đó, hắn giống như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt tỏa sáng đề nghị. Ta nhìn tốt như vậy, dù sao chúng ta lần này ngồi sổn đại lao khẳng định là tránh không khỏi, không bằng thừa cơ phóng túng một lần, nếu như chờ chúng ta tìm tới hung thủ, rút binh binh báo xong thủ, thần giới cũng còn không có tới người bắt chúng ta, vậy chúng ta liền thuận tiện giúp tiểu tam đem xuống dốc đường môn phục hưng đứng lên, các ngươi cảm thấy ra sao? Thần giới mặc dù có quy tắc cấm chỉ thần chỉ can thiệp hạ giới, nhưng như thế làm mục đích cũng không phải là vì bảo vệ giới giới, mà là đơn thuần vì duy trì ổn định. Đặc biệt là giống hủy diệt chi thần loại này, đánh tử vừa mới bắt đầu chính là từ thần giới đản sinh bản thổ thần chỉ, vô luận bọn hắn đem hạ giới dạy vò thành cái gì bộ dáng, hắn đều sẽ không để ý, nhiều lắm là chính là để bọn hắn nhiều ngồi sổn một đoạn thời gian đại lao mà thôi. Ý kiến hay. Tính ta một người. Mã Hồng Tuấn hai con ngươi tỏa sáng, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh mấy người còn lại. Tiểu áo, Trúc Thanh, còn có ba phụ cùng tiền bối, các ngươi cảm thấy thế nào? Chỉ cần có thể giúp Vinh Vinh báo thủ, cái khác ta đều không có ý kiến. Áo tư tạp dẫn đầu tỏ thái độ, ngoài miệng như thế nói xong, nhưng nét mặt của hắn lại là mắt trần có thể thấy có chút kích động. Đường Hạo đầu tiên là cùng bên cạnh Đường Thần cùng ba tái tây hai người liếc nhau một cái, lúc này mới cười nhẹ cự tuyệt. Đường môn sự tình vẫn là các ngươi mấy vị này người sáng lập tới đi, ta người ngoài này liền không xem vào, nếu như sự tình thật giống các ngươi nói như vậy phát triển, ta dự định đi xem một chút Hạo Thiên Tông tình huống, tốt nhất cũng hướng các ngươi như thế, trợ giúp tông môn tiến thêm một bước. Đường Thần không có vội vã tỏ thái độ, mà là nhìn về phía bên cạnh ba tái tây, hỏi đến nàng đắc ý thấy. Ba tái tây mỉm cười phụ họa, đã như vậy, vậy ta cũng đi năm đó Hải Thần đảo cư dân di chuyển sau nơi ở nhìn kỹ một chút, nghe nói bên kia phát triển coi như không tệ. Thấy tất cả mọi người đã tỏ thái độ, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía hơi khẽ cau mày Chu Trúc Thanh. Ta chuyện này vẫn là chờ chúng ta tìm được trước hung thủ rồi nói sau. Rõ ràng chính sự đều còn chưa bắt đầu, trước mắt đám người này liền như này là quan tưởng tượng lấy thành công sau sự tình, cái này thật sự là nhường nàng cảm thấy có chút không thoải mái. Cũng được. Dường như phát giác được Chu Trúc Thanh đối loại chuyện này không quá cảm thấy hứng thú, mọi người cũng không rất mạnh cầu, rất nhanh liền rời đi chủ đề. Đã như vậy, vậy liền tăng tốc tiến độ đi, chúng ta bây giờ đối với hung thủ vẫn còn hai mắt đen thui trạng thái, thay vì như cái con ruồi không đầu như thế đi loạn, tốt nhất vẫn là thảo luận trước một chút, nên thế nào tìm tới đối phương. Nếu không, tìm hạ giới nhân loại tìm hiểu một chút tình huống. Mã Hồng Tuấn có chút chần chờ đề nghị, ta cảm thấy có thể về học viện trước nhìn xem, Nghe nói bây giờ Sử Lai Khắc đã thành đệ nhất học viện, học sinh trải rộng đại lục, bọn hắn nói không chừng sẽ biết một số tình huống.
À, khó được mập mạp ngươi động một lần não, bất quá làm như vậy hiệu suất có chút quá thấp, thời gian cấp bách, chúng ta nhất định phải đuổi tại thần giới thần chỉ phát giác được chuyện này trước đó tìm tới hung thủ.
Đái Mộc Bạch cười nhẹ hai tiếng, nói ra ý nghĩ của mình, ta nhìn mọi người không bằng chia ra hành động được rồi, ta cùng Trúc Thanh về Tinh La Đế quốc tìm Hoàng Thất hỏi một chút tình huống, mập mạp ngươi liền đi Sử Lai Khắc học viện.
Chu Trúc Thanh vô ý thức nhíu mày, thực lực của đối phương có thể so với cấp 1 thần chỉ, chúng ta nhất định phải liên thủ mới có cơ hội chiến thắng đối phương, cái này phân tán có thể hay không quá nguy hiểm.
Chỉ cần không tùy tiện bại lộ thần chỉ khí tức liền không sao.
Đái Mộc Bạch khoát tay áo, trong ngôn ngữ tràn đầy tự tin, chúng ta lần này hạ giới như thế ẩn nấp, liền ngay cả Hủy Diệt Chi Thần bọn hắn cũng không phát hiện, hung thủ kia khẳng định không phát hiện được, hơn nữa coi như phát hiện, chúng ta cũng không giống Binh Binh như thế không có chút nào sức chiến đấu có thể nói, coi như đánh không lại, chạy trốn vẫn là có thể.
Đương nhiên, Trúc Thanh lo lắng cũng có đạo lý, trước đó nói xong, một khi trong chúng ta ai đạt được hung thủ tin tức xác thực hoặc là phương vị, nhất định không thể hành động thiếu suy nghĩ, tốt nhất trước thông chi những người khác tập hợp lại tính toán sau.
Áo Tư Tạp nghe vậy cũng là tán đồng nhẹ gật đầu, vậy liền theo Đái Lao đại ngươi nói làm. Ta đi Vinh Vinh ngộ hại Càn Khôn hỏi tình, nhìn xem có thể hay không có hay không cái gì manh mối.
Vậy ta cứ dựa theo kế hoạch lúc trước, sớm đi Hạo Thiên Tông được rồi.
Đường Hạo nói, mặc dù tông môn ẩn thế nhiều năm, nhưng đệ tử trong môn phái số lượng đông đúc, nếu là phái đi ra tìm hiểu tin tức, tin tưởng không được bao lâu liền sẽ có kết quả.
Đa tạ bá phụ.
Áo Tư Tạp thần sắc cảm kích, quay đầu vừa nhìn về phía ba tái tây cùng Đường Thần.
Hai vị tiền bối nếu như nguyện ý, cũng xin giúp ta hỏi thăm một lần Hải Thần Đạo di dân, cùng với những cái kia sinh hoạt tại trên đại dương bao la biển các hồn thú, nhìn xem có thể hay không tìm tới một số manh mối.
Không giống với bọn hắn năm người đều là cấp 2 thần chỉ thực lực, tu vi chỉ có thần quan ba tái tây cùng Đường Thần, nếu là tao ngộ hung thủ, rất có thể ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Ra ngoài an toàn cân nhắc, hắn quyết định để cho hai người tiến về càng thêm an toàn hải dương vậy nước.
Ba tái tây hiển nhiên cũng minh bạch hắn ý tứ, lúc này mỉm cười gật đầu.
Không có vấn đề.
Thần giới, Thủy Diệt Chi Thần phụ đệ.
Đối mặt ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon cái kia đạo thân mang áo bào tím thân ảnh, ngạo mạn chi thần quỳ một chân trên đất, ngựa khí cung kính nói ra.
Đại nhân, lúc trước cùng Hải Thần Đường Tam cùng nhau thành thần mấy vị thần chỉ, bây giờ đồng đều đã vụng trộm tiến về đấu la vị diện, ngài xem chúng ta muốn hay không trực tiếp động thủ không cần, để bọn hắn trước dạy vào một đoạn thời gian lại nói.
Hủy Diệt Chi Thần lắc đầu, ngữ khí lạnh lùng, dưới mắt mấy người bọn hắn chỉ là vụng trộm hạ giới, dựa theo thần giới quy tắc, coi như bắt trở lại cũng quan không được bao lâu, không bằng chờ bọn hắn đem sự tình làm lớn chuyện một điểm, tội thêm một bậc thời điểm lại ra tay nghĩ nghĩ. Hắn bỗng nhiên lần nữa truy vấn, tỉnh tự chi thần hạ giới không có.
Còn không có.
Ngạo mạn chi thần ngữ khí có chút xấu hổ, hắn nói trước khi đi muốn trước cho ăn no mấy vị thế tử.
Hủy Diệt Chi Thần khỏe miệng co giật một lần.
Nhưng hắn động tác nhanh lên, tốt nhất là đuổi tại Đường Tam đồng bạn trước khi động thủ hạ giới, gặp được bọn hắn sở tác hành vi, cứ như vậy, chúng ta trong lúc vô hình liền có thêm một cái lập trường trung lập nhân chứng, liền xem như Đường Tam cũng vô pháp nói thêm nữa cái gì.
Đúng, đại nhân, cái kia thuộc hạ liền cáo lui trước.
Tấu chương xong, chương 395, Vĩnh Thế Lưu Truyền Truyền Kỳ chương 395, Vĩnh Thế Lưu Truyền Truyền Kỳ hô hô.
Gấp rút mà thống khổ tiếng thở dốc truyền vào trong tai, nhìn xem cái kia đạo muốn phải chật vật chống đỡ lấy thân thể, lại ngay cả ngồi thẳng lên đều không thể làm được thân ảnh, Cổ Nguyệt Na mấp máy môi, nhẹ giọng mở miệng.
Dừng ở đây đi, ngươi đã không thể lại tiếp tục.
Không Hoắc Vũ Hạo cố gắng duy trì lấy gần như sắp muốn sụp đổ khuôn mặt, lắc đầu, còn kém cuối cùng một vị, còn kém một cái rõ ràng hai ngày trước mới hấp thu xong tà đế tất cả tinh thần bản nguyên, chính là hẳn là tinh thần phân chấn thời điểm, hắn giờ phút này lại có vẻ như thế mỏi mệt không chịu nổi, thậm chí ngay cả một câu đều vô ý thức lặp lại hai lần.
Không chỉ là tinh thần, thân thể của hắn cũng xuất hiện vô cùng kỳ dị biến hóa.
Xuyên thấu qua cái kia trắng bệnh làn da, Cổ Nguyệt Na mơ hồ nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo vậy thì tốt giống sẽ hô hấp bình thường, không ngừng lóe ra màu băng lam chạch mạch máu.
Tiêu tán ra kinh khủng hàn ý đã sớm đem hai người dưới thân đại địa hóa vì vĩnh hằng đất đông cứng, trong không khí lượng nước cũng ngưng kết thành thật nhỏ băng, dành trước sợ sau hướng xuống đất nhỏ xuống, phát ra như là bông tuyết tạp âm giống như nhỏ vụn tiếng băng.
Mà tạo thành đây hết thảy nguyên nhân chính là Hoắc Vũ Hạo cái viên kia ngay tại ngưng tụ băng thuộc tính thứ hai hồn hạch.
Giống nhau lúc trước dự đoán như thế, hồn hạch vừa mới bắt đầu ngưng tụ, hắn trong kinh mạch gần như tràn đầy năng lượng liền đạt được to lớn làm dịu, rất nhanh liền trở lại đủ để tiếp tục dung nạp còn lại hồn linh sức mạnh không gian.
Mà cân nhắc đến hồn hạch tại ban đầu ngưng tụ thời điểm trưởng thành tính mạnh nhất, Hoắc Vũ Hạo quyết định thật nhanh, quyết định thừa dịp cái này kiếm không dễ cơ hội, nhường băng đế các loại một nhóm băng thuộc tính hồn linh lợi dụng vạn năm huyền băng tụy thành tiểu thần chỉ, mượn nhờ lực lượng của bọn hắn đến tận khả năng lớn mạnh chính mình hồn hạch.
Như thế làm phong hiểm không thể nghi ngờ là to lớn.
Mặc dù so sánh với băng hải ngưng tụ cái thứ nhất hồn hạch thời điểm, bây giờ Hoắc Vũ Hạo trước sau hấp thụ hải công chúa, thần quan cấp thiên một ca, thần quan cấp tà đế tinh thần bản nguyên, tinh thần lực đã không thể so sánh nổi.
Nhưng tương ứng, hắn lần này cần ngưng tụ hồn hạch tại cường độ phương diện cũng phải viễn siêu trước đó bên kia, nếu muốn duy trì ổn định, đối tinh thần lực tiêu hao cũng sẽ gấp đôi bạo tăng.
Lại thêm lúc trước chỉ có một viên hồn hạch thời điểm, hắn chỉ cần toàn lực chú ý cái kia một viên liền là đủ ứng phó, bây giờ ngưng tụ cái thứ hai, đặc biệt là âm dương bổ sung hồn hạch thời điểm, hắn còn cần ở trong quá trình này phân ra tích lực, đem cái thứ nhất hồn hạch bộ phận sức mạnh từ đó rút ra đi ra, đồng thời duy trì nó ổn định, việc cần phải làm lập tức liền có thêm mấy kiện.
Muốn phải làm đến điểm này, hắn trình độ khó khăn Hoắc Vũ Hạo kiếp trước liền đã linh giáo qua một lần, có thể nói nếu như không phải Mục lão cùng Tuyết Đế dốc sức tương trợ, cho dù lấy hắn lúc ấy không ai bằng tư chất, cũng sẽ không thể tránh khỏi táng thân tại trận kia nguy cơ sinh tử bên trong.
Nhưng mà, tại đã dưới tình huống gian nan như vậy, Hoắc Vũ Hạo vẫn như cũ lựa chọn tiếp tục cho mình trên cường độ. Không giống với những người khác, vì để tránh cho tinh thần lực quá độ tiêu hao, tận khả năng nhanh chóng nhường hai cái hồn hạch đạt thành cân bằng quan niệm, hắn phương pháp trái ngược, lựa chọn tận khả năng kéo dài ngưng tụ hồn hạch quá trình, ý đồ nhường băng đế, tiểu bạch, bắt giác ba vị băng thuộc tính hồn linh tất cả đều thành tiểu thần chỉ, dùng lực lượng của bọn chúng đến tạo dựng một cái xưa nay chưa từng có thứ hai hồn hạch. Nếu như không có Tà Đế gia nhập, Hoắc Vũ Hạo chắc chắn sẽ không tùy tiện nếm thử loại chuyện này. Dù sao kinh nghiệm của kiếp trước còn tại đó, đệ nhất hồn hạch tại bị rút ra xong sức mạnh về sau, nếu là không chiếm được bổ sung, sẽ chỉ càng ngày càng cuồng bạo, thậm chí coi như cuối cùng thành công, hai cái hồn hạch cũng sẽ bởi vì thể lượng vấn đề mà căn bản không đạt được muốn phải cân bằng. Nhưng bây giờ có Tà Đế gia nhập, toàn bộ liền trở nên không đồng dạng, vừa đến, tên lốc này thần quan cấp tinh thần bản nguyên vừa vặn có thể dùng tại đền bù đệ nhất hồn hạch bị rút lấy bộ phận, đưa đến cùng kiếp trước mục lao tương tự ổn định hồn hạch tác dụng. Thứ hai, tại dung nhập Tà Đế sức mạnh về sau, tinh thần hồn hạch tương đương với có được hai vị thần quan cấp sức mạnh, mà cực hạn chi băng hồn hạch thì có được băng đế, tiểu bạch, cùng với bắt giác ba vị thần quan cấp sức mạnh. Một tên thần quan cấp chênh lệch mặc dù đồng dạng đại, nhưng vẫn còn có thể miễn cưỡng duy trì cân bằng tình trạng, lại thêm Tuyết Đế ngày bình thường có thể thông qua võ hồn dung hợp kỹ hỗ trợ áp chế, tính an toàn vẫn là có bảo hộ. Đồng dạng, cũng nhiều thua thiệt Tuyết Đế lực lượng là thông qua dung hợp kỹ hình thức kèm theo tại trên người hắn, cũng sẽ không đối hai cái hồn hạch ở giữa cân bằng sản sinh ảnh hưởng, nếu không Hoắc Vũ Hạo khả năng thực sự tạm thời từ bỏ nhường bắt giác huyền băng thảo thành thần. Bất quá mặc dù có như thế thiên thời địa lợi, chuyện này xác suất thành công y nguyên thấp đến làm cho người giận sôi tình trạng, trong đó mấu chốt nhất một điểm ngay tại ở Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực có thể hay không chống đỡ lấy hắn đi đến cái này quá trình. Một khi tinh thần lực của hắn khô kiệt, không cách nào lại tiếp tục duy trì hồn hạch ổn định, như vậy chẳng những mới ngưng tụ cái thứ hai hồn hạch sẽ mất khống chế, thậm chí liền ngay cả trước đó hảo hảo cái thứ nhất cũng sẽ nhận liên lụy. Lấy hắn hồn hạch cường độ, nếu là ở trong quá trình này đến cái lượng liên tiếp nổ tung, vậy liền thật là thần tiên nan cứu được. Mà chuyện cho tới bây giờ, cái này tại Cổ Nguyệt Na xem ra đều là gần như không có khả năng hoàn thành sự tình, đã bị Hoắc Vũ Hạo hoàn thành hơn phân nửa. Ba vị băng thuộc tính hồn linh bên trong, băng đế cùng tiểu bạch đã thành tiểu thần quan, ngay tiếp theo bọn họ hai vị sức mạnh cũng dung nhập cái kia thứ hai hồn hạch bên trong. Có thể kiên trì lâu như thế, tại Cổ Nguyệt Na xem ra đã là một kiện cực vì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Dựa theo trước đó tiến độ suy tính, Hoắc Vũ Hạo còn lại tinh thần lực hiển nhiên đã không đủ để duy trì cực hạn chi băng hồn hạch tiếp tục hấp thu bắt giác huyền băng thảo sức mạnh mới đúng. Nhưng Hoắc Vũ Hạo lại không nguyện ý, vẫn như cũ khăng khăng muốn tiến hành cái này cuối cùng dung hợp. Nàng biết đối phương đây là vì có thể tại đối mặt Á Long chi tổ thời điểm có nắm chắc hơn, nhưng nếu như mất mạng, cái kia toàn bộ liền thành nói xuông. Nàng cũng không có khả năng trơ mắt nhìn nam nhân của mình điên cuồng đến lấy mạng đi đánh cược. Mà liên tại Cổ Nguyệt Na muốn phải xuất thủ cưỡng ép ngăn lại Hoắc Vũ Hạo thời điểm, giống như là bỗng nhiên cảm ứng được cái gì giống như, động tác đông nhiên một trận. Chỉ thấy một đạo như bình minh chợt hiện kim quang óng ánh đột nhiên từ Hoắc Vũ Hạo cái chán nở rộ, kim quang này một khi xuất hiện, liền khiến hắn nguyên bản thống khổ vặn bẹo biểu lộ hòa hoãn rất nhiều. Cổ Nguyệt Na có chút thất thần mà nhìn trước mắt thần kỳ một màn, ngắn ngủi mờ mịt qua sau, nàng lập tức ý thức được phát sinh cái gì. Tại triệt để hấp thu cái thứ hai phẩm chất có thể so với thần khí tà nhãn ngoại phụ hồn cốt sau, mệnh vận chi nhãn rốt cục tiến giai. Từ nguyên bản cách xa một bước thành công đột phá, thành vì cho dù là phóng nhãn thần giới cũng không có mấy người có được siêu thần khí. Khi thật sớm tại đầu hồn cốt được đề thăng vị thần cấp thời điểm, Hoắc Vũ Hạo liền khống chế mệnh vận chi nhãn thôn vệ tà nhãn, hành vi chính là tại thời khắc này ra sức đánh cược một lần. Mặc dù cùng những cái kia uy tín lâu năm siêu thần khí so sánh còn hơi có vẻ không đủ, nhưng thời khắc này nó vẫn như cũ cho thấy chính mình lực lượng cường hãn. Trong chốc lát, Hoắc Vũ Hạo còn thừa không có mấy tinh thần lực lợi dụng càng tăng mạnh hơn thế tư thái nghiền ép tại hai cái hồn hạch phía trên. Tại cái kia cố không có gì sánh kịp vĩ lực trước mặt, hai cái hồn hạch đột nhiên yên tĩnh, lại không nửa điểm bạo động dễ rủa dấu hiệu, quả thực nhu thuận không được. Cùng bắt giác huyền băng thảo dung hợp tại tiếp tục, lại Cổ Nguyệt Na trong lòng lại không nửa phần cảm giác nguy cơ có thể nói. Lam kim, đỏ, đỏ, lam kim, đỏ, lam kim, lam kim. Theo thời gian chuyển rời, cái kia đạo nhìn qua chật vật không chịu nổi thân ảnh phía dưới, quả thứ năm huyết sắc hồn hoàn màu sắc dần dần làm sâu sắc, đồng thời dần dần hướng về lam kim sắc bắt đầu chuyển biến. Cảm nhận được Hoắc Vũ Hạo cái kia dần dần khí tức bình hòa, nàng biết, hắn muốn thành công. Tinh thần, cực hạn chi băng song hồn hạch, bốn gã băng thuộc tính, hai tên tinh thần thuộc tính thần quan cấp hồn linh giá trị. Rõ ràng ngay cả phong hào đấu la cũng không từng đạt tới, lại có được thường nhân đừng nói với tới, thậm chí liền ngay cả ngựa mặt trông lên đều làm không được mênh mông vĩ lực. Hoàng hốt ở giữa, Cổ Nguyệt Na hồi tưởng lại tinh đấu đại xâm lâm lần đầu gặp mặt lúc, đối phương chỉ có một viên hồn hoàn lúc nhỏ yếu bộ dáng. Cho đến ngày nay, lúc trước thiếu niên đã phát triển đến cho dù không cần trợ giúp của nàng, cũng có thể hoàn thành phần này làm cho người vị chi rung động sự nghiệp to lớn trình độ. Tựa như là ấn chứng nàng lúc trước nói tới câu kia người như ngươi, lẽ ra có thành tựu như thế. Nàng không nhịn được mỉm cười, phun ra mong đợi lời nói, ngươi trôi đi qua đường, sắp thành vì vinh thế lưu truyền truyền kỳ. Phanh, theo đại môn bị người kích động từ bên ngoài đẩy ra, một đạo bao hàm kinh hỉ cùng đắc ý thanh âm từ gian phòng bên trong quanh quẩn ra. Ta rốt cục 60 cấp á. Khó trách hôm nay như thế muộn mới đến, chúc mừng ngươi thu thu, nhanh ngồi nhanh ngồi. Bị bơi nói chúc một tiếng, Vương Đông Nhi thần sắc chế nhạo nhìn về phía bên cạnh tốt khuê mật Tiêu Tiêu. Người nào đó hiện tại thế nhưng là chúng ta tối lạc hậu một cái kia à, còn không hăng hái cố gắng. Ừ, từng cái cùng bái thai giống như, ai có thể hơn được các ngươi a? Đặc biệt là Đông Nhi ngươi, rõ ràng giải thi đấu vẫn chỉ là hồn đế mà thôi, kết quả chưa tới nửa năm công phu liền thành cực hạn đấu la. Tiêu Tiêu tức giận liếc mắt, hơn nữa ta đây là bởi vì không cho thứ hai võ hồn tiếp tục kèm theo hồn hoàn,
không phải vậy tu vi đã sớm hồn đế có được hay không? Ngươi còn muốn lấy cho thứ hai võ hồn kèm theo đâu? Song sinh võ hồn ưu thế chính là thứ hai võ hồn có thể kèm theo càng nhiều phẩm chất cao hồn hoàn, trước ngươi đã kèm theo một cái màu vàng hồn hoàn, nếu là lại tiếp tục kèm theo, đây không phải là lãng phí thiên phú sao? Ta đây không phải là vì không xong đội nha. Tiêu Tiêu có chút ủy khuất, những năm gần đây nàng cũng đúng là hối hận lúc trước lãng phí thiên phú xúc động hành vi. Không nói Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi loại này không có chút nào giá trị tham khảo án lệ, liền lấy cùng vì song sinh võ hồn thiên hồn công chúa Duy Na tới nói, mặc dù đối phương cũng cho thứ hai võ hồn kèm theo hồn hoàn, nhưng tốt xấu cất bước chính là vào năm, lại thế nào nói, cũng so với nàng cái kia lẻ loi chơi trọi trăm năm màu vàng phải tốt hơn nhiều. Nhưng không có cách, không phải tất cả song sinh võ hồn đều có thể phối hợp tiên tiên mãn hồn lực, mà nàng không thể nghi ngờ chính là chẳng nhiều sao may mắn một cái. Lúc trước nhập học sử lai khác, vì có thể tại ngày này mới tụ tập đại lục đệ nhất trong học viện đứng vững gót chân, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn hy sinh một điểm tương lai tiềm lực. Nhưng từ tình huống hiện tại đến xem, nàng hy sinh điểm này tiềm lực tựa hồ hoàn toàn không đủ để đền bù nàng cùng đồng bạn chi ở giữa chênh lệch. Thấy Tiêu Tiêu tâm tình tựa hồ có chút xa xút, Vương Đông Nhi bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nhẹ giọng trấn an nói: "Bất quá ngươi cũng đừng quá thương tâm, ta trước đó hỏi qua Vũ Hạo, hắn nói loại tình huống này cũng không phải là không cách nào bổ cứu, nhường ngươi trước an tâm tu luyện, không nên bị ảnh hưởng tâm tính." "A, thật?" Tiêu Tiêu hai con ngươi chừng một cái, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, "Các ngươi không phải là vì an ủi ta, cố ý nói lao à? Ta chính là nói một chút mà thôi, không như vậy yếu ớt đương nhiên là sự thật, ta sẽ còn đối với chuyện như thế này gạt ngươi sao? Căn cứ Vũ Hạo thuyết pháp, chỉ cần có thể tìm tới cùng ngươi cái viên kia hồn hoàn giống nhau như lúc, nhưng là tu vi mạnh hơn hồn thú, liền có cơ hội thay thế hồn hoàn. Vì đây, hắn còn đặc địa đi một chuyến truyền linh tháp bàn giao chuyện này, nghe nói bên kia tìm tới hồn thú đại khái tại 4 vạn năm tả hữu, chỉ bất quá bởi vì linh trí không cao, không cách nào tại thành vì hồn linh quá trình bên trong chủ động áp xúc sức mạnh, cần chờ ngươi tu vi đến hồn thánh mới có thể đi vào đi thay thế. Cũng may mà ngươi là song sinh võ hồn, có thể đem quá trình bên trong tổn thất xuống đến thấp nhất, nếu như là một cái bình thường hồn sư, mất đi hồn hoàn trước tiên tu vi liền sẽ sụt giảm, thậm chí vĩnh viễn khóa kín hạn mức cao nhất, không cách nào đặt chân phong hào đấu la cảnh giới. Ngoài ý liệu, Tiêu Tiêu tại nghe xong sau ngược lại xẹp lên miệng, trong mắt mắt trần có thể thấy nổi lên một chút lệ quang. "Đông Nhi, cảm ơn các ngươi." Vương Đông Nhi đồng thời không có chối từ, một mặt thụ dụng nhẹ gật đầu, "Vậy ngươi muốn thế nào cảm tạ ta?" "Ngạch." Dường như bị vấn đề này cho làm khó, Tiêu Tiêu ấp úng nửa ngày, thận trọng đề nghị, "Nếu không lần sau ngươi cùng Vũ Hạo thân mật thời điểm, ta ở bên cạnh cố lên độ biên." Vương Đông Nhi gương mặt xoát một lần đỏ lên, tức giận vỗ một cái Tiêu Tiêu đầu, "Ngươi vậy cũng là đáp tạ." "Đáp tạ ta vẫn là đáp tạ Vũ Hạo đâu." "Khụ khụ, hai người các ngươi đều giúp một chút, tự nhiên là đều có. Hơn nữa đây không phải mỗi lần nhìn thấy ngươi cùng đi tìm xong Hoắc Vũ Hạo, đều phải nằm trên giường cái 2-3 ngày, nghĩ đến cho ngươi một điểm cổ vũ nha." Tiêu Tiêu gượng cười trà sát tay nhỏ, trong mắt mang theo vài phần tò mò hỏi, lại nói Vũ Hạo hắn thật có như thế lợi hại. Rõ ràng ngươi đều cực hạn đấu la, thế mà còn bị dày vò như thế thảm. Vậy căn bản không phải lợi hại hay không vấn đề, gia hỏa kia quả thực là cái. Hồi tưởng lại mỗi lần bị Hoắc Vũ Hạo dày vò kinh lịch, Vương Đông Nhi khuôn mặt càng đỏ mấy phần, vô ý thức xóa khai chủ đề. "Hừ, ngươi như thế yêu kỳ, chính mình đi tìm Vũ Hạo thử một chút liền tốt. Ta nhớ được người nào đó lúc trước có thể tuyên bố muốn cùng ta cùng đi tới, thế nào, hiện tại lại sợ rồi?" "Ai, ai sợ, chẳng qua là lúc đó đã nói xong, chơi game thằng mới đi chung với ngươi, cái này không đồng nhất cắm thẳng chơi nha." Tiêu Tiêu ngoài miệng như thế nói xong, nhưng trong đầu lại nổi lên Chu Lộ tại Hoắc Vũ Hạo trước khi đi bị dày vò đến mấy ngày không thể động đậy kinh lịch, trong lòng không khỏi có chút rụt rè. Nhưng mà Vương Đông Nhi cũng không dự định ngung chiều nàng, đang chuẩn bị nói chút cái gì thời điểm, cổng đột nhiên vang lên lần nữa tiếng đập cửa. "Đông Nhi, cửa học viện có người tìm ngươi." "Tìm ta?" Vương Đông Nhi vô ý thức đứng dậy mở cửa. Đầu tiên là hướng phía đứng ở cửa dị đồng tử thiếu nữ thăm hỏi một tiếng, lúc này mới có chút hiếu kỳ truy vấn. "Chu Lộ, ngươi mới vừa nói có người tìm ta. Ai vậy?" "Là một cái chưa thấy qua, nhưng tướng mạo nữ nhân rất xinh đẹp, bất quá nàng không có lộ ra tên của mình. Nói đến, tướng mạo của nàng tựa hồ cùng ngươi giống nhau đến mấy phần. Dáng dấp cùng ta giống nhau đến mấy phần." Vương Đông Nhi càng khốn hoặc, nhưng ngay sau đó, nàng giống là nghĩ đến cái gì giống như, sắc mặt biến hóa, "Nàng hiện tại ở đâu?" "Học viện lao sư đã đem nàng mời đi ngoại viện dạy công nhân viên chức lầu phòng khách, ngươi muốn đi nhìn một chút sao?" "Đa tạ ngươi, ta hiện tại liền đi qua." Thậm chí không kịp cùng bên trong căn phòng hai người dặn dò một tiếng, nàng thân hình lóe lên liền bọt ra ngoài, chớp mắt liền tới đến phòng tiếp khách trước. Ngay tại cổng chờ lao sư hiển nhiên cũng nhận biết nàng, gật đầu ra hiệu một lần, liền quay người giúp nàng đẩy ra đại môn. Phòng tiếp khách không tính là đại, ngoại trừ một trường trưng bày đồ uống trà cổ phát bằng dài, vài cái ghế dựa bên ngoài, liền không còn gì khác bài trí. Cơ hồ là ngay đầu tiên, Vương Đông Nhi ánh mắt liền không tự chủ được rơi vào cái kia đạo đưa lưng về phía cổng, ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi tịnh lệ thân ảnh phía trên. Từ trước mặt nước trà đã không còn toát ra nhiệt khí đến xem, đối phương hiển nhiên đã chờ ở đây một đoạn thời gian, nghe được phía sau động tĩnh cũng là vô ý thức quay đầu. Hai người ánh mắt cách không giao hội, không hẹn mà cùng giật mình sửng sốt một chút. Thật lâu, tỷ lệ trước lấy lại tinh thần nữ tử khoe mắt đống nhiên nổi lên lệ quang, ngựa khi ôn nhu nhỉ non lên tiếng. "Tiểu thất, ngươi trưởng thành." Vương Đông Nhi mày nhăn lại, vô ý thức lùi lại một bước, ngựa khi có chút đề phòng mà hỏi thăm. "Ngươi là ai?" Tấu chương xong, chương 396, mặt trái tài liệu giảng dạy chương 396, mặt trái tài liệu giảng dạy ngươi là ai? Không có chút nào thân cận tâm ý, giọng nói kia bên trong không che giấu chút nào cảnh giác nhường nữ tử thần sắc cứng đờ, khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. "Nhỏ, tiểu thất, ngươi chẳng lẽ đối ta một chút ấn tượng cũng không có sao? Ta căn bản cũng không nhận thức ngươi, từ đâu tới ấn tượng? Vương Đông Nhi thần sắc dần dần băng lãnh, lạnh lùng nhắc nhở, tiện thể nhấc lên, tên ta là Vương Đông Nhi, không cứ gọi cái gì tiểu thất. Nữ tử vô ý thức há to miệng, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Không khỏi, nhìn xem Vương Đông Nhi cái kia xa lánh ánh mắt, nàng chỉ cảm thấy một cô âm thầm sợ hãi cảm giác lặng lẽ từ trong lòng dâng lên, tứ chi rẽ run. Trầm mặc một hồi lâu, nữ tử dường như một lần nữa lên tinh thần, khóe miệng run rẩy bứt lên một vòng gượng ép nụ cười, ngữ khí ôn nhu nói: "Không sao, bởi vì một ít nguyên nhân, ngươi khả năng không nhớ rõ ta, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tiểu Vũ, đồng thời cũng là mẹ của ngươi." "Ừm, ta đã biết." Thật giống như đã sớm dự liệu được nàng muốn nói cái gì giống như, Vương Đông Nhi trên mặt không có như Tiểu Vũ dự đoán giống như chấn kinh, chỉ là yên ổn gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. "Còn có chuyện gì khác không?" Như thế lạnh nhạt, tiếp nhận sự thật này. Lần này đến phiên Tiểu Vũ không bình tĩnh, nàng thần sắc kinh ngạc mà nhìn xem Vương Đông Nhi, lời nói không có mạch lạc nhắc nhở, ta nói ta là mẫu thân ngươi. Thấy mình đều đã ám chỉ rõ ràng như thế, đối phương thế mà còn không chịu từ bỏ, Vương Đông Nhi lông mày không nhịn được có chút nhíu lên, ngựa khí cũng nhiều hơn mấy phần không kiên nhẫn. Ta nói ta đã biết, không chỉ có như thế, nếu như ta không đoán sai, ngươi hẳn là sớm tại vạn năm trước thành tiểu thần chỉ, cùng trượng phu của mình Đường Tam cùng nhau phi thăng thần giới vị kia Tiểu Vũ, hơn nữa ngươi cái gọi là một ít nguyên nhân cũng bất quá là đem ta liên quan tới trí nhớ của các ngươi phong ấn, đúng không? Không đợi Tiểu Vũ gật đầu, nàng đông nhiên lời nói xoay chuyển. Có thể cái kia lại ra sao đâu? Các ngươi rõ ràng đã lựa chọn phong ấn trí nhớ của ta, từ bỏ ta, vì gì lại phải tìm tới cửa làm bộ làm tịch đâu? Vẫn là nói, thời gian qua đi như thế nhiều năm chưa từng xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, muốn nghe ta bảo ngươi một tiếng mẫu thân. Không phải, chúng ta chưa từng nghĩ tới muốn từ bỏ ngươi. Tiểu Vũ thần sắc đổi biến, là thần giới quy định thần chỉ không thể can thiệp hạ giới, ba ba của ngươi hoàn toàn bất đắc dĩ, mới không thể không phong ấn trí nhớ của ngươi. Kỳ thật trong khoảng thời gian này ba ba mụ mụ ở tại thần giới một mực rất nhớ ngươi, đang mong đợi cùng ngươi gặp lại lần nữa ngày đó. Ta biết tiểu thất ngươi không tín nhiệm ta, nhưng chỉ cần ký ức giải phóng, ngươi liền sẽ biết, ban đầu ở thần giới thời điểm, ba ba mụ mụ thật không phải là cố ý bỏ xuống ngươi. Nhìn xem Tiểu Vũ rõ ràng ánh mắt, Vương Đông Nhi lặng yên, nhẹ nói đạo: "Thật xin lỗi, nếu như ngươi nói ký ức là trước kia trong đầu ta một cái kia phong ấn, nó đã bị xóa đi." Tiểu Vũ con ngươi kịch chấn, khắp khuôn mặt là khó có thể tin, điều này sao khả năng? Nhìn thấy đối phương cái kia không giống là ngụy biểu lộ, Vương Đông Nhi có chút khốn hoặc nhìn hắn, tính toán thời gian, phong ấn bị xóa đi đã qua thời gian 5, 6 năm. Đường Tam chẳng lẽ không có đã nói với ngươi chuyện này sao? Có thể Tam ca nói với ta, tình trạng của ngươi rất tốt. Ngoài miệng đang nói, Tiểu Vũ giống như là đột nhiên ý thức được cái gì, tiếng nói im bặt mà dừng. Từ đầu đến cuối, nàng đối Vương Đông Nhi hiểu rõ tựa hồ cũng chỉ dừng lại ở Đường Tam miêu tả mà thôi. Thần giới một ngày, hạ giới một năm. Đường Tam lần thứ nhất thần hồn thụ thương thời điểm, không phải là thần giới 5-6 ngày trước kia sao? Lúc đó nàng còn buồn bực, vì cái gì đối phương rõ ràng thân ở thần giới, lại bởi vì quan sát đấu la vị diện mà thụ thương, nguyên lai cái kia một sợi thần hồn phong ấn sớm vào lúc đó liền bị xóa đi. Lại nhớ tới lúc ấy chính mình ngẫu nhiên nhắc lên tiểu thất, Đường Tam cái kia mơ hồ có chút mất tự nhiên thái độ, một cỗ như rơi vào hầm băng hàn ý lập tức xông lên Tiểu Vũ trong lòng. Từ vừa mới bắt đầu, Đường Tam ngay tại cùng với nàng giấu giếm chuyện này. Vì cái gì không dám nói? Là bởi vì biết nàng bởi vì nữ nhi tại hạ giới gặp phải nguy hiểm mà tức giận. Vẫn là nói, cái này nguy hiểm vốn là do chính hắn mang đến, bởi vì biết đã làm sai chuyện, cho nên Đường Tam không dám để cho nàng biết. Cái kia vì cái gì Đại Minh Nhị Minh cũng không đem sự tình nói cho nàng? Rất nhiều ý nghĩ từ trong đầu hiện lên, lệnh Tiểu Vũ suy nghĩ một đoàn đầy rối. Nghĩ đến Vương Đông Nhi thời khắc này tình huống, nàng cũng chỉ có thể đè xuống đáy lòng quần quần cảm xúc, ép buộc chính mình chuyên chú vào dưới mắt, không đi nghĩ những cái kia loạn thất bát tạo sự tình. "Tiểu Đông Nhi, ta không biết ngươi trong khoảng thời gian này tại hạ giới đến cùng đã trải qua cái gì, nhưng ta lần này đến chính là muốn phải đưa ngươi tiếp hoàn hồn giới, cùng ba ba mụ mụ đoàn tụ, từ hôm nay sau này ngươi sẽ không lại thụ ủy khuất, liền ngay cả ngươi mất đi ký ức cũng nhất định có biện pháp khôi phục." Nàng cố gắng giơ lên vẻ miệng, ý đồ nhường nụ cười của mình càng nhu hòa thân hòa, "Xin ngươi tin tưởng ta tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi." Nhưng mà đáp lại nàng lại là cái kia không có biến hóa chút nào băng lãnh ánh mắt, giống như là nghe được cái gì buồn cười cho cười bình thường, mà lấy Vương Đông Nhi tính cách, giờ phút này cũng nhịn không được xì khẽ một tiếng. "Lại để cho ta trở về, thế nào, là nhìn thấy ta thoát ly khống chế, triệt để ngồi không yên sao? Hơn nữa ngươi tựa hồ sai lầm một điểm." Ngắm nhìn Tiểu Vũ hốt hoảng bộ dáng, đem cặp con mắt kia bên trong lo lắng thu hết vào mắt, nàng chậm rãi nói bổ sung, "Phong ấn là ta chủ động mời người hỗ trợ xóa đi." "Ta không rõ ngươi là ý gì." "Không rõ là ý gì?" Vương Đông Nhi nhẹ giọng tái diễn câu nói này, bàn tay hư nắm ở giữa, một thanh toàn thân rực rỡ kim sắc, quanh thân còn vây quanh lấy một vòng thành kim sắc hồn hoàn tam xoa kích liền như thế không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trong tay nàng. "Đã không rõ là ý gì, ngươi không bằng đi hỏi một chút Đường Tam được rồi." Trong lòng góp nhặt thật lâu phẫn nộ cùng ủy khuất rốt cục tại thời khắc này bộc phát, nàng trừng mắt nhìn Tiểu Vũ, điên cuồng mà chất vấn lên tiếng. "Đồng dạng mánh khóe chẳng lẽ còn không chơi chán sao? Đầu tiên là đại cha nhị cha, hiện tại lại là ngươi, từng cái ngoài miệng nói xong đường hoàng lấy cớ, là cảm thấy như vậy chơi rất vui phải không? Luôn miệng nói sẽ không tổn thương ta, cái kia trước đó cho dù xóa đi tất cả ký ức cũng phải đem ta lưu tại Hạo Thiên Tông lại là thế nào một chuyện. Còn có lần này, nói cho ta biết, nếu như ta cùng ngươi về tới thần giới, đến cùng lại có cái gì vì ta tốt sự tình đang chờ ta." Vương Đông Nhi thanh âm vẫn như cũ êm tai,
nhưng ở Tiểu Vũ trong thai lại tựa như sấm sét giữa trời quang ngắn ngủi mấy câu, trong đó ẩn chứa lượng tin tức nhường đầu óc của nàng lâm vào trống rỗng. Xóa đi tất cả ký ức là thế nào một chuyện. Hơn nữa từ đối phương miêu tả đến xem, chuyện này không chỉ là Đường Tam, thậm chí liền ngay cả Đại Minh Nhị Minh cũng tham dự trong đó. Hai người bọn họ cũng tại giúp Đường Tam giấu giếm chính mình. Nhảy xuống nước tự tử lặng yên bên trong, Vương Đông Nhi băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Ta không biết ngươi đến cùng muốn làm cái gì, cũng sẽ không cùng ngươi hoàn hồn giới, nhưng nếu như ngươi là tâm huyết dân trào, đơn thuần muốn cùng con của mình đến cái mâu nữa nhận nhau, dùng cái này đến làm dịu ngươi vậy nhưng cười ấy nấy, vậy ta có thể thỏa mãn ngươi. Nói đến đây, giọng nói của nàng dừng lại một chút, ngựa khí chăm chú mà trịnh trọng nói ra, mụ mụ, bị các ngươi phong ấn ký ức sau này, ta tại hạ giới sinh sống rất thoải mái, ta không hận các ngươi sở tác hành vi, nhưng cũng không muốn trở lại thần giới, càng không muốn khôi phục cùng các ngươi cùng một chỗ ký ức. Cho nên từ hôm nay sau này, ta hy vọng ngươi có thể đừng lại xuất hiện tại trước mặt của ta, quấy rầy ta. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, Tiểu Vũ liền quên mình nào tới. Viễn siêu cực hạn đấu la tốc độ nhường Vương Đông Nhi căn bản không kịp phản ứng, vội vàng không kịp chuẩn bị liền bị đối phương ôm vào trong lòng. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tiểu Vũ không ngừng lặp lại nỉ non, thẳng đến thanh âm cũng dần dần nghẹn ngào, nước mắt giọt lớn từ cái này tuyệt mỹ trên gương mặt lăn trượt xuống, thấm ướt bả vai nàng quần áo. Thật xin lỗi, là mụ mụ sai, là mụ mụ không có chú ý tình huống của ngươi, mới khiến cho ngươi đã trải qua như thế nhiều chuyện. Không nguyện ý khôi phục ký ức cũng không có việc gì, mụ mụ không quan tâm, chỉ cần ngươi người không có việc gì liền tốt, mặc kệ ngươi có hay không ký ức, đều không cải biến được ngươi là mụ mụ yêu nhất hải tử. Thật giống như trong vòng một đêm thua sạch toàn bộ, thành vì không có gì cả dân cờ bạc bình thường. Nghe Tiểu Vũ cái kia hèn mọn cầu xin âm thanh, Vương Đông Nhi thân thể cứng ngắc lại một lát, cuối cùng vẫn là không có nhận tâm đẩy đối phương ra. Cũng đúng lúc này, hai người dưới chân mặt đất giống như là gặp phải động đất bình thường, đột nhiên bắt đầu không có dấu hiệu nào run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, ngoài phòng liền truyền đến một đạo giận dữ thanh âm. Đường Tam là tà hồn sư. Như thế hoang đường lý do các ngươi thế mà cũng tin. Thật là nghĩ không ra, rõ ràng vạn năm trước, chúng ta xử lai khắp thất bại đánh bại Dạ Tâm bừng bừng võ hồn điện, cứu vớt phiến đại lục này, vạn năm sau đám người lại bởi vì một điểm lưu ngôn phỉ ngữ liền như này đối đại vị nhân pho tượng. Các ngươi như thế làm, chẳng lẽ không cảm thấy được thẹn với sáng tạo xử lai khắp phất lan nước Việt trường, thẹn với đại sư, thẹn với xử lai khắp thất bại sao? Đó là thanh âm của mập mạp. Tiểu Vũ kinh ngạc một cái chớp mắt, cũng chính là này nháy mắt thất thần công phu, làm nàng cảm giác chỗ cổ đột nhiên mát lạnh. Chỉ thấy Vương Đông Nhi trong nháy mắt tránh thoát ôm, đem sắc bén kia lưới kích gác ở cổ của nàng, có chút trước ép, ngay tiếp theo cặp kia phấn tròng mắt màu lam bên trong lưu lại nhiệt độ cũng cấp tốc biến mất, trong khoảnh khắc liền không còn sót lại chút gì. Thiệt thòi ta còn lấy vì ngươi thật cùng những người khác không giống, cái này chính là các ngươi kế hoạch. Không, ta là một người hạ giới, không có tham dự qua cái gì kế hoạch, cũng không biết mập mạp vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi này. Mặc dù lấy song phương to lớn tu vi, nàng căn bản sẽ không bị tam xoa kích cho làm bị thương, nhưng vì để tránh cho tiến một bước kích thích đến Vương Đông Nhi, nhường quan hệ tiến một bước chuyển biến xấu, Tiểu Vũ căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể giọng thành khẩn giải thích. Ta thật chỉ là nghĩ tới nhìn ngươi một chút tình huống, rồi mới mang ngươi trở lại thần giới, chỉ thế thôi. Dường như nhìn ra Tiểu Vũ không quá giống là đang nói láo dáng vẻ, Vương Đông Nhi trầm mặc một lát, lúc này mới đem tam xoa kích rời cổ của nàng. Mắt nhìn ngoài cửa sổ đã bị ngọn lửa nhuộm thành một mảnh xích hồng sắc bầu trời, nàng ý vị thâm trường liếc xéo lấy đối phương. Đây chính là ngươi cái gọi là nhường đường tam bất đắc dĩ thần giới quy tắc, thần chỉ không thể can thiệp hạ giới. Ta thế nào nhìn các ngươi từng cái tựa hồ cũng can thiệp thật vui vẻ. Tiểu Vũ cúi đầu, gương mặt không hiểu có chút khô hoảng. Nàng cũng không nghĩ tới, chính mình chân trước vừa mới nói xong lời nói, thế mà không đến mấy phút công phu liền bị ba ba đánh mặt. Đặc biệt là đây hết thảy cũng đều phát sinh ở trước mặt con gái, nàng cảm giác chính mình tại trong lòng đối phương hình tượng đã triệt để đổ sụp. May mà Vương Đông Nhi cũng chưa chết níu lấy chuyện này không thả, tại lạnh lùng bước xuống một câu không cho phép rời phòng sau nàng liền quay người vọt ra ngoài. 10 phút trước, Sử Lai Khắc học viện trước cổng chính, mái tóc dài màu đỏ Mã Hồng Tuấn vô ý thức dừng bước. Nâng đầu nhìn xem cái kia nguy nga mà khí phái đại môn, hắn bỗng nhiên không khỏi hoảng hốt một lần, không hiểu hồi tưởng lại vạn năm trước cái kia tọa lạc ở Tắc Thắc thành bên cạnh trong thôn trang nhỏ, liên chiêu bài đều là dùng phá tấm ván gỗ thay thế nghèo túng học viện. Tại sơ đại Sử Lai Khắc thất quái bên trong, hắn đối học viện tình cảm không thể nghi ngờ là nhất vì thâm hậu, không chỉ có là lúc ấy học viện một ngọn cây cỏ, liền ngay cả Tắc Thắc thành phong nguyệt nơi trốn, hắn cũng là cùng nhà như thế không thể quen thuộc hơn được. Cho dù cho đến ngày nay, vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Về phần viện trưởng Phất Lan Đức, cái kia càng là đối với hắn có ơn chi ngộ, chẳng những khai quật ra hắn biến dị võ hồn chỗ cường đại, tự mình thu lưu bồi dưỡng, thậm chí vì giải quyết hắn tà hổ cả vang vấn đề tu luyện, ngày bình thường không ít vụ trộm đưa tiền cho hắn đi cái kia. Hào nói không qua trường, ở trong mắt hắn, đối phương chính là có thể so với phụ thân như thế nhân vật. Nếu không phải cuối cùng dính đường tam quang thành tựu thần chỉ, hắn cuối cùng kết cục khả năng chính là từ Phất Lan Đức trong tay tiếp nhận viện trưởng gánh nặng, thành vị Sử Lai Khắc lịch sử phát triển trên tiếng tăm lừng lẫy đời thứ hai viện trưởng. Có lẽ là tâm tình đè nén quá lâu, bây giờ chỉ là đơn giản hoài niệm một lần ban đầu ở Phong Nguyệt nơi trốn tiêu xái thời gian, Mã Hồng Tuấn lại phát giác chính mình cái kia bởi vì thê tử Bạch Trầm Hương mất đi mà phong bế nội tâm, lại có lần nữa buông lòng dấu hiệu. Bình thường ở tại thần giới một mực thông qua tu luyện tê liệt chính mình, thật vất vả đi vào hạ giới buông lòng một chút, ngược lại là trở nên có chút đa sầu đa cảm. Mã Hồng Tuấn bật cười lắc đầu, trong lòng không nhịn được cảm khái. Có lẽ, đây cũng là thơm thơm tại từ nơi sâu xa khuyên hắn buông xuống đi qua, cố gắng hướng về phía trước nhìn cũng khó nói. Giấu trong lòng loại ý nghĩ này, cước bộ của hắn cũng không khỏi đến nhẹ nhàng một chút. Rất nhanh, hắn liền tới đến cổng làm nhiệm vụ trước mặt lão sư, ngữ khí lạnh nhạt dò hỏi.
Sử Lai Khắc đương nhiệm viện trưởng.
Không đúng, rất muốn hiện tại không gọi viện trưởng tới, tóm lại chính là các ngươi học viện địa vị cao nhất người nắm quyền kia, nói cho ta biết là ai.
Người kia có chút cảnh giác trên dưới đánh giá một phen hắn, ngươi hỏi cái này làm cái gì?
Ta có chút sự tình yêu cầu hỏi hắn.
Đối mặt lão sư xem kỹ, Mã Hồng Tuấn vẫn như cũ duy trì lạnh nhạt thần sắc, chỉ là dưới chân bỗng nhiên nổi lên chín đạo hồn hoàn.
Đỏ, 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 xích kim.
Vượt quá tưởng tượng hồn hoàn phối trộn một khi xuất hiện, liền nhường nguyên bản ồn ào cửa sân trường đột nhiên yên tĩnh.
Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền thành vì toàn trường duy nhất tiêu điểm, tất cả mọi người vô ý thức nín thở, mặt lộ vẻ rung động nhìn xem cái kia cảnh tượng khó tin, sững sờ xuất thần.
Chỉ có Mã Hồng Tuấn sắc mặt càng lạnh nhạt, giống như là đối tràng diện này đã sớm nhìn lắm thành quen đồng dạng.
Hiện tại, có thể mang ta tới sao?
Vậy lão sư Yết Hầu nhẹ nhàng đống đúc nhích qua một cái, nghiêng người chỉ dẫn, các hạ còn xin bên này đi.
Ừm.
Đồng thời không có thu hồi hồn hoàn ý tứ, Mã Hồng Tuấn liền như thế tại chúng dưới con mắt nhìn chừng chừng, nên ngang đi vào Sử Lai Khắc học viện. Nhưng rất nhanh, hắn liền đống nhiên dừng bước, nếu mày nhìn trước mắt vài tòa mặt ngoài mấp mô, nhìn qua ô chọc không chịu nổi pho tượng khổng lồ.
Nếu như ta nhớ không lầm, đây chính là sơ đại Sử Lai Khắc thất bái pho tượng đi.
Sao lại thế biến thành như vậy?
Đúng thế.
Vậy lão sư nhẹ gật đầu, nhẹ giọng giải thích nói.
Bởi vì những năm gần đây chúng ta phát hiện, lúc trước Đường Tam Tiên Tổ cũng không phải là trong lịch sử ghi lại như vậy chính trực, mà là một cái chính cống tà hồn sư, vì phòng ngừa các học viên ngộ nhập lạc lối, nguyên bản viện phương là dự định đem cái này vài tòa pho tượng dỡ bỏ, chỉ bất quá sau đó lại lâm thời quyết định lưu lại, xem như mặt trái tài liệu giảng dạy cảnh cáo học viên.
Lúc trước chế tác pho tượng này thời điểm, tuyển dụng đều là tốt nhất vật liệu, liền xem như hồn thành tới, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh nát một phần nhỏ, các hạ bây giờ nhìn thấy dáng vẻ, nhưng thật ra là mấy ngàn tên ngoại viện học viên cộng đồng cố gắng kết quả.
Đồng thời không có chú ý tới Mã Hồng Tuấn cái kia dần dần tối đen khuôn mặt, người lao sư kia càng nói càng khởi kỉnh.
Chúng ta Hải Thần các chủ nói, từ hôm nay năm bắt đầu, ngoại viện học viên hàng năm đều sẽ mới tăng một hạng khảo hạch, cái kia chính là phá hư pho tượng, các loại tương lai năm nào pho tượng bị phá hư hầu như không còn, cái khảo hạch này mới có thể hủy bỏ, mà tới được lúc kia, chúng ta Sử Lai Khắc mới xem như chân chính thoát khỏi sơ đại Sử Lai Khắc thất quái lưu lại hôi thối thanh danh.
Nói xong, hắn còn tự cho là thông minh lại bổ thêm một câu.
Lấy các hạ thực lực, chắc hẳn rất nhẹ nhàng liền có thể đem pho tượng nhẹ nhõm phá hủy a.
Ngươi muốn thử một chút sao?
Đấu chương xong, chương 397, quyên gốc Sử Lai Khắc, 6 giờ chiều phát, chương 397, quyên gốc Sử Lai Khắc, 6 giờ chiều phát, làm Vương Đông Nhi đi vào Sử Lai Khắc học viện phía trên lúc, vừa hay nhìn thấy đã trước nàng một bước đến chiến trường, giờ phút này chính một bộ như lâm đại địch bộ dáng ba đạo thân ảnh. Ngoại trừ cùng vị cực hạn đấu La Trương Nhạc Viên cùng Thu Nhi bên ngoài, còn có một vị người mặc áo đen, nhìn qua ước chừng hơn 30 tuổi nam tử trung niên, chính là tại đại hung chi địa cảm ứng được dị dạng sau, trước tiên xuyên toa không gian đến đây trợ giúp Đế Thiên. Lại nhìn về ba người đối diện, một đạo toàn thân bao phủ tại hỏa diễm thân ảnh chính nạo nghệ trôi nổi tại trên không trung, thần sắc lạnh lùng quan sát các nàng.
Màu đỏ lưu hỏa từ cái này đủ mấy trăm mét to lớn cánh chim trên bay lên, hóa vì che khuất bầu trời diệt thế hỏa diễm, mãnh liệt sóng nhiệt đem trên bầu trời trắng loan đá mây đốt cháy đến hư vô, từ trong không khí truyền đến trận trận mùi khét lẹn.
Thế nào chuyện?
Lách mình đi vào bên cạnh hai người, Vương Đông Nhi đầu tiên là nâng đầu mắt nhìn Mã Hồng Tuấn, lúc này mới thấp giọng hỏi thăm,
còn không rõ ràng lắm nguyên nhân cụ thể.
Thu Nhi sắc mặt không thay đổi, lời ít mà ý nhiều đem tình huống giải thích một lần, bất quá nghe trước đó lão sư miêu tả, tên ngốc này khi nhìn đến mấy cái kia bị phá hư pho tượng sau đột nhiên liền gấp, dường như không có dự liệu được sự tình sẽ là như thế cái phát triển. Vương Đông Nhi trầm mặc một lát, lúc này mới tiếp tục truy vấn, vậy bây giờ làm sao đây?
Làm tốt chiến đấu chuẩn bị, trước khi đến Nhạc Viên đã thông chi những người khác sơ tán, trước mắt có tư cách tham dự trận chiến đấu này chỉ có chúng ta mấy cái.
Được.
Mặc dù biết các nàng giờ phút này đối mặt là sớm tại vạn năm trước liền tiến nhập thần giới thần chỉ, Vương Đông Nhi trên mặt cũng không có mảy may vẻ sợ hãi, mà Mã Hồng Tuấn tự nhiên cũng là trước tiên liền chú ý tới trong tay nàng Hoàng Kim Tam xoa kích. Thần sắc lập tức có chút kinh nghi bất định.
Ngươi là?
Tiểu Thất.
Đã sớm biết Tam ca nữ nhi những năm gần đây một mực tại hạ giới, không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này gặp được, lại nói vì cái gì Hoàng Kim Tam xoa kích sẽ trên tay của nàng.
Không đúng.
Cái kia hẳn không phải là chân chính Tam xoa kích, mà là Tam ca cho thần ban cho võ hồn.
Liên như là bạn năm trước ba tái Tây có hải thần võ hồn như thế, Mã Hồng Tuấn trong lòng rất rõ ràng, loại này võ hồn căn bản không phải thông thường thủ đoạn liền có thể lấy được. Về phần đối phương có phải hay không đem chân chính Tam xoa kích luyện hóa thành võ hồn, hắn càng là căn bản liền không hướng phương diện kia suy nghĩ.
Không nói trước Tam xoa kích hẳn là còn ở Đường Tam trên tay, căn bản không ai có thể cướp đi, nếu là Tiểu Thất thật có năng lực như thế, thực lực sợ là đều so với Tam ca không kém bao nhiêu, chỗ nào còn cần xen lẫn trong cái này đấu la bị diện.
Lại thêm hắn từ cái viên kia thành kim sắc hồn hoàn trên cảm nhận được Tam ca em vợ khí tức, đã đem đầu đôi sự tình đoàn cái đại khái.
Không hề nghi ngờ, đây chính là Tam ca cho nữ nhi của mình trải đường.
Nói là phong ấn ký ức mang đến hạ giới lịch luyện, kết quả chẳng những vụng trộm lấp cái thần bàn cho võ hồn, thậm chí liền ngay cả thần cấp hồn hoàn đều cho an bài lên. Quả thực chính là nhắm mắt lại đều có thể thành thần thông thiên đại đạo.
Từ hắn tản ra khí tức đến xem, Tiểu Thất tu vi rõ ràng đã đạt đến 99 cấp cực hạn đấu la cấp độ, e rằng không được bao lâu liền có thể kế thừa Tam ca hải thần thần bị đi.
Đối mặt cùng vừa rồi Tiểu Vũ giống nhau như lúc xưng hô, Vương Đông Nhi nhíu mày, không sợ người khác làm phiền nhắc nhở đạo.
Ta không phải Tiểu Thất, ta gọi Vương Đông Nhi.
Cũng chính là như thế một câu, nhường Mã Hồng Tuấn không khỏi kinh ngạc một cái chớp mắt, nguyên bản coi như hòa hoãn sắc mặt cũng trở nên khó coi. hỏng. Lúc trước Đường Tam lựa chọn phong ấn tiểu thất ký ức thời điểm, bọn hắn thất quái còn từng hiếu kỳ hỏi thăm qua, nếu là tương lai tiểu thất tại hạ giới sinh hoạt lâu, không nhận ba ba mụ mụ nên thế nào xử lý. Hắn còn nhớ rõ, lúc ấy Đường Tam từng cười ha hả biểu thị, cho dù ký ức bị phong ấn, cũng sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng nhỏ bé, nhường nàng không đến nổi ngay cả ba ba mụ mụ cũng không nhận ra. Nhưng mà nhìn xem Vương Đông Nhi bây giờ trạng thái, Mã Hồng Tuấn đông nhiên ý thức được, tình huống tựa hồ trở nên có chút không giống. Chẳng lẽ là phong ấn xảy ra vấn đề? Không được, Tam ca sắp vào tù, sau đó rất có thể không dành bận tâm tiểu thất, nếu là bỏ mặc không quan tâm, tình huống rất có thể sẽ tiếp tục chuyển biến xấu, có lẽ có thể nhân cơ hội này cưỡng ép đưa nàng mang về thần giới, nhường Tam ca nhìn xem tình huống. Trong lòng làm ra quyết định, Mã Hồng Tuấn cũng không có ý định lại nhiều phí miệng lưỡi, mà là trước lựa chọn xử lý Ninh Vinh Vinh sự tình, chỉ gặp hắn ánh mắt có chút bị lệnh, khóa chặt một trường gương mặt xinh đẹp tràn đầy hàn ý Trương Nhạc Huyên. Ngươi chính là bọn hắn trong miệng nói tới Hải Thần các chủ, Sử Lai khắc người nắm quyền cao nhất. Không đợi Trương Nhạc Huyên đáp lại, hắn liền phối hợp tiếp tục nói ra, chuyện cho tới bây giờ, chắc hẳn ngươi hẳn là cũng nhận ra thân phận của ta, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm nhiều, hiện tại đem ngươi biết đến tất cả liên quan tới Càn Khôn vấn tình cốc sự tình đều nói cho ta biết, rồi mới lập tức phái người đem pho tượng khôi phục như lúc ban đầu. Vừa nghĩ tới từng bị chính mình xem như nhà học viện bị hậu bối dạy vò thành cái bộ dáng này, thậm chí liền ngay cả bọn hắn những này dẫn đầu Sử Lai khắc từ nghèo túng đi về phía Huy Hoàng Sơ đại thất quái cũng trên lưng có lẽ có biểu dành, Mã Hồng Tuấn trong lòng liền không nhịn được nổi lên mãnh liệt tức giận. Thử hỏi nếu là không có bọn hắn, Sử Lai khắc lại như thế nào có thể có thành tựu của ngày hôm nay? Nếu là không có bọn hắn, những cái kêu bình dân bách tính lại sẽ ở võ hồn điện áp bách dưới trải qua như thế nào sống không bằng chết sinh hoạt? Kết quả vừa mới qua đi một năm, những người này liền quên đi bọn hắn thất quái đã từng làm ra cống hiến to lớn, chẳng những không hề có chút kính nể nào, thậm chí trả đũa, đem Tam ca vu hãm vì tả hồn sư. Nếu để cho Phất Lan Đức cùng đại sư bọn hắn dưới suối vàng có biết, sợ là muốn chọc giận trực tiếp giơ chân a. Xem ở ngươi cũng là Sử Lai khắc một viên phân thượng, làm đến trở lên những này, ta có thể đối trước ngươi mạo phạm chúng ta thất quái hành vi chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí, đại biểu Phất Lan Đức viện trưởng thanh lý môn hộ. Nói đến cuối cùng thời điểm, thanh âm của hắn đột nhiên cao vút, quanh thân thế lửa cũng càng tăng gọn, cho dù vẫn còn tu vi bản thân áp chế trạng thái, chưa từng triển lộ ra thần cấp trở lên tu vi, cái kia hôn tạp ở trong thanh âm sức mạnh vẫn như cũng nhường bao quát đế thiên ở bên trong bốn người sắc mặt biến hóa. Rõ ràng đồng dạng là áp chế tự thân tu vi, nhưng Mã Hồng Tuấn với tư cách cấp 2 thần chỉ bên trong người nổi bật, triển hiện ra thực lực lại là xa không phải Nưu Thiên Thái Thản hai vị thần quan có thể so sánh được. Đừng nói là bốn người bọn họ còn không có cơ hội thành thần, liền xem như thời kỳ toàn thịnh Nưu Thiên cùng Thái Thản đứng ở chỗ này, cũng sẽ cảm thấy một cô áp lực lớn lao. Đương nhiên, làm bọn hắn sắc mặt đổi biến, không chỉ là Mã Hồng Tuấn triển lộ ra thực lực, còn có mục đích của hắn. Cho dù không có tự mình kinh lịch Càn Khôn vấn tình gốc, bốn người nhiều ít cũng từ Hoắc Vũ Hạo trong miệng biết được chuyện này chuyện đã xảy ra, bây giờ nghe được Mã Hồng Tuấn nhắc lên, trong lòng lập tức minh bạch, tên ngốc này chính là xuống tới trả thù. Xem ra, các ngươi tựa hồ là biết cái gì không vì người biết nội tình. Dường như chú ý tới mấy người cái kia khác hẳn với thường nhân phản ứng, Mã Hồng Tuấn biểu lộ ngưng tụ, chợt giống như là liên tưởng đến cái gì, thần sắc lại lần nữa âm trầm mấy phần. Hẳn là các ngươi nói tới Đường Tam là tà hồn sư một chuyện, cũng cùng cái này có quan hệ. Đáp lại hắn, là tại Thu Nhi không chế giới, trong khoảnh khắc liền tăng lên mấy ngàn lần kinh khủng uy áp. Bất ngờ không đề phòng, Mã Hồng Tuấn vô ý thức lảo đảo một lần, thật vất vả ổn định thân hình, trên thân bốc lên hỏa diễm đã tại cái kia cố trọng áp trước mặt mở đi mấy phần. Từ trong yên tĩnh, Thu Nhi lạnh nhạt thanh âm chậm rãi vang lên. Đã xác định là địch nhân, cái kia còn phế cái gì lời nói, trực tiếp trên chính là. Bất quá nàng lời này cũng không phải là đối Mã Hồng Tuấn nói, mà là đang nhắc nhở đồng bạn của mình. Nói xong, nàng cả người liền một ngựa đi đầu, trực tiếp liền xông ra ngoài. Dẫn đầu đối thoại ngữ làm ra phản ứng là Đế Thiên. Hắn muốn là đối với nhân loại thần chỉ không cái gì hảo cảm, lại thêm Cổ Nguyệt Na từng đã thông báo, nhường hắn tận khả năng cam đoan Sử Lai khắc thành cùng truyền linh tháp an toàn, giờ phút này tự nhiên cũng là theo sát Thu Nhi bộ pháp, xông về Mã Hồng Tuấn. Mà thấy cảnh này Mã Hồng Tuấn cả người đều động, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin. Không phải, từng cái ngay cả thần quan đều không phải là gia hỏa, thế mà cũng dám chủ động cùng hắn động thủ. Thật coi hắn là Nưu Thiên Thái Thản loại kia, dựa vào Đường Tam mang đến thần giới phục sinh mới có thể miễn cưỡng thành tiểu thần quan gia hỏa. Hồi tưởng lại vạn năm trước, bọn hắn đối mặt thần chỉ lúc kính ý thái độ, không hiểu tương phản làm cho Mã Hồng Tuấn không khỏi giận quá thành cười. Thật là nghĩ không ra, vạn năm sau hạ giới sinh linh thế mà cuồng vọng đến tình trạng như thế, đã như vậy, ta liền để các ngươi những này ra hỏa xem thật kỹ một chút, tự thân cùng thần chỉ ở giữa chênh lệch thật lớn. Vừa dứt lời, Thu Nhi liền đã đi tới phụ cận, trong tay hoàng kim long thương bắn ra long âm, hướng về khuôn mặt của hắn thẳng tắp đâm ra. Nhưng một giây sau, mũi thương kia liền bị một cái thiêu đốt lên màu đỏ hỏa diễm bàn tay bắt lấy, khó tiến thêm nữa mảy may. Từ cái này khiêu động hỏa diễm về sau, Mã Hồng Tuấn đùa cợt thần sắc như ẩn như hiện, mang theo vài phần giọng chất bất khí. Nếu là chỉ có loại trình độ này, ngươi khiêu khích dũng khí của ta lại là từ đâu mà đến? Nói nhảm nhiều quá. Đồng thời không có bị cái kia chênh lệnh cực lớn bị dọa cho phát sợ, Thu Nhi lạnh lùng đáp lại. Từ vừa mới bắt đầu, có được Hoắc Vũ Hạo ký ức nàng chính là trong bốn người đối Mã Hồng Tuấn sức chiến đấu nhất vì hiểu rõ một cái kia. Mặc dù chỉ là một vị cấp 2 thần chỉ, nhưng từ tiền thế Đường Tam cùng hủy diệt chi thần đại chiến lúc, tên ngốc này có thể tại cấp 1 thần chỉ sát dục chi thần trong tay trèo chống hồi lâu đến xem, lực chiến đấu của hắn tuyệt đối không phải loại kia chỉ dựa vào đẳng cấp liền có thể cân nhắc. Có lẽ trong lúc này nhiều ít có hắn chiếm cứ địa lợi, thân ở một mảnh dung nham chi địa, cùng với sát dục chi thần khinh địch nguyên nhân ở bên trong, nhưng không thể phủ nhận,
Mã Hồng Tuấn cá nhân thực lực tại cấp 2 thần chỉ ở trong tuyệt đối coi là đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Dạng này cường giả, cho dù đem tu vi áp chế ở cùng đế thiên không sai biệt làm bán thần giai đoạn, đối bọn hắn tới nói cũng tuyệt đối coi là một trận ác chiến. Nhưng Mã Hồng Tuấn là loại kia có được vượt cấp khiêu chiến thực lực người, chẳng lẽ nàng cũng không phải là sao? Tu vi chỉ có cực hạn đấu la lại ra sao? Nàng còn có thần cấp hồn hoàn hồn cốt, âm dương bổ sung tam hồn hạch, cùng với thần khí hoàng kim long thương gia trì. Nếu như giờ phút này đối mặt chính là không áp chế tu vi Mã Hồng Tuấn, nàng có lẽ thật không phải là đối thủ. Nhưng liền như lúc trước Lưu Thiên Thái thảm như thế, tên ngốc này tựa hồ là lo lắng bị thần giới chú ý tới, cho nên một mực không dám bại lộ chân thực tu vi, thi triển toàn lực, lúc này mới khiến cho các nàng có chống lại vô liếng. Cái gì về phần bọn hắn bốn cái hoàn toàn có thể mượn cơ hội này, nếm thử tại đối phương không kịp phản ứng, giải phóng tu vi tình huống dưới trực tiếp đem chém giết. Hoắc Vũ Hạo trước khi đi từng lưu lại kêu gọi thủ đoạn của hắn, nhưng nếu là có thể tự mình giải quyết phiền phức, Thu Nhi đương nhiên sẽ không đối với chuyện như thế này phiền phức đối phương. Hơn nữa Thu Nhi rất rõ ràng, Hoắc Vũ Hạo cùng Cổ Nguyệt Na chuyến này việc cần phải làm cũng không thoải mái, nếu là mạo muội quấy rầy, dẫn tới hắn phân tâm là chuyện nhỏ, nếu là bởi vậy đang hấp thu sức mạnh quá trình bên trong tạo thành cái gì không thể vãn hồi tổn thương, vậy tuyệt đối không phải nàng hy vọng nhìn thấy. Tấu chương xong, chương 398, Niết Bàn chương 398, Niết Bàn nói nhảm nhiều quá. Theo giới thân hồn hoàn liên tiếp sáng lên, tại các loại trạng thái loại hồn kỹ ra chỉ dưới, Thu Nhi cái kia nay đã cường hãn tới cực điểm sức mạnh bắt đầu kịch liệt kéo lên, vậy mà bắt đầu đối cứng lấy Mã Hồng Tuấn bàn tay không ngừng đâm vào. Mã Hồng Tuấn kinh sợ, hắn thật sự là không có dự liệu được, tên ngốc này vừa rồi một kích kia thế mà còn không phải toàn lực. Cái này hiển nhiên đã vượt xa khỏi cực hạn đấu la phạm chủ, thậm chí liền xem như vạn năm trước có thể bằng hải thần võ hồn mượn nhờ đại hải lực lượng ba tái tây cũng xa xa không kịp. Phải biết, hắn mặc dù áp chế tu vi, nhưng tố chất thân thể vẫn là ban đầu trình độ, bây giờ một màn này, chẳng phải đại biểu cho Thu Nhi sức mạnh đã siêu việt hắn cái này cấp 2 thần chỉ. Cho dù hắn cũng không thuộc về am hiểu sức mạnh một loại kia, đây cũng là cực vì kinh khủng một sự kiện, dù sao người trước mắt ngay cả thần chỉ cũng còn không phải. Trong lòng như thế nghĩ đến, Mã Hồng Tuấn vô ý thức nâng lên cái kia nhàn rỗi bàn tay, muốn phải làm ra ứng đối, lại không nghĩ đến đế thiên công kích cũng đến. Chỉ gặp hắn trong tay không biết thời điểm nào xuất hiện một thanh tiêu đốt lên màu tím đen quang diễm cự kiếm, trước mắt liền vượt qua hoàng kim long thương, từ trên xuống dưới hướng Mã Hồng Tuấn sọ đỉnh đánh xuống. Cũng ngay, giống như là bị sâu kiến tự cho là thông minh cho siết cho khiêu khích bình thường, giận dữ Mã Hồng Tuấn phát ra một tiếng biết thai nhức góc rít gào, ngọn lửa trên người trong nháy mắt cháy bùng. Để cho người ta e sợ cho tránh không kịp kinh khủng sóng nhiệt lôi cuốn lấy vượng hoàng hỏa diễm bộ phát ra, trực tiếp đem hai người cho hất bay ra ngoài. Cũng đúng lúc này, một đạo tràn ngập thần thánh khí tức rực rỡ kim sắc vầng sáng từ trên trời giáng xuống, giống như bình chướng bình thường, đem bay ngược Thu Nhi cùng Đế Thiên bao phủ đồng thời, cũng đem cái kia gầm thét nhào về phía hai người hỏa diễm thủy triều đều ngăn cách. Hải thân ánh sáng. Mã Hồng Tuấn nhìn lướt qua Vương Đông Nhi trong tay tam xoa kích, vẻ mặt nghiêm túc giống như là muốn chảy ra nước. Có thể phóng xuất ra uy lực như thế hải thần ánh sáng, thậm chí không cần hồn hoàn khu động, cái này thật chỉ là một cái võ hồn. Không kịp nghĩ nhiều, một cỗ nhàn nhạt cảm giác nguy cơ bỗng nhiên xông lên trong lòng của hắn. Gần như bản năng giống như địa nghiêng người vừa trốn, Mã Hồng Tuấn liền thấy được một đạo trắng bệnh đao quang đột phá liệt diễm phong tỏa, sát khuôn mặt của hắn chém qua. Mặc dù từ cảm giác được tình huống đến xem, cho dù ngạnh kháng một kích này cũng sẽ không chí mạng, nhưng nếu là thật chịu thực, Hủy Dung khẳng định là không cách nào tránh khỏi. Vừa nghĩ tới chính mình kém chút ngay tại một đám ngay cả thần quan cũng chưa tới người trong tay thụ thương, khó mà ngăn chặn tức giận liền từ Mã Hồng Tuấn trong lòng lan tràn ra. May mắn hắn là một người tới Sử Lai Khắc học viện, cái này nếu như bị Đái Mộc Bạch cùng với Áo Tư Tạm cái kia hai tổn hại người biết, hắn sợ là muốn bị cho cười cả một đời. Ánh mắt xuyên thấu cháy hừng hực hỏa diễm, Mã Hồng Tuấn nhìn chòng chọc vào Trương Nhạc Huyền quang mang kia dần dần ảm đạm đuổi phải, thanh âm rét lạnh rốt cục mang tới một sợi sát ý các ngươi. Đáng chết. Sóng lửa lần nữa cuồng bạo, tôi khô lạc hủ giống như đột phá đã có vẻ hơi lung lay sắp đổ hải thần ánh sáng, may mà Đế Thiên cùng Thu Nhi đã sớm thừa dịp trong khắp thời gian này ổn định thân hình, nhất là cái trước, tại ý thức đến mình cùng Mã Hồng Tuấn thực lực sai biệt sau, lúc này liền không chút do dự hóa thành bản thể. Chỉ thấy nguyên bản xích hồng bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, một đầu thân dài gần ngàn mét, dương cánh càng là đủ có mấy ngàn mét to lớn hắc long trống rỗng xuất hiện tại bên trên bầu trời. Cùng cái này đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ so sánh, Mã Hồng Tuấn tựa như là một cái hơi lớn hịch tiêu thân bình thường, cảm giác gáp bách không còn sót lại chút gì. Ngay sau đó, Đế Thiên cái kia như là hai vòng liệt nhật trong mắt màu vàng óng đột nhiên hiện lên bôi đen mang, vô số màu tím đen bọt khí từ hắn trước mặt trong hư không hiện hiện, nổ tung, hóa vị ngưng tụ như thật xương mù màu đen, lặng lặng địa ngăn tại ngọn lửa kia thủy triều phải qua trên đường. Mà cái này vẫn chưa xong, làm xong những này hắn lại đột nhiên mở ra miệng lớn, hướng phía trước phun ra như là vực sâu giống như ngọn lửa màu đen. Chỉ thấy cái kia hắc diễm cùng xương mù vừa mới tiếp xúc, liền giống như là đạt được thôi hóa như thế, lấy càng thêm tấn mãnh tư thái điên cuồng tiêu đốt, giống như sôi trào màu đen dòng lũ, gầm thét đón nhận cái kia xích hồng thủy triều. Không sai hắc diễm, nếu là ngươi đã thành thần, dù là chỉ là thần quan, ta nếu không mở ra phong ấn chỉ sợ cũng rất khó cầm xuống ngươi, bất quá đáng tiếc, ngươi cuối cùng chỉ là một cái bán thần mà thôi. Mã Hồng Tuấn cười lạnh, thật giống như đã nắm chắc phần thắng bình thường, thần sắc cao ngạo địa phủ khám lấy mấy người ra sức dãy rủa buồn cười náo kịch. Mà một màn kế tiếp tựa như là ấn chứng lời của hắn bình thường, cái kia hai loại nhan sắc hỏa diễm thủy triều vừa mới tiếp xúc, đại biểu phượng hoàng hỏa diễm màu đỏ lợi dụng một loại không thể ngăn cản tình thế, đem ngọn lửa màu đen kia đều thôn vệ. Thấy cảnh này, Đế Thiên ánh mắt không có chút nào ba động, nhưng thanh âm lại tại ba người bên tai vang lên. Thủy thú, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, ngươi khả năng đến thông chi chủ mẫu. Nhưng mà không đợi Thu Nhi nói chuyện, Trương Nhạc Nguyên liền trước tiên mở miệng,
chuyện xảy ra thời điểm, ta liền nhường Tiểu Đảo cùng Lạc Thần đi truyền linh tháp, tính toán thời gian, nhiều nhất chỉ cần lại ngăn chặn hắn nửa phút, bên kia hẳn là liền sẽ có hồn đạo khí trợ giúp chúng ta.
Hồn đạo khí?
Cái gì hồn đạo khí có thể đối trước mắt tên ngốc này có tác dụng? Mặc dù trong lòng có chút không cho là đúng, nhưng Đế Thiên đồng thời không có ở thời điểm này lên tiếng chất vấn. Có lẽ là Hoắc Vũ Hạo cái kia khoa trương tốc độ phát triển cho người ta lưu lại quá mức ấn tượng khắc sâu, hắn vậy mà vô ý thức đối nó lưu lại hậu thủ sản sinh một cỗ chờ mong cảm giác. Nhớ tới ở đây, Đế Thiên cái kia to lớn đầu rồng khẽ gật đầu một cái. "Tốt, các ngươi lùi lại làm chuẩn bị, để cho ta tới." Hắn xác thực đánh không lại Mã Hồng Tuấn, nhưng trèo chống nửa phút vẫn là có thể làm được. Theo thoại âm rơi xuống, hắn nguyên bản còn tựa như núi cao to lớn móng phải thế mà lại lần nữa tráng kiện mấy phần, nguyên bản đen kịt lân phiến cũng thay đổi thành hoa mỹ thải sắc. Tới cùng một chỗ biến hóa, còn có cái kia song tròng mắt màu vàng nóng. Tựa như là bị nhen lửa bình thường, hoa mỹ quang diễm từ hắn hai mắt bắn ra, lệnh hắn khí tức cả người lại lần nữa kéo lên mấy phần, giống như thần minh. Chỉ nghe một tiếng vang vọng đất trời tiếng long ngâm qua sau, Đế Thiên hướng phía cái kia trào lên mà đến màu đỏ thủy triều nâng lên long trảo, cách không hư nắm. Cách, nương theo lấy một trận thanh thúy tiếng vỡ vụn, từ Mã Hồng Tuấn ánh mắt kinh ngạc bên trong, từng đạo đen kịt vết nứt từ hắn trảo tâm không ngừng hướng về phía trước lan tràn, khuếch tán, giống như bụi gai đồng dạng tùy ý sinh trưởng, trong chớp mắt liền ngàn trượng có thừa, đem cái kia xích hồng thủy triều đều bao trùm. Thân kỳ một màn phát sinh, chỉ thấy tại những cái kia vết nứt không gian bao phủ xuống, hỏa diễm thủy triều vậy mà như là đọng lại bình thường, lâm vào một loại nào đó đặc biệt đứng im trạng thái. Ngay sau đó, những cái kia vết rách tựa như cùng vỡ vụn như đồ sứ từng khúc chốc ra, mảng lớn không gian bị xé nứt ra, triển lộ ra vụn trộm cái kia khiếp người tĩnh mịch cùng hắc ám, hướng phía dưới không ngừng rơi xuống. Mà ở trong quá trình này, những cái kia bị bao phủ trong đó màu đỏ thủy triều thế mà giống như là lạc ấn tại mảnh vụn bên trên đồ án như thế, bị cùng nhau từ trong hư không bóc ra, rơi xuống, cuối cùng vỡ vụn thành hư vô. Mã Hồng Tuấn sững sờ mà nhìn trước mắt một màn này, trong lòng không hiểu sinh ra một loại mình đã theo không kịp thời đại ảo giác. Quả thật, trước mặt bốn người tu vi cũng không bằng hắn, nhưng thi triển ra thủ đoạn lại là một cái so với một cái lợi hại. Hào nói không qua trường, nếu như tất cả mọi người là cấp 2 thần, hắn e rằng ngay cả cùng mấy người giao thủ tư cách đều không có. Tam ca không phải nói, đấu la vị diện sở di tại bọn hắn về sau một mực không có người thành thần, là bởi vì đã trên vạn năm chưa từng xuất hiện có được thành thần tư chất hạt giống tốt sao. Nhưng hắn thế nào cảm giác, trước mắt những này ra hỏa mỗi một cái đều so với lúc trước Tam ca còn muốn lợi hại hơn. Cũng đúng lúc này, xa xa tòa kia sừng sững tại trong rừng rậm to lớn tháp cao bỗng nhiên bắn ra một tiếng bù bù, mặt ngoài càng là sáng lên phức tạp đường vân. Đừng nói Đế Thiên, liền ngay cả Trương Nhạc hiện tại thấy cảnh này sau đều là một mặt ngốc trệ. Bởi vì vận dụng một lần tiêu hao năng lượng quá khổng lồ, mặc dù Hoắc Vũ Hạo đã nói với các nàng như thế nào tiến vào truyền linh tháp tiến hành điều khiển, nhưng nếu bàn về chân chính vào tay sử dụng, đây là các nàng lần thứ nhất. Mà cho đến giờ phút này, các nàng mới hiểu được, nguyên lai cái này cả tòa tháp đều bị Hoắc Vũ Hạo chế tạo thành một kiện to lớn hồn đạo khí. Vượt quá tưởng tượng mênh mông năng lượng khẳng khái từ lòng đất nền móng hướng lên dâng lên, như mặt nước nổi lên gợn sóng bình thường, không ngừng tại ngọn tháp hội tụ, bắn ra so với mặt trời còn muốn hào quang chói sáng. Mà cái này vẫn chưa xong, bởi vì không biết Mã Hồng Tuấn thực lực cụ thể, vì phòng ngừa hiệu quả không tốt, Mã Tiểu Đảo cùng Lăng Lạc Thần tại hút xong nền móng bên trong có ẩn hàm sức mạnh sau, còn thúc dục chuyển linh tháp từ ngoại giới hấp thụ sức mạnh công năng, được ăn cả ngã về không giống như tăng lên lấy một kích này uy lực. Cứ như vậy, tại tinh đấu đại sâm lâm bên ngoài hồn thú cái kia mở mịt luôn cuống dưới tầm mắt, phương viên trăm dặm linh khí đều đang nhanh chóng giảm bớt, chỉ có đỉnh tháp quang mang càng chói mắt. Ngay tại mọi người ngây người thời khắc, Thu Nhi lại đột nhiên quát lớn lên tiếng, lần nữa như mũi tên rời cùng bọn ra ngoài. Vương Đông Nhi, khống chế. Giống nhau lúc trước hai người hợp lực đối phó Hoắc Vũ Hạo như thế ăn ý, tiếp vào chỉ lệnh Vương Đông Nhi không chút do dự thúc giục trên tam xoa kích thanh kim sắc hồn hoàn. Lam ngân thanh long cuốn chi mềm dai. Trong chốc lát, tiếng long ngâm tái khởi. Một đầu thanh sắc cự long theo tam xoa kích bung ra, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, lộn xộn tại không kịp phản ứng Mã Hồng Tuấn trên thân. Mặc dù tu vi trên chênh lệch nhường một chiêu này chỉ có thể khống chế đối phương không đến một giây thời gian, nhưng đã đủ để tại trận này thay đổi trong nháy mắt trong chiến đấu đặt vững thắng cục. Tiếp theo một cái chớp mắt, truyền linh tháp công kích đến. Vượt qua so với Vương Đông Nhi thanh long còn muốn xa xôi nhiều lắm khoảng cách, màu băng lam của sáng từ trong không khí xẹt qua một đạo hẹp dài quy tích, trong nháy mắt giáng lâm. Với anh, tựa như là lập tức từ chói trang ngày mùa hè bị ném tới không có chút nào sinh cơ vĩnh hằng đất đông cứng, lạnh lẽo thấu xương trong nháy mắt bao phủ Sử Lai Khắc học viện hơn nửa bầu trời, liền ngay cả Hải Thần Hồ đều lâm vào đông kết. Nếu như không phải sớm sơ tán rồi nhân viên, e rằng không ít học viên lại bởi vậy bị thương thật nặng, thậm chí mất đi tính mạng. Mà rắn rắn chắc chắc chịu một kích này Mã Hồng Tuấn, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, thân thể liền lại lần nữa lâm vào cứng ngắt trạng thái. Mặc dù còn giữ lại có một chút ý thức, nhưng vô luận là thể xác hay là kinh mạch, cũng hoặc là thể nội chạy xuôi hỏa thuộc tính thần lực, tất cả đều không ngoại lệ, lâm vào đồng kết trạng thái. Điều này sao khả năng? Coi như hắn chủ động phong ấn tu vi, sức mạnh cũng vẫn như cũ là thực sự thần lực, lại thêm hắn vốn là không sợ nhất băng thuộc tính công kích hỏa thuộc tính thần chỉ. Thế nào có thể sẽ bị một cái hạ giới hồn đạo khí đông kết thành cái bộ dáng này? Hồn đạo khí, hồn đạo khí. Đấu La vị diện đến cùng đem thứ này tại cái này một vạn năm phát triển đến cái gì tình trạng? Liền xem như Tam ca lúc trước đánh bại Thâm Hải Ma Kình Vương lúc thi triển Bồ Đề huyết, cũng không thể nào làm được loại trình độ này đi. Mà tại ngoại giới thị giác bên trong, biểu hiện của hắn càng là quỷ dị. Thật giống như không phải là bị đông cứng,
mà là bị như ngừng lại một cái bóng ánh sáng long lanh to lớn màu u lam hổ phách bên trong như thế. Ngay tiếp theo hắn vụng trộm đôi kia cháy hừng hực cánh chim đều lâm vào đứng im trạng thái, nhìn qua sinh động như thật, hết sức quỷ dị. Thấy cảnh này, Đế Thiên chấn kinh sau khi, trong hai con ngươi bắn ra trước này chưa có kinh hỉ quan mang. Mắt thấy Thu Nhi dưới thân màu nâu vàng hồn hoàn sáng lên, đem hoàng kim long thương giơ cao khỏi đỉnh đầu, hắn cũng vô ý thức toàn lực thúc dục trong tay long thần trảo, theo sát động tác của đối phương, hướng phía cái kia đạo hổ phách bên trong thân ảnh vô xuống đi. Cùng lúc đó, đã sớm vận sức chờ phát động trường nhạc huyền, cùng với đã cùng Thu Nhi từng có ăn ý phối hợp Vương Đông Nhi, tất cả đều tại thời khắc này, liều lĩnh thi triển ra chính mình công kích mạnh nhất. Cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, cái kia màu lam hổ phách liền tại mọi người công kích đến chia năm xẻ bảy, ngay tiếp theo Mã Hồng Tuấn thân thể cùng một chỗ, bị xoắn nát thành hư vô. Đây là thắng. Chính mắt thấy đây hết thảy phát sinh, cái kia từng đạo tại lao sư che chở cho nâng đầu nhìn lên trời non nớt thân ảnh nhất thời bạo phát ra trận trận kinh hô. Cái kia thật là sơ đại sử lai khắc thất quái một trong, đã thành tiểu thần chỉ tà phượng đấu la Mã Hồng Tuấn. Thế nào cảm giác như thế không trải qua đánh? Khẳng định là bản nhân, hơn nữa không phải tà phượng đấu la quá yếu, mà là chúng ta bên này bốn vị quá mạnh mẽ. Ngươi không thấy được vừa rồi hắn chỉ là tản mát ra huy áp liền tạo thành thiên địa dị tượng sao? Cái kia bốn người bọn họ chẳng phải là tương đương với thí thần rồi? Đây cũng quá lợi hại mà. Liền tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời khắc, một đạo hỏa diễm đột nhiên từ Mã Hồng Tuấn biến mất vị trí bay lên, bùng nổ, thẳng đến lần nữa đem bầu trời bao trùm. Ngay sau đó, một cỗ so trước đó kinh khủng mấy chục lần uy áp đống nhiên giáng lâm, bao phủ tại bốn trên thân thể người. Không sai phối hợp, nếu như đứng ở chỗ này không phải ta, mà là đái lao đại, khả năng thật liền chết tại các ngươi liên thủ phía dưới đi. Nương theo lấy một đạo bao hàm đùa cợt thanh âm vang lên, tại vô số đạo ánh mắt tập trung dưới, Mã Hồng Tuấn liền như thế thành thơi địa từ hỏa diễm bên trong đi ra, lông tóc không thương. Chỉ gặp hắn ánh mắt từng cái đảo qua bốn người, bờ môi bỗng nhiên câu lên một vòng đùa cợt mà nụ cười dữ tợn. Đáng tiếc các ngươi quên, tuyệt đại đa số phượng hoàng đều có một cái dấu hiệu tính năng lực, cái kia chính là niết bàn. Tấu chương xong.